các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Biên Thùy trẻ con. Hô! Gió bấc cuộn vào cỏ rạc hết. Xứ hồ tháng 8 đã rơi tuyết. Đông như một đêm gió xuân qua. Ngàn cây, muôn cây lên nở hoa. Bay vào rèm châu ướt màn đũng. Hồ cựu chưa ấm, chăn gấm mỏng. Tướng quân cùng sừng gương không nổi. Đô hộ áo sắt lạnh không cởi. Hãn hải mênh mông trăm trượng băng. Mây sầu thảm đạm muôn dằm lồng. Trong quân đặt tiệc tiễn đưa khách. Hồ cầm, tỷ bà cùng thương địch. Tuyết chiều phơi phới xuống cửu viên. Gió thốc cờ hồng phất trắng lên. Luân đài tiễn anh ra khỏi cửa. Đường núi thiên sơn tuyết trăng chứa. Quanh quanh chân núi mở bóng anh. Trên tuyết còn trơ dấu chân ngựa. Ban ngày không hiểu đêm tối, giống như là người thời nay không hiểu cổ nhân lạnh. Từng trận cuồng phong cuốn lên, hơi hởi cái kia khắp nơi quảng hiệu thảo nguyên, không thấy bóng người, chỉ có cuồng phong gào thét vang vọng đất trời. Bắc gió lay động cỏ khô, một cái 4, 5 tuổi, người mặc giày đặc hồ ly mũ da trẻ con, xa xa nhìn vô tận thảo nguyên, bàn tay chậm rãi tự trong tay háo vươn ra, hà ra từng hơi, hà hơi trong nháy mắt ngưng tụ vì là nước đá. Cổ nhân không gặp thời nay nhật nguyệt, hôm nay minh nguyệt chiếu cổ nhân. Trẻ con âm thanh ở gào thét gió bắc bên trong nháy mắt chôn vùi, hai tay cắm ở trong tay áo, Trương Bách Nhân nắm thật chặt trước người áo khoác, trên người là một bộ cũ nát áo đông, tạm thời cũng coi là áo đông, khuôn mặt nhỏ đông đến đỏ bừng, ở đó gào thét gió bắc bên trong, Trương Bách Nhân mắt bên trong đầy dẫy một luồng phiền muộn. Ngón tay ở trong tay áo tính toán một chút, mấy năm? 4 năm. Ai có thể nói cho ta biết đây là địa phương nào? Trương Bách Nhân trong đôi mắt đầy dẫy một luồng tinh khiết, giống như là cái kia tinh khiết suối nước. Như là thảo nguyên trên vẫn còn chưa hoàn toàn hòa tan tuyết. Trương Bách Nhân hít mũi một cái, một đôi mắt nhìn về phía phương Tây, cau mày, tốt mùi máu tanh nồng nặc, cái kia chút người đột quyết lại phạm bờ cõi. Hàng năm mùa đông, người đột quyết đều sẽ phạm bờ cõi, cướp bóc biên cảnh, trắng trợn cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, thậm chí biên cảnh chi dân bị người đột quyết chế tác thành nhân thịt thịt khô, dùng để qua mùa đông, không có sinh ở thời đại này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái thời đại này tàn khốc. Mỗi người đều bởi vì sống tiếp mà không chỗ nào không cần. Đi tới nơi này 3 năm, dựa theo Trương Bách Nhân suy đoán, chính mình nên nằm ở Hà Bắc, đại khái là mới Trung Quốc thế kỷ 21 Bắc Kinh, Cát Lâm, Hắc Long Giang một đời. Không sai, liền là dựa theo thế kỷ 21 phép tính, Trương Bách Nhân con mắt tích lưu lưu chuyển, nắm thật chặt quần áo. Hà Bắc, đây nghi 7G7V6 là Trương Bách Nhân duy nhất biết đến tin tức, đối với nằm ở biên cảnh lấy chăn nuôi hoặc là nông canh mà sống. Trắng rốt đặc cán mai nông phu tới nói, biết Hà Bắc đã là tương đối không dễ dàng. Đại Tùy. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, Tùy Đường thời kỳ, có Hà Bắc đạo, này là đương thời nghe được Hà Bắc này 3 chữ sau khi, Trương Bách Nhân ý nghĩ duy nhất. Đối với một cái trẻ con tới nói, bên người đều là rốt đặc cán mai, xưa nay đều chưa từng sinh ra cửa ngu phu tới nói, Trương Bách Nhân lại muốn biết tin tức khác, đơn giản là khói như lên trời. Hơi co lại ống tay áo, Trương Bách Nhân bước chân trầm ổn, men theo mùi máu tanh đi đến. Đang lâm một tòa hơn 20 thước núi cao, Trương Bách Nhân nhìn phương xa, đạo đạo bụi mù cuốn lên, máu tanh phân tán, người hai phe ngựa không ngừng chém giết, vô số thi thể rơi ra, vong hồn phóng lên trời. Vong hồn, đúng là vong hồn. Thật là thê thảm tranh đấu, người đột quyết quanh năm nằm ở khổ hàn chi địa, từng cái đều là man di, hung ác không sợ chết hạng người, trong ngày vì mạng sống mà không đoạn chém giết, ngược lại triều đình mặc dù có tinh xảo trang bị, nhưng quen sống trong nhung lụa, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân. Cũng không thể hoàn toàn nằm ở con trên, có lúc thậm chí sẽ bị áp chế ở. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm xoa xoa tay, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tranh đấu, hơi nhếch khóe môi lên. Lên, thú vị. Song phương chém giết đến một chỗ, có lúc, man lực cùng hung ác, cũng không thể trở thành thủ thắng thẻ đánh bạc, chân chính quyết phân thắng thua đòn bẩy nhưng thật ra là dũng khí thêm vào trang bị hoàn hảo. Người đột quyết tuy rằng hung ác, nhưng lại tùy chiến sĩ từng cái người mặc khôi giáp, cầm trên tay bách luyện chi đao, sắc bén vô cùng. Cùng đại tùy chiến sĩ chính diện đối lập, đột quyết chiến sĩ vốn là thứ cặn bã cặn bã. Bất quá tuy rằng trang bị không sánh bằng đại tùy, nhưng người đột quyết quanh năm nằm ở khổ hàn chi địa, không có trung thổ phồn hoa mê loạn, sáu muốn mê mắt, cái kia người đột quyết cao thủ từng cái đều không phải là kẻ vớ vẩn. Một cây cờ lớn ở gió bắc trung phi múa, đại kỳ hạ đứng cạnh một vị hơn 20 tuổi trẻ tuổi tướng lĩnh, mặc cho gió bắc thổi qua, tiểu tướng kia một bộ màu trắng bạc khôi giáp, cũng không nhúc nhích tựa hồ là tượng sắp một loại đứng ở nơi đó. Một cái tay khoát lên bên hông trên trường đao, tựa hồ bị đông cứng. Khí huyết ngút trời, xem ra cũng là một vị cao thủ. Trương Bách Nhân hà ra từng hơi, cảm giác mũi ngứa. Này áo bào trắng tiểu tướng Trương Bách Nhân từng thấy, sắc thực nói, cách rất xa gặp mấy lần, ra tay tàn nhẫn, vô tình, tuổi còn trẻ, cũng đã tẩy tủy. Hô! Mắt thấy đột quyết liền muốn bại lui, chỉ thấy đột quyết phía sau một người mặc áo da, cả người đều lạnh run ẩn giấu ở áo gió bên trong khô gầy nam tử chậm rãi tự ngày vừa đi đến, xa xa nhìn chiến trường. Lại là hắn. Trương Bách Nhân nở nụ cười, cái tên này chính là một cái thuốc cao bôi trên da chó, xem ra già loạn khọm, tức sẽ tử vong, nhưng là có câu tu chân, nếu không đến tuổi thọ đại nạn, là tuyệt đối sẽ không chết đi. Người trong tu hành, chỉ cần thật sự có như vậy mấy phần bản lãnh, đều sẽ biết mình số tuổi thọ, giống như là Trương Bách Nhân, hắn cảm giác mình sống rất khá, tuy rằng còn chưa có bắt đầu tu luyện, thế nhưng Trương Bách Nhân cái thân thể này nhưng khỏe mạnh tới cực điểm. Trẻ sơ sinh trẻ con, thấy núi lở mà không biến sắc, chính là thuần dương cảnh giới. Trương Bách Nhân hai tay nắm lấy ở, không phải người bình thường nắm tay, mà là người trong tu hành nắm tay. Người trong tu hành, có một cái tên, gọi là Năm Cố, Năm Cố chính là năm ngón tay kéo ra, lấy ngón tay cái hướng về trong lòng bàn tay bốn lượng, hẳn là vừa vặn rơi vào ngón áp út gốc rễ, sau đó còn lại bốn ngón tay chậm rãi nắm lấy. Như tỉ mỉ quan sát trẻ mới sinh, liền sẽ phát hiện trẻ mới sinh không hiểu việc ở thế giới phạm tục thời gian, bàn tay thường thường như vậy nắm lại. Cũng hoặc là song quyền nắm chặt, thiếp ở sau lưng phía sau, theo thân thể hơi trên dưới run run, này vị chi lưu thủy bất hủ, còn nguyên lý không nói, này phương pháp to lớn nhất công hiệu chính là gồ lên thật khí, một loại 5-3 phút là tốt rồi. Trở lại chuyện chính, chỉ thấy cái kia đi lại tập tên ông lão dừng bước, xa xa nhìn chiến trường, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, miệng mở đóng, âm thanh lại còn như là hồng trung tiếng trống lớn, coi như là Trương Bách Nhân cũng nghe rõ rõ ràng ràng, bất quá như là lắng nghe, nhưng phát hiện lời nói này hàm hồ nghẹn ngào, trọng yếu từ ngữ căn bản là không nghe được. Giả thân giả quỷ, bất quá là khẩn cầu ngươi trường sinh thiên thôi. Trương Bách Nhân khịt mũi con thường. Vụ. Đại địa nhẹ nhàng run rẩy, một luồng hạt bụi nhỏ cuốn lên, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở trong nháy mắt bốc lên, cắt bay đá chạy, thiên địa sức mạnh vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia cắt đá cuốn lên, không phân địch ta, người đột quyết sớm có phòng bị, từng cái ngã quỵ ở mặt đất, rộng lớn áo da đem đầu của chính mình che lại. Người đột quyết nuôi thả nuôi ngưu, ngựa, dê, chính là không bao giờ thiếu da lông. Cùng chi tương phản, tùy triều quân ngũ nhưng là không kịp đề phòng, bị cắt đá thổi đến mức không mở mắt ra được, dồn dập nằm trên mặt đất. Vô liêm sỉ. Có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến. Tiểu tướng kia mở choáng mắt, chấn động quần sơn chim tức bay lên, lại bị cắt đá rót vào trong miệng, không biết đã ăn bao nhiêu cắt đá. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, thảo nguyên tế tự, một cái bộ lạc nhân vật đầu não, sao lại cùng ngươi chém giết gần người, trừ phi là đầu hắn hỏng rồi. Trương Bách Nhân thấy rõ ràng, cái kia người trong thảo nguyên lui lại, không chậm không nhanh, tùy hướng binh sĩ đã bị đẩy thiên phong cắt mê loạn con mắt, bên thai cắt đá rít gào, không phân rõ địch ta, căn bản là không cách nào truy kích. Một chiêu tiên, an khắp thiên hạ. Trương Bách Nhân lung lay đầu, cuộc chiến đấu này đã không cần nói nhiều, thắng bại phân ra, người đột quyết bại lui, nếu không là cái kia mấu chốt là tế tự ra tay, chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Pháp sư. Đây chính là pháp sư sức mạnh. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Thứ hôn trướng. Gặp được bao cắt đình chỉ, tiểu tướng mở mắt ra, hai mắt hung tợn nhìn biến mất ở đường chân trời người đột quyết, mắng một câu, sau đó thổi lên hào sừng. Hết thảy đột quyết người quần áo trên người bị lột không còn một ngống, hiển nhiên ở đây không có chết người suối quẩy cái kia loại thuyết pháp, các vị binh sĩ nhìn lột xuống da lông, mỗi cái rất vui mừng, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười, ở giá rét mùa đông, da lông không phải là hàng giá rẻ xác. Mỗi lần đều là như thế này, lại không thể có điểm nhiều kiểu mới. Trương Bách Nhân nhìn quét tức chiến trường, cháy hừng hực mà lên hỏa diễm, bĩu môi, chờ xem. Lại cho ta mấy tháng. Chương 2, tổ sư vấn đáp. Nhìn cái kia rất vui mừng, moi chết người quần áo các vị biên thủy hán tử, Trương Bách Nhân lời nói bị nghẹn ngào gió lạnh thổi tan, cả người cũng biến mất ở giá rét gió bắc bên trong. Bên trong chiến trường ngân giáp tiểu tướng con mắt hơi nheo lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân rời đi đỉnh núi, quay về bên người trợ thủ nói, nơi đó là địa phương nào? Chỗ đó có một thôn trang, ở hơn 30 gia đình trợ thủ cung kính nói. Trương Bách Nhân nơi ở, chính là Đông Bắc ba tỉnh, láng giềng Thảo Nguyên, hoặc có lẽ là, theo ngày hướng cường thịnh, một phần quan trung bách tính bị di chuyển đến biên giới chỗ, dùng để mở rộng đại tùy ngày hướng danh giới. Trương Bách Nhân không phải người ngu, đại tùy ngày hướng kỳ phiên, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Mẹ, ta đã trở về. Trương Bách Nhân dậm chân, đi vào nhà mình khu nhà nhỏ. Đúng là khu nhà nhỏ, cụ nát gian nhà vừa vặn có thể che chắn gió bắc, đây là nhà bằng đất tử. Trương Bách Nhân trong tay mang theo hai cái nhánh trúc biên đan thành lồng sát, bên trong hai cái chim chỉ bất an nhìn Trương Bách Nhân, giống như là Trương Bách Nhân đối với mình vận mệnh giống như vậy, rốt nát vô tri. Bách Nhân, không phải nói gọi ngươi không sắp đi ra ngoài sao? Ngươi tại sao lại chạy ra ngoài, đột quyết phạm bờ cõi, ngươi nếu là bị đột quyết bắt đi, ngươi gọi mẹ như thế nào cho phải, làm sao sống tiếp nữ tử hơn 30 tuổi, mặc dù mặc cũ nát quần áo, nhưng cũng sạch sành xanh, da thịt non mềm, không chút nào như là sơn thôn phụ nhân, dung nhan mỹ lệ đẹp vô cùng. Hài nhi biết rồi, nhìn, chúng ta hai mẹ con thật có phúc. Trương Bách Nhân đắc ý nhấc nhấc trong tay lồng sắt, bên trong gà rừng ở cô lô lô réo lên không ngừng, khá là bất an. Người tâm tư đúng là linh xảo nữ tử tiếp nhận lồng gà, nhanh đi ấm cùng một hồi, mẫu thân đi đem gà rừng kia đưa đến người Trương Đại Thúc ra giết. Nhìn chính mình mẫu thân đi xa, Trương Bách Nhân bắt hồ ly mũ ra, quẹt một tiếng chui vào thổ trên giường, mũi có chút đỏ lên, mẹ, ngươi chậm một chút đi, ta nơi nào còn có chút dược liệu, ngày mai bên trong cầm biên quân nơi nào bán đi, đổi chút tiền bạc. Trương Bách Nhân nhìn cũ nát chăn, đem chính mình gầy nhỏ thân thể vây lên, tiện tay nhặt lên thổ trên giường đất một quyển sách, nhìn say sưa ngon lành. Người hiện đại nhìn chữ phồn thể, có thể nhìn cái 8-9 phần 10, nhưng ngươi nếu như gọi người cổ đại nhìn chữ giản thể, đơn giản là chính là thiên thư A. Mẫu thân xem ra giống như là đại gia khuê tú, hiểu biết chữ nghĩa, chỉ là không biết làm sao tới nơi này biên thủy khổ hàn chi địa, gặp này phần khổ sở. Trương Bách Nhân nắm thật chặt quần áo trên người, từ sinh ra đến hiện tại, Trương Bách Nhân vẫn luôn ở điều dưỡng chính mình kinh mạch trong cơ thể, không ngừng tồn nghĩ minh tưởng, tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, được không được cái kia luyện tinh hóa khí công lao, nhưng tìm và lấp sai sót, không ngừng quan tưởng chính mình kinh mạch, nhưng là đã lô hỏa thuần thanh. Đối với trên người mỗi một cái kinh mạch, từng cái huyệt vị đều còn như nhìn trong lòng bàn tay hoa văn. 4 tuổi, tuy rằng còn có chút tuổi nhỏ, nhưng là không thể kéo dài được nữa, kéo dài nữa, không biết ở đây nổi loạn niên đại có thể không có thể sống sót. Thời gian ở Trương Bách Nhân đọc sách bên trong chậm rãi chạy qua, mắt thấy sắc trời dần tối, đống nhiên cửa lớn mở ra, một trận bắc gió thổi tới, thổi qua cả nhà. Mẹ buổi tối cho ngươi hầm gà cách thủy canh. Trương Bách Nhân để trong tay xuống thư tịch, chậm rãi đốt ngọn đèn. Này về có thể có lộc ăn. Nhìn mơ màng ánh nến, Trương Bách Nhân ánh mắt dường như xuyên qua thời không, về tới năm đó ban đầu đạp đạo môn thời gian. Xin hỏi tổ sư, như thế nào Long Hổ? Thật là tổ tông. Tính mạng. Gốc rễ. Long Hổ. Đào Khuê. Kim Công Hoàng Bà. Như thế nào Long Xà, thay lòng đổi dạng? Khách và chủ cảm thấy chiếu. Xin hỏi tổ sư, như thế nào Thái Thượng, Tam Bảo, 9 sao 5 vừa? Từng hình ảnh ở Trương Bách Nhân trước mắt lấp lóe ra, trong chớp mắt, tựa hồ đích thân tới kỳ cảnh, xin hỏi tổ sư, như thế nào xuất ra? Tổ sư đáp viết, người có thể thiên điệu tất đều thuộc về, có công được tu chân chi đức giả, vì là xuất ra. Như thế nào đánh thiêm hỏa hậu? Bách Nhân, nghĩ gì thế, ăn cơm nhanh một chút. Biết rồi mẹ. Trương Bách Nhân nhảy xuống thổ giường, để lên giường bàn. Trương Mẫu múc lên canh gà, mẹ con hai người vui vẻ hòa thuận. Thân ta tuy rằng không ở trong đạo quan, không tuân thủ thanh quy giới quy tắc, nhưng cũng là người xuất gia. Chẳng qua là ta người xuất gia này, làm sao mới có thể lần thứ hai về nhà A. Trương Bách Nhân ăn thịt gà, mang trên mặt nụ cười, mẹ, đùi gà này cho ngươi ăn, ngươi thân thể yếu, nhiều bồi bổ thân thể. Mẹ không ăn, ngươi chính là thời kỳ phát triển thân thể, ngươi tự mình ăn đi. Trương Mâu đem đùi gà để vào Trương Bách Nhân trong chén. Trương Bách Nhân lặng lẽ, không có ở nói chuyện. Trương Bách Nhân chỉ ăn thịt gà. Còn lại đồ ăn là điểm dọt không dính, không phải Trương Bách Nhân không muốn ăn, mà là thật ăn không vô, ăn quen rồi thế kỷ 21 tính mét trắng mặt, nhìn trước mắt đen tủi lùi, không biết là vật gì làm bánh mì, cứng rắn, có thể mang, cổ họng kéo mở. Trương Bách Nhân là không ăn hết, đi tới nơi này thế giới 4 năm, Trương Bách Nhân cũng không có thói quen này đen tủi lùi bánh bột nô. Chậm rãi cầm lấy bánh bột nô, Trương Bách Nhân đem chậm rãi bẻ nát, rót canh gà sau khi, mới tinh tế để vào trong miệng. Hôm nay lại có người đột quyết phạm bờ cõi. Trương Mẫu mở miệng. Mẹ làm sao mà biết được? Trương Bách Nhân sững sờ. Trương Mẫu nói, nghe người đại thúc nói. Sau khi nói xong, Trương Mẫu vội vã căn dặn, bây giờ người đột quyết lại bắt đầu xuôi nam, ngươi chớ vội lung tung đi ra ngoài điên đuồng nghịch, miễn cho bị người đột quyết chụp tới. Trương Bách Nhân gật gật đầu, mẹ, chúng ta này địa phương nhỏ ẩn nút hết sức, người đột quyết căn bản sẽ không tìm được, có cái gì tốt lo lắng. Người đứa nhỏ này, dám đính truy. Trương Mẫu trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ, được được được, hài nhi tuyệt không chạy loạn, mẹ yên tâm là được rồi. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ, liên tục nhấc tay bảo đảm. Nhìn Trương Mẫu vẻ mặt, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ cười khổ, sau đó đem canh gà ực một cái cạn, mẹ, ta uống xong, trước tiên giấc ngủ. Ngủ đi, ngủ đi. Buổi tối tâm tư hỗn loạn, Trương Bách Nhân không phân biệt được kiếp trước và kiếp này, cái kia coi trọng vật chất thế kỷ 21 tuy rằng ma đạo hoành hành, nhưng cũng cơm ngon áo đẹp. Khiến người ta tình nguyện sa đọa ở đó ham muốn hưởng thu vật chất hoành hành thế giới. Ta nếu đi tới này mới thế giới, đương hưng múc ta đạo môn chính thống, ngược lại nhàn rỗi vô sự, không ngại ở anh hùng này xuất hiện lớp lớp niên kỳ đời, gặp gỡ một lần quần hùng thiên hạ, vấn thiên hạ ai địch thủ. Hàng Long phục hổ thần tiên sự tình, một bộ thanh y cười công hậu, ở không ăn thua cũng phải trộn bổ 85 ít gì lẫn cái kẻ giàu sổi con con, không phải vậy trong ngày này nát mét mô mô, thật sự là đủ người chịu được Trương Bách Nhân lăn qua lộn lại ngủ không yên, bắt đầu suy ngẫm quan tưởng, kiếp trước các loại đều ở trước mắt sẽ qua. Thế kỷ 21, tuy rằng ham muốn hưởng thu vật chất hành hành, nhưng không thể phủ nhận, thế kỷ 21 mới là đạo pháp chân chính hương thịnh đại tranh chi đời, cái kia chút nói 21 đời là mạt pháp chi đời người, Trương Bách Nhân nghe cũng cảm giác buồn cười. Thế kỷ 21, trải qua 8 liên minh quốc tế quân xâm hoa, các nhà đạo thống thất lạc, đoạn tuyệt, nhưng mỗi bên loại bí quyết nhưng dồn dập trào hiện ra, không thể phủ nhận, inter truyền lưu rất nhiều đều là hàng thông thường sắc, nhưng cũng có chân chính tiên gia diệu quyết, các nhà bí mật bất truyền. Ở thế kỷ 21, đạo thống đoạn tuyệt, không phải danh sư không chịu tặng truyền pháp quyết, mà là không tìm được có thể kế thừa đạo chính thống đệ tử, người trẻ tuổi ở màu đỏ cách mạng, khoa học kỹ thuật chiều dưới ảnh hưởng, nơi nào sẽ tin tưởng tu luyện cái gì chi đạo, trong ngày mang mang lục lục vì nuôi gia đình sống qua ngày, ai còn có tâm tư đi nghiên cứu mịt mở quỷ thần thế giới. Cứ như vậy, giới tu hành tiền bối vô cùng đau đớn, không có lựa chọn khác, có đem chính mình bí quyết truyền lưu ở Inter, để phán người hữu duyên có thể tu luyện, kế thừa chính mình đạo thống, nhưng là sau đó đến tốt, không biết từ đâu tới như quỷ xà thần, trong ngày ở Inter truyền lưu một ít hàng gái, làm cho Inter diệu quyết thật giả khó phân rõ, cực kỳ làm người ta trong lòng tức giận. Thế kỷ 21, không phải pháp quyết khó cầu, mà là cao độ khó gặp. Gào thét gió bắc thổi qua, Trương Bách Nhân trước mắt xẹt qua khuôn mặt từ bi tổ sư, bây giờ một mình ở đây tha hương vì là khách, một luồng cô độc cô quạnh còn như là như thủy triều, trong nháy mắt vọt tới. Nhưng vào lúc này, đôi cánh tay ruôi đi ra, thay Trương Bách Nhân dịch tràn, đêm đen tiếp tục khôi phục năm đen. Tu hành. Trương Bách Nhân tâm thần động động, tu hành cũng không phải là đơn giản như vậy, chân chính tu hành sớm đã bị tiểu thuyết gia cho thần bí hóa, tu hành chỗ huyền diệu, đúng là không phải người thường có thể hiểu được. Cho dù là có siêu quần khả năng, cũng không có tiểu thuyết gia động thì lại hủy thiên diệt địa khuyết đại như vậy. Tu hành các loại huyền diệu thần thông là có, nhưng không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Trong sương mù, Trương Bách Nhân trong đầu từng đạo ý niệm bị chém giết, hóa thành một pho tượng. Tam điểm như tinh để ý sâu nhất, câu huyền hiển nguyện định chìm nổi. Như người ngộ thử huyền bên trong khiếu, đại địa sơn hà tận làm kim. Chương 3, ba hồn ngủ say. Đạo gia cùng đạo giáo, không phải một cái khái niệm. Rất nhiều người thường thường sẽ đem đạo giáo cùng đạo gia làm hỗn, nhưng lại không biết, đạo gia phong phú toàn diện, chính là bầy con trăm gia đứng đầu, đạo giáo chỉ là thuộc về trong đạo gia, tách ra một cái chạc mà thôi. Một cái quảng nghĩa, một cái hiệp nghĩa. Muốn tu đạo, bước thứ nhất chính là hô hấp, không sai, chính là hô hấp. Muốn luyện tiên thiên, cần trước tiên luyện hậu thiên, không luyện hậu thiên dùng cái gì luyện tiên thiên, mà muốn luyện tiên thiên, bước thứ nhất chính là nhập định. Nhập định, nói đến đơn giản, nhưng cũng đem khắp thiên hạ phần lớn người tu hành đều cho chắn bên ngoài cửa chính. Muốn nhập định, không phải khổ công không thể. Vì sao tu sĩ nói nhìn đều là rời xa hồng trần ở ngoài? Lòng có lo lắng, liền nhập định không được, muốn nhập định, nhất định phải tâm vô tạp niệm. Nhập định không phải ngốc ngồi, không phải không đả tọa nân á, chính là hái thuốc luyện khí công lao. Cũng may Trương Bách Nhân giàu gì cũng là đời trước đạo gia hiếm có cao thủ một trong, tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, không cách nào hái thuốc vận chuyển hà sa. Nhưng dựa vào ngủ nhập định, nhưng có thể dưỡng thần, xúc nuôi ba hồn bảy phách của mình. Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía cùng người bình thường bất đồng, thường nhân ba hồn bảy vía chỉ cần có thể nhập định, liền có thể được sống giờ tí, sau đó hái thuốc luyện khí, bắt đầu rồi hậu thiên hoặc giả nói là tiểu chu thiên tu luyện, nhưng Trương Bách Nhân bất đồng, bởi vì Trương Bách Nhân biết, chính mình đời trước tu luyện được tới dương thần đã bị phá công, nhà mình ba hồn bảy vía bên trong, ở bốn vị đại gia, bởi vì xuyên toa thời không, gặp thời không lực điêu luyện, Trương Bách Nhân hiểu được chính mình ba hồn bảy vía tinh khiết đến cực điểm, coi như là dương thần chân nhân cũng chưa chắc có thể so với. Trương Bách Nhân tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đạo gia dưỡng tâm hỏa hầu cũng đã chân thực là một vị dương thần chân nhân cảnh giới, chỉ tiếc nhà mình hồn phách xuất hiện dị biến, trong nhà đến rồi giặc cướp, ngày đêm trộm lấy nhà mình tinh khí thần, không phải vậy lấy Trương Bách Nhân năm đó cảnh giới, lúc này sớm là có thể mạnh mẽ mở ra thân thể mật tảng, bắt đầu tu luyện, khôi phục kiếp trước tu vi. Đáng tiếc trong đêm tối, Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng, ôm gối đầu ngủ say sưa. Ngoác ngoác. Hung gà tên là, Trương Bách Nhân mở mắt ra, sắc trời còn tối tăm, một bên Trương Mâu đã bắt đầu đứng dậy chuẩn bị điểm tâm. Trương Bách Nhân chậm rãi đang ổ chăn bên trong mặc quần áo, gấp kỹ chăn, rơi xuống làm nóng giường. Mẹ, làm sao ngày ngày lên như thế sớm, không phải cùng ngươi nói chờ mặt trời mọc sau khi, ở rời giường mà. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi tiếp tục ngủ là được rồi, mẹ rất sớm làm cơm, tranh thủ thời gian làm thêm mấy tịch áo ra, bán cho biên quân, cũng tốt đổi một ít tiết đến hàng hóa. Trương Mậu hoán giận nói. Trương Bách Nhân hà ra từng hơi, đẩy ra cửa phòng, nhìn mờ tối đông phương, lắc lắc đầu, đạo gia kinh điển đã nói mùa đông chủ trương giấu đi nuôi, tốt nhất là ở mặt trời hoàn toàn sau khi đi ra, ở rời giường làm rèn luyện tập thể hình, đặc biệt là đồng chí sau khi, cả vùng đất dương khí triệt để tiêu hao sạch sẽ, đại địa sẽ càng thêm rét lạnh. Đông chủ túc sát, giấu đi nuôi, đêm đen thời gian âm khí tăng lên trên, dương khí giảm xuống, bất lợi cho hoạt động, lâu dài tất nhiên sẽ tổn hại khí huyết, chờ đến mặt trời mọc lên ở phương đông, dương khí sinh trưởng, âm khí biến mất, mới là tốt nhất thời gian rèn luyện. Mùa hạ cũng còn tốt, mọi người ngủ sớm dậy sớm, bởi vì mùa hạ chủ sinh trưởng, đại địa sinh cơ bừng bừng, không đơn thuần là mặt trời có dương khí, trên mặt đất cũng có sinh cơ, ngủ sớm dậy sớm cũng không sao, mùa đông cũng không sai. Xoa xoa mũi, gió bắc gào thét rót vào gian nhà, Trương Bách Nhân cấp tốc đóng lại cửa phòng, nhìn Trương Mâu đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng, Trương Bách Nhân thấp đầu túi não ngồi ở bếp trước, dựa vào bếp trong nội đường ánh lửa, nhìn quyển sách trên tay tịch. Mẹ, thuốc kia tài hôm nay ta đi bảo chế một phen, ngày mai gọi Trương Đại Thúc mang đi đi. Trương Bách Nhân nhấc đầu nói thầm một tiếng. Không cần, biên quân bên trong có chuyên môn chế dược quân y, chỉ cần là dược liệu, bất luận bảo chế hay không, đều là một cái giá. Trương Mẫu bác bỏ Trương Bách Nhân đề nghị. Ăn bữa sáng, Trương Mẫu vội vã nhấc theo dược liệu đi tới Trương Đại Thúc ra, Trương Bách Nhân nắm thật chặt tiểu áo đông, từng bước một đi ra khỏi cửa, hướng về trong núi đi đến. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Trương Bách Nhân tự nhiên biết. Trong nhà mặt chỉ dựa vào mẫu thân cho người khác làm cái kia vài món áo đông, hai mẹ con khó có thể sống qua ngày, Trương Bách Nhân trước 3 tuổi nếu không phải là trong thôn Trương Đại Thúc tiếp tế, chỉ sợ là đã chết đói. Trong thôn trong mắt của mọi người, Trương Bách Nhân đúng là thần đồng, 3 tháng có thể nói, 1 năm liền có thể hiểu biết chữ nghĩa, 2 năm đối với văn chương thuộc lầu lầu, thao thao bất tuyệt, 3 tuổi đã có thể biết đừng mỗi bên loại dược liệu, cùng trong thôn hộ săn bắn thỉnh kinh, sau đó chính mình suy nghĩ ra một ít chuyên môn bắt lấy món ăn dân dã công cụ. Từ đó mẹ con hai người sinh hoạt bắt đầu có cải thiện. Cổ đại sinh hoạt cũng rất tốt, mặc dù không có TV, máy vi tính, điện thoại di động wifi, nhưng thiếu này vạn trượng hồng trần mê hoặc, muốn tu đạo nhập đạo, đơn giản không biết bao nhiêu lần, nhân tâm thuần phát. Đây là Trương Bách Nhân cho cái thời đại này dân chúng định nghĩa, thừa dịp mặt trời mọc, Trương Bách Nhân loạn choạng hướng về trong núi đi đến, nhìn đêm qua lồng sắt, đúng là có chút nhỏ thu hoạch. Trương Bách Nhân thiết kế lồng sắt tinh xảo, chính là đời trước trên dưới 5000 năm trí tuệ. Thân ở đạo môn Trương Bách Nhân thân liên quan trăm gia tinh túy, đặc biệt là Internet tồn tại, càng là cực đại huyên bác Trương Bách Nhân tầm nhìn. Nguyện vọng của ta rất đơn giản, chính là ở đây Mạc Bắc, có một đám cừu, trong ngày có thể ăn thịt, đó chính là cuộc sống thoải mái. Trương Bách Nhân nhìn trong lồng tre gà rừng, lẩm bẩm một tiếng. Bắt giết gia thú, ở đạo gia cũng là có ý tứ, đạo gia ý tứ tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, theo Trương Bách Nhân, vô lượng độ người có chút vô nghĩa, bất quá tiên đạo quý sinh nhưng là thật. Không cần làm cái gì phóng sinh cử chỉ cần ngươi có thể ở chim muông đẻ trứng, cho ăn đời sau mùa, không đi sát hại nó, đây cũng là công đức. Ở chim, thú sản xuất mùa bắt giết, là nhất nghiệp lực ngập trời, hay là ngươi bắt một con gà rừng, cái kia vô số gào khóc đòi ăn con gà con sẽ bị mà chết, một xác nhiều mệnh, đúng là đại tội nghiệt. Mùa đông liền khá hơn một chút, chỉ cần thèm ăn, ngươi tùy tiện bắt giết, bất quá cái kia chút có linh tính động vật, vẫn là tận lực thiếu bắt giết một ít. Không phải nói có linh tính động vật sẽ thành tinh trả thù, mà là ở đạo gia tu sĩ trong mắt, động tác này chút bất nhân, sẽ tổn thương công đức, có linh tính chính là có tình chúng sinh, đều có thể vào độ, cùng nhân loại không khác, cũng biết suy tính, cũng sẽ có sướng vui đau buồn. Mặt trời mọc lên ở phương đông, quần quận tử khí bắn phá phương này thế giới, hôm qua đột quyết vô số thi thể đã hóa thành xương khô, bồi hồi oan hồn cũng đang cuộn trào tử khí bên trong biến thành cho tàn. Trương Bách Nhân đang lâm đỉnh núi, một đôi mắt nhìn phía xa quần quận tử khí. Đột nhiên hé miệng, đã thấy cái kia quần quận tử khí rót vào đến trong miệng, sau đó như là rơi vào rồi động không đáy giống như vậy, không có chút nào công hiệu. Đến cùng cần bao nhiêu sức mạnh, mới có thể triệt để đưa ngươi triệu hoán tỉnh? Trương Bách Nhân trong lòng có chút không chắc chắn, pháp bảo này đúng là có chút biến thái, nói là pháp bảo cũng không đúng, xưng là pháp quyết càng khít khao một ít, hoặc có lẽ là liền pháp quyết cũng không tính được, phải nói thành Trương Bách Nhân ba hồn bảy phách của mình. Trương Bách Nhân thoạt nhìn là một người bình thường, nhưng Trương Bách Nhân biết. Ba hồn bảy phách của mình đều có vấn đề, không phải vấn đề nhỏ, mà là vấn đề lớn. Ba hồn rơi vào trạng thái ngủ say, có tính hay không là vấn đề lớn. Bảy phách đây. Bảy phách nung nấu làm một thể, hoặc có lẽ là bị nào đó một loại sức mạnh cho hòa làm một thể, này có tính hay không là vấn đề lớn. Ba hồn ngủ say, bảy phách chúa tể Trương Bách Nhân thân thể hành động, nghe tới có chút khó tin, nhưng đúng là phát sinh ở Trương Bách Nhân trên người, giấc ngủ này chính là 4 năm. Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười khổ sở, tạp ba miệng, kiếm quyết, quả thật là nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, đáng đời ngươi có này một kiếp. Nhìn mặt trời thăng trước, Trương Bách Nhân đình chỉ thổ nạp, tiếp tục tại núi bên trong hành tẩu, đi rồi 3, 5 dặm, xuất hiện một cái bí ẩn sơn động. Nói là sơn động có chút cất nhắc hắn, hoặc là xưng là thổ động thích hợp hơn. Đây là Trương Bách Nhân hơn nửa năm qua thành quả lao động, mỗi ngày ở đây đào hơn nửa mét, bây giờ thổ động đã quy mô khá lớn, có tới 4, 5 cái bình phương to nhỏ, từng đống tuổi khô bày ra trong sơn động, còn có một chút đã phơi khô thì khô. Đáng tiếc, không có chu sa, không phải vậy cái này động phủ còn có thể lại trên một cấp bậc. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đại lao ra giống như vậy, dò xét nhà mình sơn động, muốn khôi phục công lực, chỉ có thể mạo hiểm lợi dụng bí pháp kích hoạt khiếu huyệt, mở ra mật tàng, trong nhà có người. Nhưng không thích hợp đả tọa tu luyện, hang núi này chính là Trương Bách Nhân trong ngày thường vì chính mình chuẩn bị tương lai dùng làm tu luyện động tiên. Chương 4, thật trong suốt linh quang. Con đường tu hành, có 3 đạo môn hạng, ở đây là chỉ hiện thực tu đạo. Cánh cửa thứ nhất hạng, chính là nhập định, ngồi sống giờ tí. Nay công như là thành, con đường tu hành liền coi như là vào phương pháp, kế tiếp tiểu chu thiên, đại chu thiên, đều là không ngừng thổi lửa lực lượng, nước chảy thành sông. Cùng hiện đại cái gọi là khí công mặc dù có chút khác biệt, nhưng khác biệt không lớn, bất quá hiệu dụng bất đồng mà thôi, đều là luyện tinh hóa khí công lao. Sống giờ tí, đối với Trương Bách Nhân tới nói không khó, không chỉ không khó, hơn nữa còn rất đơn giản. Nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cách nào ngồi vào chỗ của mình sống giờ tí. Cái gì là sống giờ tí? Trương Bách Nhân đứng trong sơn động nhớ lại đời trước bái sư thời gian từng hình ảnh đối thoại đều trong đầu lưu chuyển mà qua. Xin hỏi tổ sư. Như thế nào người sống? Tổ sư viết, nhóm người sinh vậy, trước tiên từ trong hư vô một chút nguyên thần đọa với bào thai bên trong, là vì thần sinh khí, khí sinh tinh, liền 10 tháng hoài thai, 3 năm nu mớm, hợp 5.048 số lượng, mà khởi đầu thành tứ đại một thân, này thuận mà sống nhân chi đạo cũng. Đúng. Cành khô đoạn rơi, đem Trương Bách Nhân thức tỉnh, đem trước người củi lửa tụ lại, chậm rãi đốt, ngồi xếp bằng đống lửa cách đó không xa, hơi nhắm mắt lại, trong tay không biết khi nào xuất hiện 7 căn châm sát. Mạnh mẽ mở ra tinh dấu đi, ta như là 50 năm bên trong không được ngọc dịch hoàn đan, tất nhiên chết trẻ nhìn trong tay châm sát, Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn, đi đường khó, con đường tu hành xưa nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió có thể đạt thành, ta bây giờ tiên thiên chi thần còn có tuần dư, ở mở ra hậu thiên tinh dấu đi, tất nhiên có thể ở trong hư vô tìm được thật trạm linh quang, lấy tinh dấu đi rót vào 3 hồn 7 vía, ta cũng không tin. Ngươi và ta bây giờ tính mạng gắn bó. Ngươi sẽ đem ta triệt để hút khô, làm cho ta với chỗ vạn kiếp bất phục. Trương Bách Nhân không muốn chờ, muốn đi vào con đường tu hành, không có đơn giản như vậy. Ở cái thế giới này Trương Bách Nhân không hề có một chút cảm giác an toàn, ban đêm xem sao trời, tựa hồ có thần linh treo cao 9 ngày, có quần quận pháp giới kéo ra, tựa hồ là trong truyền thuyết thiên đình. Thế giới này, không có chút nào đơn giản, căn bản cũng không phải là Trương Bách Nhân đời trước quen thuộc cái kia tùy đường thế giới. Lòng dạ thâm sâu khó lường A Trương Bách Nhân trong tay châm sắt ở bên trong liệt hỏa nướng, trong nháy mắt đâm vào quanh thân 7 chỗ bên trong. Mới bắt đầu thời gian, còn không cảm thấy có cái gì, nhưng lập tức một luồng tê dại cảm giác từ trong cơ thể bắt đầu bành trướng khuếch tán. Mở ra. Thành công, vừa vặn tu luyện, bắt đầu hái thuốc công lao. Trương Bách Nhân mặt lộ nở dê không rổ đột vẻ hưng phấn. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, cấp tốc chặt đứt trong đầu vô số tạp niệm, vô số dồn dập tạp niệm trong nháy mắt bỏ đi. Đời trước mấy thập niên khổ công tuy rằng phế bỏ, nhưng này nhập định công phu vẫn còn ở đó. Lần thứ nhất nhập định, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Trương Bách Nhân hưng phấn trong lòng, nhưng lập tức hết thể hưng phấn bị chém gãy, tâm tình không hề lay động. Con đường tu luyện, phân đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, như cầu đại thừa, nhất định phải trước tiên từ nhỏ thừa luyện lên không thể có chút nào vượt hơn, không được tiểu thừa viên mãn, không gặp trung thừa công lao, hiếm thấy đại thừa chính quả. Đầu óc trống vắng hư vô. Một đạo linh quang bắt đầu lấp lóe. Đạo này linh quang, nhưng là không giống bình thường, tu sĩ xưng là thật trạm linh quang, người phàm muốn gặp thật trạm linh quang, cần gặp chân tính, trước phải với tĩnh định bên trong tìm ra đầu mối, thực biết được ta tâm bên trong có nhất chân trạm tịch quang minh không mê mộ giả, sau đó tĩnh mà tổn chi, động mà sát chi, với lấy thi chi vạn sự vạn vật, không một thời gian hoặc vi tử trí thiện, lâu sâu tạo hiểu được, tự nhiên sáng tỏ linh linh, không lúc nào không chỗ mà không ở đâu. Chỗ này. Bước đi này thật chạm linh quang, năm đó Trương Bách Nhân ở thế kỷ 21 Hồng Trần bên trong rèn luyện mấy chục năm, không ngừng lấy Hồng Trần quần quận mê hoặc, đến cọ rửa mình thật chạm linh quang, này thật chạm linh quang chính là một chút điểm đả tọa khổ tu, trải qua đau khổ, vạn kiếp bất diệt, không làm được nửa điểm giả tạo, coi như là ăn nhiều hơn nữa linh đan rượu dược, như là công phu không đủ, cũng không thể nhìn thấy. Lúc này Trương Bách Nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm nhìn đan điền, cuồn cuộn tinh khí tự bí mật khiếu bên trong đổ xuống mà ra, chịu đến thật chạm linh quang hấp dẫn, hóa thành đại dược, bị nung nấu chân khí, cũng hoặc là xưng là pháp lực mô hình. Vụ. Đúng như dự đoán, Trương Bách Nhân vừa mới bắt đầu thải biết dùng người thân thể đại dược, cái kia ba hồn bảy vía liền bắt đầu đảo loạn, cuồn cuộn không ngừng tinh khí thậm chí căn bản không đi qua luyện hóa, trực tiếp bị ba hồn bảy vía hấp thu. Mẹ ơi, sẽ không phải cứ như vậy bị hút chết đi? Trương Bách Nhân vẫn duy trì trấn tĩnh, lúc này nếu mật tàng đã mở ra, tất cả đều không đến lượt tự làm chủ. Đều nói trẻ sơ sinh trẻ con, thận khí sung túc, ta bây giờ mở ra thận bí mật hiếu, nói đến cũng phải cần từ cổ chí kim, cái thứ nhất tuổi thơ trẻ mới sinh chính là bắt đầu thận hư ra hỏa, ngày sau chỉ có thể dựa vào luyện công chậm rãi bù đắp lại. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thầm nói. Không biết qua bao lâu, Trương Bách Nhân cảm giác mình thân thể rét run, tay chân lạnh cả người, thời gian điên cuồng nuốt chính mình tinh khí ba hồn bảy vía rốt cục tiêu tan ngừng lại. Ta đây coi như là sống lại, sống sót sau tai nạn. Trương Bách Nhân hư nhược bò trước đống lửa, trước cái kia không cần thiết chút nào gió núi, lúc này lạnh đáng sợ đến cực điểm. Mẹ nó chứ. Thận hư Trương Bách Nhân lúc này như là đã bắt đầu hái thuốc, tự nhiên hiểu được chính mình tình huống trong cơ thể. Trương Bách Nhân không nói gì, từ cổ chí kim, có thể như vậy tiêu hao chính mình thật tinh, chính mình cũng là từ cổ chí kim phần thứ nhất. Cảm thụ được run lẩy bẩy thân thể, Trương Bách Nhân mạnh mẽ lên tinh thần, đi tới trước đống lửa, đem một đại ôm tủi lửa vứt vào trong đống lửa, tốt lúc trước trời ạ ban đêm ăn thịt đại bổ, không phải vậy lần này không thể không cần. Trương Bách Nhân tu luyện, cần ngồi sống giờ tí, sau đó hái thuốc tu hành. Cái gọi là sống giờ tí, cũng không người bình thường nói canh giờ, tử ngọ loại hình, mà là lẳng lặng đả tọa, điêu luyện thật trạm linh quang, lấy thật trạm linh quang xúc động trong cơ thể thiên địa vận chuyển, cùng đại thế giới phát sinh cảm ứng. Đơn giản tới nói, tất cả mọi người có bình thường ngủ thẳng sau nửa đêm dương bột thời gian, lúc này tinh khí trong cơ thể phát sinh âm dương giao cảm, sống giờ tí cùng với tương tự, nói như thế nào đây? Đả tọa thời gian, chính là để cho người tiến nhập loại trạng thái kia, chính là cái gọi là sống giờ tí, lúc này liền bắt đầu hái thuốc. Nhưng cần ghi nhớ, hái thuốc thời gian, không được có nửa điểm nam nữ ý đồ không an phận, không phải vậy này đại dược xem như là phế bỏ. Giải thích có chút phiền phức, ý tứ đại khái nói đúng là, luyện tinh hóa khí, luyện được chính là giao cảm chi tinh, cũng không hậu thiên âm muốn tinh khí. Tâm bất động tên là luyện tinh thì lại hổ gầm vui vẻ. Vì sao tâm không thể động? Ngày chia âm dương, như âm dục chi tâm, tất nhiên thiên địa giao cảm, âm dương vẫn đủ, lúc này mặc dù có thể hái thuốc, nhưng thải được đại dược đã là âm dương không phân, tổn thất chân kim, ngày sau ngọc dịch hoàn đan không được thuần dương, luyện công dã chẳng, chỉ có thể được chu thiên hỏa hầu, không được chính pháp. Chính là bước đi này, cũng đem không ít tâm thuật bất chính người, chắn ngoài cửa, cả đời khó thành đại đạo, là lấy mà nhìn đạo môn cao nhân, từng cái đều là dáng người thanh chánh, rồng phượng trong đám người, như lữ tổ bắt tiên, từng cái thành sự thật đạo, chính là tiên nhân vậy. Đương nhiên, cái kia sau đời thế kỷ 21 cái gọi là Phật đạo cao nhân, nghe một chút là tốt rồi, chỉ là một chức nghiệp, không phải chân chính người xuất gia. Hái thuốc luyện khí, luyện không phải hậu thiên giao cảm chi tinh. Này hậu thiên giao cảm chi tinh chỉ là luyện tiên thiên một cái quá trình, điểm này mọi người phải rõ ràng, tuy rằng luyện được chính là hậu thiên tinh khí, nhưng cũng muốn ở hậu thiên luyện tinh đại thành thời gian, nghịch chuyển chu thiên đánh thiêm hỏa hầu, tiến vào tử ngọ lùi âm phủ, lấy hậu thiên chi tinh cầu được tiên thiên chi đạo, hậu thiên chi tinh chỉ là một quá trình, thủ đoạn mà thôi, những này phía sau đều sẽ từng. Cái nói đến, chỉ là có chút mơ hồ, cần muốn mọi người chính mình phỏng đoán. Nơi này có ba cái khái niệm muốn phân rõ ràng. Cái gì là hậu thiên chi tinh, cái gì là hậu thiên giao cảm chi tinh, này hai khái niệm như là lẫn lộn, công phu vô phí. Lúc này Trương Bách Nhân nhập định tìm được thật trạm linh quang, từ ngọ chế thuốc, bắt đầu hái thuốc quá trình. Đương nhiên, trở lên từng nói, mặc dù có chút giống thật mà là giả, thật thật giả giả, giả bên trong giấu đi thật, thật bên trong giấu đi giả, nói chỉ là thân thể tố trắng, tinh thần không thiệt tòi người, thì lại không cần phải trong thủ tất cả công phu. Như ở 40-50. Xã giao lõi đời đã lâu, sinh nam dục nữ nhân đã nhiều, phá thể không xong, tinh thần gầy yếu, không cần trong thủ công phu, thì lại phá lậu thân thể thần khí tiêu tan, muốn đến tinh dược liệu chưa bảo chế sinh khó rồi, muốn luyện tinh hóa khí, lấy đại dược, đơn giản là khó như lên trời. Đến thời điểm còn muốn trong thủ đả tọa, hồi phục tinh khí thần, mới có thể lấy luyện tinh hóa khí, hái thuốc luyện công phương pháp. Cho tới nói thân thể tổn hại người, làm sao mới có thể hồi phục tinh khí trong cơ thể thần, bắt đầu hái thuốc luyện công phương pháp. Kỳ thực ở trên mặt đã nói rồi, nơi này không cần nhiều lời. Luyện tinh hoa khí, đạo gia chia làm hai phái, một loại thuận ứng với thiên đạo, chính là bình thường hái thuốc luyện khí phương pháp, mặt khác một loại chính là chém thanh long, đoạn bạch hổ, là nhất hung ác, cuối cùng lâu ở ngoài giường co tận, ở ngoài túi thu hết, đoạn tử tuyệt tuân rồi, có chút gần như ma đạo, vì lẽ đó mọi người có thể tuyệt đối đừng ở inter loạn luyện. Có câu nói là hậu thiên hô hấp lên gió nhẹ, gây nên mọi người tạo hóa công không ngoài như thế vậy. Chương 5, Chu Tiên bốn kiếm thai. Trương Bách Nhân hái thuốc công được xong xuôi, thân thể hơi hơi ấm một ít, nội thị trong đầu thật chạm linh quang, đang muốn đứng dậy mở mắt ra, đồng nhiên trong đó vậy thật chạm linh quang bên trong, vô lượng kiếm khí phóng lên trời, biến thành bốn đạo huy hoàng kiếm ý, tựa hồ muốn càn quét đồng thời sinh cơ, tiêu diệt tất cả quỷ thần, hủy diệt đất trời vạn vật, chính là sát phạt đến đạo vậy. Chu Tiên chết, Lục Tiên vong, Hãm Tiên lướt qua có hừng quang, Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng hay, Đại La Thần Tiên máu nhuộm thường. Một đạo ca quyết ở Trương Bách Nhân trong đầu vang vọng, chấn động Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía không thể động đậy, tựa hồ mình bị nào đó một loại đại hung đồ vật khóa chặt, chỉ cần là hơi có rung chuyển, liền có thể khoảnh khắc chết, hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh. Đây là sáu, Trương Bách Nhân thân thể đều đang run rẩy, một chuyến làm nóng lệ chảy xuống, ta liền nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thương Thiên quả thật là quan tâm ta. Không nghĩ tới này trong truyền thuyết thượng cổ bốn kiếm quyết kiếm thai lại ở xuyên qua thời không bên trong, cùng ta nguyên thần hợp thành một thể, hóa thành tiên thai, quả thật là Thương Thiên bất khí, ta chính là người có phúc vậy. Trương Bách Nhân kích động nói năng lộn xộn, lúc này không biết nên nói cái gì, cảm thụ thật chạm linh quang bên trong truyền tới kiếm quyết, tin tức, Trương Bách Nhân kích động không kềm chế được. Này bốn đạo kiếm quyết, tuyệt đối là Trương Bách Nhân xuyên qua đến đó mới thế giới kẻ cầm đầu, mình ba hồn ngủ say, bảy phách dung hợp, chậm chạp không thể bình thường. Liền là bởi vì mình ba hồn, bảy phách phân biệt gánh vác Chu Tiên tứ kiếm một loại kiếm thai, truyền thừa một loại kiếm quyết. Đột nhiên mở mắt, một luồng ánh kiếm phảng phất là khai thiên tích địa, tự Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua, trước người đống lửa lửa cháy hừng hực lại bị vẻ này kiếm ý đánh dập tắt nhiệt lượng, trong nháy mắt hóa thành lạnh hôi. Quần sơn chim tức sợ bay, tẩu thú rít gào, bất an gầm nhẹ, tựa hồ một loại đại hung đồ vật gần ngay trước mắt, lúc nào cũng có thể lấy đi của mình mệnh. Chu Tiên tứ kiếm không phải trong truyền thuyết, tiểu thuyết gia biên soạn đồ vật sao? Làm sao còn sẽ thật sự có thứ này? Trương Bách Nhân chậm rãi lấy ra đá lấy lửa, không nhanh không chậm tự thật chạm linh quang bên trong, tìm hiểu kiếm quyết bên trong truyền tới tin tức. Thông Thiên giáo chủ không có, nhưng Thông Thiên đạo nhân là có, Thông Thiên đạo nhân không phải Thông Thiên giáo chủ, này bốn đạo kiếm quyết chính là khởi nguồn không thể kiểm tra chứng, tựa hồ có thể truy tố đến khai thiên tích địa thời kỳ, còn nói cụ thể khởi nguồn, nhưng là không thể kiểm tra cứu. Trương Bách Nhân không khỏi nghĩ tới chính mình tại đời trước xuyên việt nguyên nhân. Năm đó Trương Bách Nhân tu vi đã đến đương đại đỉnh cao, muốn tìm đột phá, nhưng chậm chạp không phải làm pháp, lúc này may nhờ chính mình sư phụ đem chính mình dẫn tới thần nông giá rừng sâu núi thẳm bên trong, đi tới nào đó một chỗ hang đá. Trong hang đá đứng vững bốn cái cổ điện, uy nghiêm thạch kiếm, này thạch kiếm cao vạn trượng, phóng tầm mắt nhìn xuyên thẳng đám mây, Trương Bách Nhân rất kỳ quái, trên địa cầu có lớn như vậy trường kiếm, lại không có bị vệ tinh trinh chắc đến, thật sự là có chút làm người không thể tin được. Trương Bách Nhân còn nhớ chính mình sư tôn lúc đó nói, này bốn kiếm đi qua vi sư khảo cứu, tựa hồ tự thái cổ ban đầu, thậm chí còn khai thiên lịch địa thời đại tồn lưu lại, bốn kiếm thành tựu một phương trận pháp, như là không tới phụ cận, ngươi chắc chắn sẽ không phát hiện này bốn kiếm tồn tại, khoa học kỹ thuật hiện đại tuy rằng lợi hại, nhưng như cũ non nớt hết sức, không cách nào pháp tâm dương, định càn khôn. Sau đó chính mình sư tôn liền đi, đem chính mình ném vào thần nông giá rừng sâu núi thẳm, tìm hiểu cái kia bốn con thạch kiếm bí mật. Này thạch kiếm Trương Bách Nhân thầy cho đời đời truyền lại, các đời tổ sư cũng tìm hiểu không ra này kiếm trận bí mật. Cũng là Trương Bách Nhân may mắn, lung tung thăm dò, dương thần xuất hiếu, vọt thẳng vào trong kiếm trận, cũng không biết được xúc động cái gì điểm mấu chốt, lại làm cho kiếm trận bạo phát, xé rách hư không, Trương Bách Nhân ở sau khi tỉnh lại, đã đến tha hương. Nhẹ nhàng sờ cầm một cái, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, cái kia kiếm thai đã ở xuyên qua thời không bên trong, hoàn toàn bị luyện vào nhà mình ba hồn bảy vía bên trong. Hơn nữa linh hồn của chính mình bởi vì xuyên toa thời không nguyên nhân, mặc dù có kiếm thai bảo vệ, nhưng cũng vẫn là bị thời không lực chui luyện, tu vi tuy rằng phế bỏ, thế nhưng đạo hạnh vẫn còn ngay năm một ở đó. Bây giờ có kiếm quyết này, Trương Bách Nhân trong lòng đã có đoạn tuyệt. Hồn phách đã bộ dáng này, muốn đang tu luyện những khác công pháp, có thành tựu cực kỳ khó khăn, xem ra chỉ có thể tu luyện này bốn đạo kiếm quyết, sau đó ở phụ trợ tu luyện. Đạo gia cùng đạo giáo không giống nhau, là bản chất khác nhau, Trương Bách Nhân thuộc về đạo gia. Cũng không thuộc về với đạo gia nào đó một cái tông giáo, vì lẽ đó cũng không tuân thủ đạo gia giới quy tắc, khoa nghi. Bây giờ đã bắt đầu hái thuốc, vừa vặn bắt đầu tôi luyện kiếm cương, tu luyện thần thông Trương Bách Nhân cười khổ, chính mình không có lựa chọn khác, muốn tu luyện nào đó một loại thần thông, cần thời gian dài dằng dặc đến thu thập trong thiên địa nào đó một loại cương khí, mà Trương Bách Nhân phát hiện chính mình trong cơ thể kiếm thai cực kỳ bá đạo, căn bản là không cho phép bất kỳ cương khí tiến nhập, đã như thế, chỉ có thể tu luyện này bốn đạo kiếm quyết thần thông. Kiếm quyết cũng thật là vua hố Trương Bách Nhân chỉ có thể tự nhận xui xẻo, kiếm quyết này có thể đem chính mình tự đời trước xuyên toa thời không mang đến nơi quỷ quái này, nên uy năng không kém mới lạ. Đống lửa một lần nữa bay lên, Trương Bách Nhân bàn tay rối ra, một căn chạc cây bị cầm trong tay mượn dùng kiếm thai từng kia một sức mạnh, nhìn kiếm quyết này uy năng. Xì xì. Phảng phất là cắt đậu hủ giống như vậy, sơn thạch trong nháy mắt bị cắt mở, trong tay cảnh cây vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta cài ai đi à, lợi hại, đây nếu là làm cho người ta trên người đâm một hồi, chẳng phải là muốn ngỏm củ tỏi. Trương Bách Nhân con mắt tỏa ánh sáng. Đáng tiếc, này từng kia một sức mạnh tương đối với kiếm thai tới nói, bất quá là như muối bỏ bể thôi, lại nghĩ mượn dùng kiếm thai sức mạnh, chỉ có thể tu luyện kiếm quyết, sau đó luyện thành kiếm loại, mới có thể chân chính khống chế kiếm thai. Ồ, không đúng. Mẹ hắn, ngươi không có gạt ta đi, này kiếm thai chỉ là một sơ cấp mặt hàng, đợi đến mình luyện thành 4-6 kiếm quyết sau khi, còn muốn chính mình thanh nén, đem luyện thành, hắn đây mẹ ơi không phải bẫy người sao. Ta muốn tu luyện à, không thể đúng lúc ngọc dịch hoàn đan, tiêu hao bí mật khiếu làm sao bù đắp lại. Đến thời điểm tuổi thọ đại nạn đến, chẳng phải là muốn hồn quy u minh. Trương Bách Nhân xem lướt qua kiếm quyết, chờ sau khi thấy mặt một đoạn chân văn sau khi, nhất thời hết chỗ nói rồi, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, không biết nên nói cái gì. Ta biết rồi, thực sự là phiền phức, này kiếm thai chỉ là sơ cấp kiếm thai, ta muốn luyện ra mình kiếm thai, đem cái kia bốn cái kiếm thai sức mạnh từ từ thu nạp chuyển rời qua, mới có thể giải phóng hồn phách, đột phá ngọc dịch hoàn đan, thực sự là vua hố Trương Bách Nhân có một loại giết người kích động. Thời gian tới kịp, thời gian tới kịp, còn có thời gian 50 năm. Trương Bách Nhân không nói gì. Tu luyện này bốn đạo kiếm quyết, có một trọng yếu bước đi, chính là muốn thai nghén kiếm ý, hoặc có lẽ là kiếm thai chính là nội tại thể hiện, nội luyện đồ vật, mà kiếm ý mới là ở ngoài luyện chi thần thông. Nghe có chút không hiểu rõ nghiêm ngặt, nhưng đúng là một bộ dáng vẻ thật là lợi hại, lão tử từ xưa đến nay vô số đại pháp, nhà ta sư tôn cũng thu hẹp không biết bao nhiêu công pháp, nói riêng về mức độ phức tạp. Nhưng không có một bị kịp được cái này. Nhìn trước người đống lửa, Trương Bách Nhân buông tay ra bên trong chạc cây, chỉ thấy chạc cây lại biến thành hôi hôi, tiêu tan trên thế gian. Thật là lợi hại, thật là bá đạo kiếm thai, nâng này kiếm thai phúc, ta đã có từng kia một kiếm ý. Trương Bách Nhân trực quan kiếm thai, đã ở vô ý thức bên trong thai ngén ra từng kia một kiếm ý. Thật đói, kiếm ý việc buổi chiều lại nói, lại không thể bị chết đói, vẫn là ăn cơm trước đi. Trương Bách Nhân nhìn sắc trời một chút, cũng nên về nhà, như là lại không quay về. Mậu thân không biết muốn lo lắng thành hình dáng gì. Chỉ là suy nghĩ một chút chính mình bây giờ tiểu sắc quá độ bộ dạng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Trương Bách Nhân liền cười khổ. Sau khi trở về, nên làm gì cùng mẫu thân giải thích? Có kiếm thai hộ thể, bảo vệ ngũ tạng lục phủ của mình, các loại quan khiếu kinh mạch, gió lạnh gào thét, nhưng đối với Trương Bách Nhân tới nói nhưng là nhiệt hồ hồ. Vội vội vàng vàng dập tắt hỏa diễm, Trương Bách Nhân sốt ruột lật đật đi xuống núi, tiện đường nhìn một chút lồng sắt. Chỉ thấy cái kia trong lồng chui vào một con tham ăn gà rừng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ta như là ăn ngươi, là ở độ hóa ngươi thì sao, ngươi chớ vội hoang mang sợ hãi, ngoan ngoãn vào ta bụng. Trương Bách Nhân nhấc theo gà rừng một đường bước chậm, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể một cái ngã lộn nhào ngã xuống đất. Gốc gác móc giống, tiêu hao quá lợi hại, ngày sau còn nhiều hơn ăn một ít linh vật bù đắp lại mới là. Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Mẹ! Ta đã trở về. Trương Bách Nhân xa xa nhìn gia tộc, liền bắt đầu la lên. Chương 6, thai nghén kiếm ý. Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại binh hoang mã loạn, ngươi này một ngày đều đã làm gì? Trương Mẫu nghe được âm thanh tự trong nhà dò ra đầu, nhìn trong tay nhấc theo lồng sắt, rất là vui vẻ chạy trở lại. Trương Bách Nhân, nhất thời biến sắc, ngươi làm sao sắc mặt trắng bệnh, thân thể như thế hư? Có phải là ở trong núi gặp phải cái gì thứ không sạch sẽ? Trương Mẫu nguyên bản muốn trách cứ lời trong nháy mắt nuốt trở vào. Một đôi mắt lo lắng nhìn Trương Bách Nhân, trên dưới vuốt Trương Bách Nhân đánh giá, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thân thể như thế hư? Mẹ, không có chuyện gì, ta chính là nhuộm phong hàn, không cần gấp gáp. Trương Bách Nhân nhấc nhấc trong tay lồng sắt. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân trong tay gà rừng, đưa tay tiếp tới, ngươi thân thể làm sao như thế hư? Mẹ đem con gà rừng này hâm cho ngươi bồi bổ, trước đó vài ngày củ từ cũng còn tốt còn lại một ít, đều hâm cho ngươi bồi bổ thân thể. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ. Trương Mẫu lên giường đem một bộ chăn lấy tới, cho Trương Bách Nhân vây lên, ngươi như thế hư, như là nhuộm phong hàn, còn đến mức nào? Tất nhiên là một hồi trọng bệnh, nhanh lên một chút giữ ấm. Mẹ, ta không sao, người ta xương rất khỏe mạnh, chính là hôm nay nhuộm phong hàn thôi Trương Bách Nhân trong cơ thể từng kia một kiếm ý lưu chuyển, bế tắc kinh mạch, ngươi sờ sờ ta đầu chán, có phải là rất nóng, chính là nhuộm phong hàn. Thật sao? Trương Mẫu sờ sờ Trương Bách Nhân gò má, sau đó thấp giọng nói, đúng là rất nóng, hay là nhuộm phong hàn đi, còn tưởng rằng ngươi ở trong núi gặp phải vật bẩn thỉu, bị lấy trộm nguyên khí đây. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, cầm lấy bên người một quyển sách, mẹ, cái kia hoang đường trong tiểu thuyết sự tình, đều không thể tin, trên thế giới này nơi nào có cái gì quỷ thần a? Ngươi đứa nhỏ này, không nên ăn nói linh tinh, như là trêu đến quỷ thần giáng tội, nên làm thế nào cho phải. Trương Mẫu oán trách Trương Bách Nhân một câu, xoay người bếp đường bận rộn. Trương Bách Nhân nhìn Trương Mẫu đi tới ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, cửa này xem như là hôn quá khứ, đón lấy chính là tranh thủ sớm ngày bổ hồi nguyên khí, hồi phục bí mật khiếu trong tinh khí, tuổi còn trẻ nhưng thận hương người, chư thiên vạn giới duy nhất cái này một nhà. Trương Mẫu nấu canh gà, Trương Bách Nhân ăn đặc biệt thơm ngọt, tựa hồ mấy ngày không ăn cơm giống như vậy, một nồi canh gà ăn là sạch sành sanh, điểm giọt không dư thừa. Nhìn Trương Bách Nhân ăn nhiều hét lớn, không giống có chuyện dáng vẻ, Trương Mẫu đưa tay ra sờ sờ Trương Bách Nhân đầu trán, hừm, hỏa lui xuống đi, lại ăn chút dược liệu, coi như là được rồi, mẹ những năm này đã đọc không ít sách tịch, cũng là nửa cái tiên sinh đâu. Trương Bách Nhân nghe răng nở nụ cười, sau đó ăn cái kia sủ xì momo, trong ngày thường khó có thể nuốt xuống momo, bây giờ nhưng ngon miệng cực kỳ, trong lúc nhất thời ăn ăn như hùm như sói. Ngươi ngày mai không nên lên núi, Trương Mẫu nói. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, vì sao? Ngươi thân thể như thế hư, như là nhuộm phong hàn, ngã bệnh nên làm thế nào cho phải? Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân vô ngực một cái, mẹ, ngươi cả nghĩ quá rồi, người ta xương rất khỏe mạnh, hài nhi luôn luôn khỏe mạnh, làm sao sẽ xảy ra bệnh? Nói chung, liền là không cho phép ngươi lên núi. Trương Mẫu không có tốt tức giận nói. Nhưng là ta không lên núi, ai đi hái thuốc, bắt gà rừng, chúng ta hai mẹ con thật vất vả hơn một năm ngày tháng bình an tử, mẹ không muốn vì ta lo lắng, Trương Bách Nhân nói. Trương Mẫu không nói gì, chỉ là thấp đầu ăn thịt gà, cơm nước xong Trương Mẫu đi thu dọn nhà, Trương Bách Nhân ngồi ở trên kháng, nhắm mắt lại, dường như ngủ không phải ngủ, người ngoài xem ra thật giống ngủ, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không có ngủ, mà là nhắm mắt lại ở quan tưởng Chu Tiên Tư kiếm, thai nghén cái kia bốn đạo kiếm ý. Kiếm ý giống như là một thanh bảo kiếm. Muốn giữ vững sắc bén, liền muốn lúc nào cũng bảo dưỡng, thai nghén, để cho không ngừng lớn mạnh, lúc này có thể một kiếm phá văn pháp, phục quỷ thần. Cổ thời điểm mọi người là hai bữa cơm, không phải là không muốn ăn, mà là không có lương thực ăn, phải tiết kiệm ăn. Trương Bách Nhân một đêm thai nghén kiếm ý, quan tưởng trường kiếm, đả tọa chỉ là một loại hình thức, ngủ là tốt nhất hồi phục tinh khí thần biện pháp. Ngày thứ hai hùng gà gáy gọi, Trương Bách Nhân nhìn Trương Mẫu mặc quần áo rời giường, cũng mau mau mặc quần áo, sửa lại quần áo. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân, bệnh của ngươi xong chưa? Ngủ một hồi nữa. Mẹ, ta không có bệnh, ngươi làm sao không tin lời của ta? Trương Bách Nhân mặc quần áo, không cho Trương Mẫu nói chuyện thời gian, đã như một làn khói chạy ra khỏi nhà, vào trong núi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Trương Mẫu khắp khuôn mặt là lo lắng, Thái Thượng Lão Quân, chư thiên thần linh, nguyện phù hộ Bách Nhân an toàn vui sướng lớn lên. Trương Bách Nhân đương nhiên không biết lãng phí hừng đông tốt đẹp thời gian ở trong nhà ở lại, chính mình bây giờ thân thể thiếu hụt. Thu thập tinh hoa nhật nguyệt, bổ dưỡng thân thể, nhật nguyệt là tốt nhất thuốc bổ. Ta bây giờ cần phải làm là thải đại dược, thai nghén kiếm ý. Trương Bách Nhân theo thường lệ kiểm tra lồng gà, nhưng phát hiện một con gà lồng không thấy. Quái, là ai đánh cắp lồng gà? Nhìn lồng gà trước bùn sình dấu chân to, Trương Bách Nhân ngồi xổm người xuống, đưa tay ra đo lường một phen, đem dấu chân kia ở dưới bùn đất cầm lấy một khối, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, trong quân đội người. Trương Bách Nhân sắc mặt tâm trầm, từ hắn Trương Bách Nhân sinh ra tới nay, kiếp trước và kiếp này làm người hai đời, chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác phần, nơi nào có người khác chiếm hắn tiện nghi thời điểm. Trương Bách Nhân không phủ nhận, mình không phải là một người tốt, chính mình phạm cũng không phải đạo giáo người. Đạo giáo người, chú ý hiếu kính cha mẹ, tôn kính lao sư, giúp mọi người làm điều tốt, những thứ này đều là đạo giáo đáng giá khẳng định địa phương, nhưng Trương Bách Nhân cho rằng này đạo gia có nhiều chỗ cũng không đáng giá biết dùng người tán đồng. Ta ngược lại muốn xem. Là cái kia tiểu tặc dám đến trộm lấy ta lồng gà. Trương Bách Nhân tiếp tục hướng về xa xa đi, tốt xấu ở mặt khác vài con trong lồng che mặt có chút thu hoạch. Không để ý tới cái kia chút lồng sắt, Trương Bách Nhân đang lâm đỉnh núi, hé miệng bắt đầu phun ra nuốt vào trong thiên địa đông lai tử khí, đại khái qua một phút, tử khí biến mất, đại nhật treo cao, Trương Bách Nhân ngừng lại thổ nạp, mặt trời tinh khí không phải bất luận người nào đều có thể thừa nhận, coi như là đạo gia cao nhân không có đặc thù pháp quyết, cũng không dám phun ra nuốt vào đại nhật năng lượng. Phụt ra phụt vô tử khí, Trương Bách Nhân sắc mặt dễ nhìn một ít, bắt đầu quan tưởng thai nghén trong cơ thể kiếm ý, thu thập đại dược. Hành công có thể chia làm hai cái giai đoạn, cái thứ nhất giai đoạn chính là giờ tí đến buổi sáng. Giai đoạn thứ hai buổi sáng đến buổi trưa, qua buổi trưa sau khi, ít có hành công người. Thu thập đại dược tốc độ, Trương Bách Nhân so với tu sĩ tầm thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, cảm thụ được trong đan điền dựng dục nguyên khí, Trương Bách Nhân khỏe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn. Thông thường tu luyện người, nhưng là không hiểu đạo gia tu luyện, vì sao phải thu thập hậu thiên chi tinh, nghi hoặc tầng tầng, không phải nói luyện tiên thiên chi tinh sao? Chân tinh nguyên bản sinh sôi liên tục, vì sao phải thu thập hậu thiên chi tinh? Nhưng là không biết, tinh không thật phàm, nhất định phải có hậu thiên phàm tinh sau khi, chân tinh mới có ký thác, nếu là không có phàm tinh, thì lại khí hơi thở yếu ớt, hướng không lo lắng tịch, nhưng là không biết tinh xảo nghĩa gấp vậy. Thai nghén kiếm ý, đào được đại dược, Trương Bách Nhân mặc dày vải ở trong núi tìm kiếm thảo dược, ở đây cái không có cơ giới hóa thời đại, thảo dược sinh trưởng tốc độ xa lớn hơn nhiều so với nhân loại đào móc tốc độ, vì lẽ đó thảo dược đếm không xuể, ngoại trừ số rất ít dược liệu quý giá ở ngoài, còn lại ở trong núi chỉ cần nhận biết, liền có thể tìm đến. Trương Bách Nhân bước chân nhẹ nhàng, từng đạo thảo dược bị đào móc ra, bỏ vào ba lô bên trong, tiếp tục bắt đầu hái thuốc việc. Cho đến xuống núi thời gian, Trương Bách Nhân thu rồi lồng gà, nhưng là sức sở, nguyên lai buổi sáng đánh mất lồng gà lại hoàn hảo bày ở nơi đâu, chỉ là gà nhưng không thấy. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, cũng coi như là có lương tâm tặc, không phải vậy một cái này lồng gà, nhưng là ta ba ngày công phu, hơn nữa bây giờ trời giá rét địa sách, muốn tìm cảnh cũng không tìm tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, lấy trộm tiểu ra gà, đây cũng là nhân quả, chỉ tiếc đi tới nơi này mới thế giới chưa kịp dự trữ nuôi dưỡng ngũ quỷ, không phải vậy tất nhiên gọi ngươi hiện ra nguyên hình, chịu không nổi. Trương Bách Nhân nhấc theo lồng gà, đi xuống núi. Nhìn thấy Trương Bách Nhân trở về, Trương Mẫu tâm thần thả xuống, tiếp nhận lồng gà cùng thảo dược, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, bây giờ thân thể vừa vặn, liền như vậy giàn vặn, không nên nhuộm phong hẳn, là mẹ xin lỗi ngươi, gọi ngươi ăn khổ đầu. Trương Bách Nhân lung lay đầu, mẹ hà tất tự trách, hài nhi bây giờ từ từ lớn lên, đương nhiên phải gánh lấy trong nhà chi phí, chờ hài nhi lớn rồi, nhất định phải mua một đại đám dê, ở đây tái ngoại nuôi thả nuôi dê bò, làm một cái kẻ giàu sổi. Được, con trai của ta có chí khí, mẹ muốn thay ngươi gom tiền, cho ngươi tìm một phòng người vợ, ngươi Trương đại thúc nhà nha đầu cũng không tệ. Trương Mẫu cao hứng nói. Chương 7, tu luyện bản chất, người ở phương nào? Nghe chính mình lời của mẹ, Trương Bách Nhân trong mắt không tự chủ được nổi lên Trương đại thúc ra cái kia 3 tuổi con sen, trong ngày cùng tại chính mình phía sau, cả người bẩn thỉu tiểu nha đầu. Nhìn lại mình một chút này bệnh rề rề thân thể, Trương Bách Nhân dùng mình một cái, mẹ, lời nói này có phải là quá sớm hay không? Sớm? Không còn sớm, ngươi bây giờ đều 4 tuổi, 12 tuổi liền có thể kết hôn, 13 tuổi mẹ là có thể ôm cháu, làm sao sẽ sớm? Trương Mẫu xoay người nhìn Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, đem vật cầm trong tay lồng gà thả xuống, dứt khoát không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Tuy đương thời kỳ không phải là thế kỷ 21, ở cái thế giới này cái gì cũng có thể sẽ phát sinh, tảo hôn là một cái phổ biến hiện tượng, bởi vì tùy đường thời kỳ nhân khẩu ít ỏi. Tuy rằng tùy đường thời kỳ là Trung Quốc lịch sử một cái đỉnh mốc vương triều, nhưng nhân khẩu cũng không đủ kiếp trước 5%. Hơn nữa cái thời đại này bởi vì ẩm thực, vệ sinh, bệnh tật các loại vấn đề, tạo thành mỗi bên loại tảo yêu hiện tượng nhiều vô số kể. Ở thời đại này, bác sĩ tuyệt đối là đáng giá người tôn trọng, tốt bác sĩ quyền quý cũng phải vì đó không lưng. Tôn Tư Mạc. Lẩm bẩm một tiếng, Trương Bách Nhân chợt nhớ tới Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc là cái thời đại này y lý thuật tột cùng nhất người. Có thời gian chính mình đi cùng Tôn Tư Mạc thảo luận một hồi y y thuật, thế kỷ 21, tùy đường phía sau vô số sách thuốc, nói vậy Tôn Tư Mạc cảm thấy rất hứng thú, người bậc này mới nếu có thể thu nạp với thủ hạ, nhất định có thể lôi kéo vô số quyền quý. Chỉ là Tôn Tư Mạc hình như là đạo gia tu sĩ là dễ dàng như vậy lửa sao? Bách Nhân đang suy nghĩ gì? Trương Mâu đem lồng gà để tốt, xoay người nhìn Trương Bách Nhân một chút, còn không mau một chút vào nhà, ngươi thân thể kia vốn là yếu, như là nhuộm phong hẳn. Mẹ cũng không cách sống. Vâng, là, để mẹ lo lắng. Trương Bách Nhân nắm thật chặt nhà mình quần áo, mấy ngày nay săn thú, một ít thỏ, gà rừng các loại da lông đúng là cho tới không ít. Trương Mẫu thông minh khéo léo, vì là Trương Bách Nhân may một cái quần áo, tạm thời nói là quần áo, nói là áo choàng đến thích hợp hơn. Gian nhà tối tăm, nguyên bản đã tiếp cận hoàng hôn, cổ thời điểm gian nhà cũng sẽ không có thế kỷ 21 như vậy cao trong suốt độ. Lòng bếp bên trong đốt lá khô, Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi xuống. Nhìn mẫu thân thể đàn bạc, thầm hận nói, cũng không biết chính mình cái kia vô liêm sỉ cha đẻ đi nơi nào, lưu lại mẹ mình như vậy như hoa người bình thường đây ở đây bị khổ. Cô nhi quả mẫu, may ở chỗ này dân phong thuần phát, bây giờ thói đời, như là phát sinh cái gì bất ngờ, cũng khó nói, này cha đẻ quá không chịu trách nhiệm. Đối với nhà mình cha đẻ, Trương Bách Nhân là không có chút nào cảm tình, dù sao cũng là một người trưởng thành, nếu là đúng với một cái không có một chút nào công ơn nuôi dưỡng người đi gọi cha, đây tuyệt đối là còn khó chịu hơn là giết hắn. Ngồi ở chỗ đó, Trương Bách Nhân bắt đầu suy tư tu hành chi đạo, kỳ thực tu hành bản chất là cái gì? Tu hành bản chất ở chỗ luyện mình, không sai chính là luyện mình, khai phá tiềm năng của mình. Có câu nói thật tốt, luyện tinh hóa khí, cũng không luyện tinh hóa khí vậy. Luyện tinh hóa khí cùng luyện tinh hóa khí âm đọc tương đồng, nhưng ý nghĩa tuyệt đối là cách nhau một trời một vực. Ở đạo gia, cho rằng thế giới này là năng lượng, tức giận thế giới, nói trở thành luyện tinh hóa khí ngược lại cũng không tồi. Nhưng liền tu luyện mà nói, nên xưng là luyện tinh hóa khí. Khí là cái gì? Là thân thể người tiềm năng, nhìn chữ nghĩa ý nghĩa, nha phía dưới có bốn viên răng nhỏ là cái gì? Xưng là răng sữa. Người thoát nha, liền là thân thể người lột xác, là thân người trong cơ thể tiềm năng tác dụng, mà tu luyện liền đem này cỗ tiềm năng tụ lại, đồng thời đem ngự sử, có thể có khó mà tin nổi lực lượng. Thế kỷ 21, có chứng cứ biểu hiện, lúc đó lưu truyền đến mức Phí Phí Dương Dương một người mẹ lật ngược một chiếc xe hơi, cứu ra dưới xe hài tử, thử hỏi một người phụ nữ làm sao sẽ có loại sức mạnh này. Đây cũng là thân thể người tiềm năng, cụ có vô hạn sức mạnh to lớn. Người bình thường kỳ thực đến chết cũng mở không phát ra được thân thể mình tiềm năng một phần ngàn tỷ, chỉ có thể trắng bạch lãng phí rơi. Như vậy làm sao khai phá tiềm năng của mình? Tiềm năng mịt mờ, ẩn giấu ở thân thể huyền quan bên trong, làm sao khai phá? Như thế nào thay lòng đổi dạng? Ngẫm lại ý thức của người, không cũng là mịt mờ sao? Ý thức của người tuy rằng mịt mờ, nhưng ở tình huống bình thường người nhưng có thể cảm thụ được, nói thí dụ như người tự hỏi các loại, không đều là ý thức ở khai phá sao? Dùng đồng dạng mịt mờ ý thức đi mở mang mịt mờ tiềm lực, đây cũng là đạo gia trong tu hành tĩnh tọa ý nghĩa. Đáng tiếc, mặc dù là ngươi biết những này, ngươi cũng sẽ không khai phá tiềm năng, bởi vì ngươi không có sư thừa. Đạo gia tam bảo, vì sao đem sư phụ liệt vào một? Sư thừa then chốt liền ở chỗ này. Có lúc ngươi không thừa nhận sự tình, không hẳn không tồn tại, cũng tỉ như nói là ý thức, tất cả mọi người biết do ý thức tồn tại, bởi vì cho mọi người đang suy tư, thế nhưng ngươi làm sao đem ý thức biểu hiện ra đây? Cái gọi là chủ nghĩa duy vật, kỳ thực lệch khỏi đại đạo. Trương Mẫu kệ bếp nấu bát cháo, trong cháo thả một chút khô héo thực vật dễ cây, Trương Bách Nhân theo bản năng khuôn mặt nhỏ nhất bạch, một bên Trương Mẫu cười khẽ, ở cắt đứt một khối thịt gà sau khi, để vào trong nồi. Ở cái thế giới này, người bình thường lớn nhất kỳ vọng chính là ăn no, không dám khẩn cầu ăn được, chỉ cần ăn no liền tốt, bất kể là cỏ căn lá cây, chỉ cần có thể ăn no. Cỡ nào đơn giản nguyện vọng. Đáng tiếc, mặc dù là cường thịnh như Đại Tùy Đế quốc, cũng như cũ khó có thể thỏa mãn bách tính cái này đơn giản nhất nguyện vọng. Không có tạp phịt 57mm giao lúa nước, 21 đời tuy rằng cải cách mở ra, phồn hoa như gấm, nhưng mọi người không hẳn có thể ăn cho ngon, ăn đủ no đúng là không thành vấn đề. Trương Bách Nhân nhìn vứt vào trong nồi thịt gà, theo bản năng liếm môi một cái, trong lòng thầm mắng cái kia ăn trộm gà tặc, lại trộm chính mình một con gà rừng, nếu là bị chính mình bắt được, nhất định phải gọi biết Đông Hoa tại sao hồng như vậy không thể. Ai, Hà Bắc năm nay đại hạn, có thể lấp đầy bụng là tốt lắm rồi, ngươi tiểu tử này còn soi mói, không biết bao nhiêu người ra dịch tử nhi thực. Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, đem ôm vào lòng. Trương Bách Nhân không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía nhà lá nóc nhà, tựa hồ thấy được trong hư không ngôi sao, nơi đó có thần khí thế. Đã có thần giới, vì sao dân gian còn sẽ đại hạ? Đây là Trương Bách Nhân nghi ngờ trong lòng. Bầu không khí rơi vào vắng lặng, Trương Mẫu chậm rãi vuốt ve Trương Bách Nhân đầu trán. Tựa hồ lâm vào hồi ức. Hồi lâu sau, một luồng mùi thơm tràn ngập, Trương Mẫu thức tỉnh nói, xôi, ngươi đi chờ, mẹ cho ngươi bưng lên đi. Tuy rằng cơm tối gì gà không ít cỏ can, vỏ cây, nhưng ở Trương Mẫu ánh mắt nghiêm nghị bên trong, Trương Bách Nhân không thể không nhịn khí thôn tiếng, còn như là trên chiến trường một loại ăn xong. Mặc dù là nấu thịt gà, nhưng cỏ can chính là cỏ can, ăn không ngon a. Mẹ, hài nhi nhớ không lầm, cách đó không xa chính là Hoài Thủy Chi nhánh. Trương Bách Nhân uống canh gà, đột nhiên mở miệng. Hửm, đúng vậy. Trương Mẫu nghi hoặc nhìn Trương Bách Nhân. Bây giờ trời đông giá rét, mọi người ta sao không mở băng câu cá? Trương Bách Nhân không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Hoài Thủy sông băng phong ba thước, kỳ hàn cực kỳ, muốn phá mở nhưng là tương đương không dễ. Trương Mẫu nhìn một chút ngoại giới cuồng tiêu gió bắc, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có ăn là tốt lắm rồi, ngươi thân thể yếu đuối, ngày mai cũng đừng lên núi. Không được, bây giờ mùa đông tĩnh mịch. Tốt hơn một chút trong ngày mùa đông mới có thể thành thục dược liệu chính là ở đây giá rét gió bắc bên trong mới có thể khai quật, những dược liệu này tất nhiên có thể bán cái giá tiền cao. Trương Bách Nhân kiên quyết phủ quyết, sau đó mở miệng nói, mẹ, thường nghe nói Trung Nguyên phồn hoa, phía nam càng có vùng đất phì nhiêu, bốn mùa thường thanh, vì sao chúng ta ở đây khổ hàn chi địa bị khổ, không đi trong lúc này nguyên, phía nam hưởng thụ phồn. Hoa. Trương Mẫu nghe vậy cười khổ, nơi này là tái ngoại, muốn nhập quan, nhất định phải lộ dẫn không thể. Chúng ta không có đường dẫn, vạn vạn khó có thể nhập quan. Lộ dẫn. Trương Bách Nhân sững sờ. Phương Bắc tuy rằng lạnh lẽo, nhưng không có chiến loạn nỗi khổ. 5 năm trước triều đình đại quân bỗng nhiên đi tới tái ngoại, đồng thời cắm căn nơi đây, rời xa trường thành, mới trêu đến người hồ mắt nhìn chằm chằm, giám sát bí mật. Đem chúng ta những này lưu dân đến vào hiểm địa, không phải vậy này địa phương cấp chim cũng không có, người hồ cũng sẽ không ở lâu thêm. Sớm liền chạy. Trương Mẫu cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta trốn vào chỗ man di mọi dợ, rời xa Trung Nguyên, không hề nghĩ rằng vẫn là khó có thể thoát ly chiến loạn nỗi khổ. Rời xa trường thành. Trương Bách Nhân sững sờ. Đây chẳng phải là nói, chúng ta ngay ở đột quyết bụng. Cũng không bụng, cũng đã tiếp cận bụng. Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân nghe vậy hôn mê, trước coi chính mình ở Hà Bắc, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là như vậy sẽ một chuyện a. Chương 8, Sương Bồ Thảo cùng Trương Mẫu trong mắt thần côn. Ta rất meo rốt cuộc là ở nơi nào a. Trương Bách Nhân vô lực thở dài một hơi, tuy rằng nghe nói trong thôn người từng nói, nơi đây nằm ở Hà Bắc nơi, nhưng chính mình mẫu thân khí chất bất phàm, dung mạo xuất chúng. Tuyệt đối không phải là người tầm thường ra nữ tử, hơn nữa quen thuộc trải qua quyển, điểm này càng là ấn chứng chính mình mẫu thân bất phàm. Tướng so với cái kia rốt đặc cán mai người, vẫn là chính mình mẫu thân càng đáng tin. Triều đình đại quân tới đây tái ngoại làm cái gì? Đây là Trương Bách Nhân nên mau chóng hiểu rõ sự tình. Chính mình vị trí hiện thời, Trương Bách Nhân đại khái có suy đoán, là ở đời sau Đông Bắc FV.00E055Q3 tỉnh, nội mông một đời, còn cụ thể ở nơi nào, Trương Bách Nhân liền không dám xác định. Bất quá khẳng định khoảng cách Hà Bắc gần đây. Tái ngoại hoang vắng, lạnh lẽo, đối với Trung Nguyên người tới nói, chính là man di vị trí, nhưng một mực có một con quân đội triều đình tiềm nhập tái ngoại, chú đóng ở người đột quyết ngay dưới mắt, tu lên một cái không lớn không nhỏ thổ thành, hiển nhiên là dự định làm lâu dài chuẩn bị, hơn nữa đột quyết đại quân chậm chạp không có bao vây, chỉ là phái người quấy rầy, vậy thì có vẻ có chút kỳ quái. Trương Bách Nhân gặm vỏ cây, không đúng. Là xương gà đầu, trong bóng tối ngờ vực. Ngươi tiểu tử này cũng suy nghĩ nhiều. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân một chút. Mẹ, lẽ nào chúng ta liền vĩnh viễn ở tại quan ngoại sao? Trương Bách Nhân nhìn Trương Mẫu, tự mình tiến tới đến tùy hướng đi một bị, như là cuối đời quan ngoại, đó thật đúng là quá buồn cười. Ngày sau tùy đường tranh, anh hùng xuất hiện lớp lớp, huống hồ có thần đạo treo cao, tất nhiên có cùng lịch sử chân chính chỗ bất đồng. Nếu là để cho Trương Bách Nhân cuối đời nơi đây, Trương Bách Nhân tuyệt đối không cam lòng. Hừ, quan nội có cái gì tốt? Có một thiên tử quản ngươi. Còn có vô số tham quan chèn ép người, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà hoành hành, không có vương pháp, nơi nào bị kịp được này tái ngoại tự do, mặc dù nói không có Trung Nguyên phồn hoa, thế nhưng là rơi vào tự tại, không có thiên vương lão tử quản thúc, có cái gì không tốt. Trương Mẫu chừng Trương Bách Nhân một chút, nói chung, không cho phép ngươi lại có thêm ý tưởng này, ngày mai liền cứ gọi ngươi cùng ngươi Trương Đại Thúc nhà nha đầu đính hôn, sớm ngày kết hôn, sinh con, nối dõi tông đường. Sau khi nói xong, Trương Mẫu không để ý tới Trương Bách Nhân, xoay người đi ra trong phòng, đi ra ngoài thu dọn đồ đạc. Sắc trời dần dần tối lại, Trương Bách Nhân để đũa xuống, đem bát đũa thu dọn sau khi, nhẹ nhàng thở dài, đốt mở tối ngọn đèn, một đôi mắt nhìn trước người thư tịch đờ ra. Câu ca giao tốt, người không lo xa tất có phiền gần, này tái ngoại phong hàn rất lớn, chính mình bây giờ lại thân thể suy yếu, vẫn cần chuẩn bị sớm. Hơn nữa tùy đường đồ ăn cũng không rất sạch sẽ, này ba, bốn qua tuổi đến. Trương Bách Nhân cảm giác trong bụng của mình nhất định là có run đũa. Đan dược Trương Bách Nhân âm thầm cân nhắc, chính mình nên luyện chế đan dược gì tốt, thật nhiều đan dược chính mình tuổi quá nhỏ, hơn nữa quan ngoại hoang vắng, căn bản là tìm không được, lấy cái gì đi luyện chế, coi như là chính mình hiểu được con đường luyện đan, cũng khó có thể luyện thành. Đúng là có một mực đan dược, hay là có thể thử xem, chỉ là này cây xương bổ khó tìm a. Đặc biệt là này khổ hàn chi địa. Bất quá chú quân khẳng định cùng Trung Nguyên có câu thông. Việc này hay là nên từ chú quân trên người nghĩ biện pháp. Trương Bách Nhân liếc nhìn quyển sách trên tay tịch. Đời trước có một môn đan dược, gọi là xương bổ rượu ứng đan, cây xương bổ thuộc thủy, chính là nước tinh hoa, thần tiên chi linh cỏ, đại thánh chi chân phương, tự Tống Đại sau khi, Du Sơn ẩn sĩ đều dùng. Toa thuốc này hưng thịnh với Lương Võ Đế, lúc đó Lương Võ Đế lòng đang tiên phương, lục soát cầu thiên hạ chí sĩ, tìm kiếm hiền nhân, lúc này Lữ Lâu Vân tiến vào đồng hồ, tích bên trong tán đại phu Đông Phương Sóc. Hán Võ Đế thời gian tiên nhân vậy. Duy Kính vẫn còn phục cây xương bổ, phục nguyện bệ hạ y lìa theo. Xa nhà chủ hiệu mà ăn vào, bách bệnh tiêu trừ, thông minh lanh lẹ. Này là đạo gia điển tịch ghi chép, bất quá là thần hóa này cây xương bổ hoàn dược hiệu mà thôi. Bất quá xương bổ thảo đúng là thiên linh địa tinh, chữa bệnh lấy thần làm chủ. thiên nhân lấy đạo làm đầu, bản tính thuần cùng, lấy thuốc vì là bản. Xương giả múc vậy, bồ giả phổ vậy, tinh giả linh vậy. Có thể rộng rãi cứu chư bệnh, kéo dài tuổi thọ cường trí, mặt trẻ con ngày chú. Bất quá xương bổ thảo cũng không phải ăn bậy, vẫn cần đi qua luyện chế, này cách luyện chế chính là bí mật bất truyền, bất quá vừa vặn Trương Bách Nhân lại biết. Muốn luyện chế này xương bổ thảo, từ hái tới luyện chế, đều là bí mật bất truyền, này bác địa ít có xương bổ thảo, như là mời người đi hái thuốc, chẳng phải là tiết lộ phương pháp luyện đan. Trương Bách Nhân bắt đầu có chút nhức đầu, không ở cái kia phồn hoa nơi, chính mình tuổi nhỏ chưa thành, cái gì chuyện cũng làm không xong. Mẹ, có thể từng nghe qua xương bổ thảo. Trương Bách Nhân nhìn đối diện Trương Mẫu. Xương bổ thảo. Trương Mẫu sững sờ, sau đó nói, nghe qua, ngươi hỏi cái này làm gì? Hài nhi nghe nói, xương bổ thảo phục trải qua tháng 10, có thể tiêu cơm. 2 tháng, trừ lạnh nhanh. 3 tháng, bách bệnh thuyên. Mà tới 4 năm, tinh thần có thừa. 5 năm, cốt tủy tràn ngập. 6 năm, màu sắc ánh sáng lộng lẫy, trạng thái như đồng tử. 7 năm, trắng bệnh hại nữa. 8 năm, răng rơi xuống lại. 9 năm, da rẻ trắng mịn. 10 năm, mặt như hoa đảo. 11 năm, xương nhẹ. 12 năm, vĩnh cửu là chân nhân, trường sinh độ đời, nhan như phủ dung, sai khiến vạn linh, tinh tả không gần, mối họa vĩnh cửu tiêu tan. Thuốc này đại tiên ăn vào tăng lên trên, thế nhân không có gì biết. Người chiếm được, trấn tâm ích khí, cường trí trang thần, viết tủy bổ tinh, phát tỳ đều hắc. Nếu có thể chí phục, vĩnh bảo trường sinh cũng nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn chư. NG mẫu, nếu có được xương bổ thảo, có thể gọi mẫu thân kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi vậy. Trương mẫu nghe vậy sững sờ, cái nào nói xương bổ thảo có thần hiệu như thế. Thế nhân tuy rằng đem xương bổ thảo xem là thảo dược, nhưng con ta lời ấy, khó tránh khỏi có chút khuyết đại chi ngại. Chớ vội suy nghĩ lung tung. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, đây không phải là hài nhi nói, mà là biển thức cùng Lưu Căn nói. Ngươi còn nhỏ tuổi, nơi nào biết xương bổ thảo. Trương mẫu một đôi mắt thẩm thị Trương Bách Nhân. Tuy rằng như cũ ôn nhu, nhưng ôn nhu bên trong nhưng mang có một tia ý lạnh. Nặc, trong sách này nói nhìn Trương Mẫu trong mắt không rõ nghiêm khắc, Trương Bách Nhân nhất thời sững sờ. Trương Mẫu tiếp nhận thư tịch, hơi chút lật xem, đúng là có nhắc tới xương bổ thảo, cái này thư tịch chính là một bản sách thuốc, nhắc tới xương bổ thảo tự nhiên là điều chắc chắn. Mẹ trước đây đã từng tiếp xúc qua một ít phương sĩ, trong ngày giả thần giả quỷ, nói ngoa, đều là cướp gà trộm chó hạng người. Ngươi chớ vội học cái kia phương sĩ hành trình. Trương Mẫu chừng Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó làm bộ không thèm để ý nói, hài nhi chính là gặp này xương bổ thảo nói thần kỳ, muốn phải thử một chút mà thôi. Trương Bách Nhân âm thầm cười khổ, tốt tại chính mình đã sớm chuẩn bị, nhắc tới xương bổ thảo trước, đã sớm làm đủ bài tập, không phải vậy hôm nay phiền phức lớn rồi, đối mặt với Trương Mẫu chất vấn, chính mình nên làm gì trả lời. Cái này cũng là cho Trương Bách Nhân cảnh tỉnh. Sau đó có chuyện muốn trong bóng tối gạt Trương Mẫu mới được. Xương bổ thảo đúng là có chút hiệu dụng, ngày sau đi chợ nhìn có hay không có đổi thành Trương Mẫu nói. Trương Bách Nhân trong lòng thầm than, xương bổ thảo mặc dù là có, không biết bào chế phương pháp, cũng tất nhiên là dược hiệu trôi qua, uống phí khổ công. Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân, đi tới ra ngoài viết hỏa, Trương Bách Nhân chậm rãi mở ra quyển sách trên tay tịch, kể trên, xương bổ thảo có thể chữa trướng khí, kỷ niên gió nhanh, có thể giết con giun trong bụng, có thể trị trúng gió. Tay chân bại liệt, thắng gầy yếu tổn hại, lại trị chư gió eo chân, bán thân bất thoại, tay chân liệu tí, bại liệt lệnh gió, ngũ lao thất thường, trị sang, mắt chát đau chân, bụng giấu đi không hòa hợp, hoặc tả hoặc lị, như vậy nhanh trạng lui uống không kém. An vào vĩnh cửu trừ can, lại trị nữ nhân hậu sản vết bầm máu, hướng về tâm, xích bạch đái hạ, liên kết mất mạng nữ nhân hậu sản ngất huyết. Ngày sau xương bổ thảo việc, vẫn cần ta bí mật tiến hành, này tu hành việc, càng là không thể để nửa chữ. Nhìn mẫu thân hôm nay biểu hiện tựa hồ có gì đó không đúng, Trương Bách Nhân khép lại thư tịch, yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu bốn đạo pháp quyết. Ánh đến đen kịt, Trương Mẫu không biết khi nào đi tới Trương Bách Nhân trước người, lặng lặng nhìn Trương Bách Nhân, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, Bách Nhân, ngươi nói cho mẹ, ngươi có ngày hôm trước ở trong núi gặp cái gì quái nhân hoặc là kỳ quái sự vật. Mẹ tại sao nói như thế? Trương Bách Nhân mở mắt ra, ngạc nhiên nói. Ai? Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, ngươi tuổi còn nhỏ. Không nên lung tung tiếp xúc người, bị cái kia chút thần côn cấp cho, trong ngày thần thần thao thao, lừa gạt người, làm hại người vợ con ly tán, đó chính là tội lỗi lớn. Hài nhi hiểu được Trương Bách Nhân nỗ lực để chính mình trở nên ngoan ngoãn một ít. Mẹ hiện tại cái gì cũng không có, chỉ còn dư lại ngươi một cái, như là ngươi cũng cách mẹ đi, cô nương kia thật sự sống không nổi nữa. Trương Mẫu trong mắt hai hàng rõ lệ chảy xuống. Mẹ làm sao nói như vậy, hài nhi nói xương bổ thảo, còn không phải là vì mẫu thân tốt, là mẫu thân tận một phần hiếu tâm. Trương Bách Nhân mau mau nhào tới bán manh. Chương 9, Chu Tiên một kiếm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, gà gáy lần thứ hai, Trương Bách Nhân chậm rãi sửa sang xong quần áo, xương bổ thảo sự tình không cần nhiều đề, chuyện này nhắc lên Trương Mẫu cả người vẻ mặt đều không đúng, xem ra chính mình còn muốn cái biện pháp khác mới được. Nhìn Đông Phương lên trước tử khí, Trương Bách Nhân mạnh mẽ nhịn xuống mở miệng thổ nạp kích động, lúc này mình đã mở ra huyền quan, bất đồng ngày hôm trước. Ngày hôm trước chính mình không được phương pháp tu luyện, hấp dẫn mà đến tử khí ở thân thể bên trong đi một bị, loại trừ bệnh khí cũng là tiêu tán, mà lúc này mình đã bắt đầu hái thuốc, nếu dám nuốt chửng tử khí, hậu quả thật sự là khó có thể dự liệu. Hoặc là chính mình luyện hóa tử khí, hoặc là tử khí tổn thương kinh mạch của chính mình. Huống chi Trương Mẫu ngay ở bên người, Trương Bách Nhân cũng không dám a. Nhìn điểm tâm bưng lên phả ủa sáu giường như cháo không phải cháo cháo, Trương Bách Nhân mạnh mẽ nhịn xuống muốn nói kích động, thân thể mình xương yếu, nhất định phải ăn nhiều một ít mới có thể thải được đại dược, không phải vậy đến thời điểm tất nhiên muốn chết rơi. Ăn được điểm tâm, Trương Bách Nhân xa xa nhìn xa xa núi sông, sửa sang một chút quần áo, phủ thêm nhà mình màu sắc áo da, mỗi bên loại động vật da lông đi qua Trương Mẫu diệu thủ, lại hoàn mỹ may vá đến cùng một chỗ. Mẹ, ta đi ra, hôm qua lại làm mất đi một con gà lồng. Hôm nay nhất định phải tìm trở về không thể, ngược lại muốn xem là ai trộm ta con mồi. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, là chính ngươi con mồi chạy, ngươi còn kém người khác, chung quanh đây đều là hương thân hương lý ở, ai sẽ bắt nạt chúng ta cô nhi quả mẫu. Trương Mẫu chừng Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân sờ lỗ mũi một cái, không có nhiều lời, cầm lên lồng sắt liền hướng trong núi đi đến, một đường kiểm tra, đêm qua cũng có thu hoạch, lại bắt đến rồi một con thỏ. Trương Bách Nhân nở nụ cười, đem cái kia lồng sắt thay đổi. Sau đó nhấc theo thỏ tiếp tục hướng về trong núi đi. Một con thỏ trọng lượng đối với 4 tuổi Trương Bách Nhân tới nói, đúng là một khảo nghiệm, đặc biệt là còn phải leo núi. Rất nhanh, Trương Bách Nhân nụ cười trên mặt biến mất rồi, một đôi mắt kiếm ý lượn lờ, sát cơ phân tán, chung quanh núi rừng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chậm rãi đem lồng sắt thả xuống, Trương Bách Nhân nhìn trống rông thổ địa, hít sâu một hơi, khinh người quá đáng. Lại đem ta chỗ này xem là ngươi cải thiện thức ăn địa phương. Hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Trương Bách Nhân siết thỏ lồng, nhìn đất trống một chút, đón ra rét gió bắc, nắm thật chặt quần áo, tìm một chỗ lá cây tạp dày nơi ngồi xuống, vác lấy cái kia gió bắc, cả người đều rúc lại ra trong quần áo, đem chính mình che được gió thổi không lọt, bắt đầu từ từ lâm vào quan tưởng hái thuốc trạng thái. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, sau 3 canh giờ, đã muốn tiếp cận buổi trưa, mới nghe được từng trận giẫm đoạn cành khô lá rụng trên thanh âm vang lên. Đến rồi đả tọa bên trong Trương Bách Nhân trong nháy mắt thức tỉnh, nắm lên trong tay thỏ lồng, lập tức đứng lên. Trong núi hộ săn bắn biết Trương gia mẹ con đáng thương, toàn bộ đỉnh núi đều nhường cho Trương gia mẹ con, trong thôn hộ săn bắn đều phải đến rất xa đỉnh núi đi săn thú. Trương Bách Nhân thấy rõ, một người mặc khôi giáp hán tử, tạm thời nói là hán tử kia quan sát trái phải một chút, gặp được không ai, cầm trong tay lồng gà để tốt, đắc ý lau miệng, trong núi này hộ săn bắn cũng thật là người tốt ta, biết ta trong ngày ăn không đủ no. Cô y đưa ta một con gà. Chỉ là người này đi chưa được mấy bước, liền thấy được chặn ở trước mặt mình một cái thấp bé bóng người, tạm thời nói là thấp bé bóng người, chí ít đối với cái này người đến nói, lúc này Trương Bách Nhân là thấp bé. Này thấp bé bóng người trong tay nhấc theo thỏ lồng, quanh thân bao phủ ở đủ mọi màu sắc áo choàng bên dưới, liền ngay cả đầu đều rúc lại bên trong. Yêu, nhà ai đứa bé, lại ở trong núi chạy loạn, cẩn thận xài sói đến đấy, đưa ngươi tha đi. Bóng người kia trên người khôi giáp lắc lư, ken cong cong vang vọng. Trương Bách Nhân không biết được tùy triều quan phục, tướng sĩ cấp bậc, nhưng trên người này khôi giáp xem ra thợ khéo không sai, hẳn không phải là binh lính bình thường. Ngươi trộm ta gà, lẽ nào đã nghĩ đi như vậy sao? Hán tử kia lướt qua Trương Bách Nhân, đi rồi chừng 10 bước, Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng. Ngươi gà? Hán tử sững sờ, nhất thời dừng bước. Tóm lại không phải trên trời rơi xuống cái lồng gà, sau đó vừa vặn bắt lấy gà rừng cho ngươi bữa ăn ngon. Trương Bách Nhân thân thể như núi bất động, lặng lặng đưa lưng về phía tướng lĩnh. Cái kia tướng lĩnh bị Trương Bách Nhân sỉ nhục mặt đỏ tới mang thai, mang theo thẹn quá thành giận nói, ngươi tiểu hoa nhi này, cực kỳ miệng lưỡi bén nhọn, không phải là ăn ngươi một con gà mà. Có gì đặc biệt hơn người? Không nên nghĩ giống tùy triều binh sĩ có bao nhiêu sao tốt, kỳ thực cùng thổ phỉ gần như, khác biệt không là rất lớn. Tùy triều binh lính càn quấy có thể đều không phải là kẻ tầm thường. Một con gà? Đây không phải là gà vấn đề, mà là nguyên tắc làm người vấn đề, ở đây hoang sơn giã lĩnh, một con gà. Ngươi chính là có tiền đều mua không được. Trương Bách Nhân chậm rãi để trong tay xuống thỏ lồng, xoay người từ từ kéo lên trên người áo bảo, cho ngươi hai cái lựa chọn. Yêu. Bây giờ cũng thật là đụng tới có ý người binh sĩ kia gặp được Trương Bách Nhân một bộ dáng cụ non, nhất thời hứng thú, ngươi nói một chút cái gì lựa chọn. Số 1, ngươi theo ta 2 cái gà, tính cả ngày hôm trước con gà kia, ngươi tổng cộng ăn 2 ta con gà. Trương Bách Nhân ngón tay trắng nón chậm rãi duỗi ra một căn. Một cái lựa chọn khác đây. Binh sĩ tò mò nhìn Trương Bách Nhân. Một cái lựa chọn khác, chính là ngươi bồi thường ta gấp 10 lần 2 cái gà tiền bạc. Trương Bách Nhân đưa ra ngón tay thứ 2. Ta muốn là này 2 cái lựa chọn cũng không muốn đây. Binh sĩ cười ha ha. Vậy ta sẽ dạy ngươi làm thế nào người. Trương Bách Nhân thu tay lại, rút về áo choàng bên trong, phía ngoài gió bắc quá lạnh. Dạy ta làm người. Thú vị. Thú vị. Ngươi làm sao dạy ta làm người? Binh sĩ hiếu kỳ nói. Xem ra ngươi là không tính lựa chọn mặt khác 2 con đường. Trương Bách Nhân chậm rãi buông xuống mình áo choàng, lộ ra tái nhợt khuôn mặt nhỏ, phảng phất là một cái bệnh ương tử, một trận gió bắc đều có thể thổi ngã, xem ra làm cho người kinh hãi. Trương Bách Nhân thận trọng đem áo choàng để tốt, ngươi là trong quân ngũ người, tất nhiên thông hiểu võ nghệ, ngươi nếu như có thể tiếp được ta một chiêu kiếm, này 2 cái gà liền coi như thôi, không phải vậy ngươi chỉ sợ là có lệnh đến, không mệnh trở về. Chung quanh đây người đột quyết hoành hành bá đạo, ai biết là cái kia người đột quyết ở đây làm thịt ngươi. Quân doanh cũng sẽ không có người báo thù cho ngươi. Nghe Trương Bách Nhân sát ý rồi rào lời, tiểu tướng kia nhất thời sững sờ, lập tức cảnh giác, theo bản năng mò tới bên hông trường đao, không biết vì sao, nghe xong Trương Bách Nhân, hắn đột nhiên quanh thân nổi lên một lớp da gà. Giang giác Trương Bách Nhân tùy ý đem phụ cận một căn dài 2 mét cành cây quyệt đoạn, sau đó quơ quơ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiếm quyết thần kỳ. Trương Bách Nhân cảm thụ được trong cơ thể vòng quanh kiếm ý, lộ ra từng tia một nụ cười, ta chiêu kiếm này, gọi là, Chu Tiên. Chu Tiên. Thật là lớn khí phách tướng sĩ sướng sở. Bá. Trương Bách Nhân trong tay cành ở giá rét gió bắc bên trong nháy mắt banh trực. Gió lạnh lạnh, thế nhưng Trương Bách Nhân kiếm ý càng lạnh hơn. Nhanh. Gió bắc nhanh, Trương Bách Nhân kiếm càng nhanh hơn. Tống Lao Sinh hết sức khẳng định, chính mình cả đời này hành quân 7, 8 năm, thấy được trong quân đội vô số cao thủ. Tuyệt đối không có gặp được nhanh như vậy kiếm, lạnh như thế kiếm, như vậy sát cơ rồi rào kiếm. Không sai, là kiếm, không phải cành cây. Ở Tống Lao Sinh trong mắt, Trương Bách Nhân trong tay cành cây biến thành kiếm, biến thành sắc bén trường kiếm. Thiên địa vạn vật tựa hồ biến mất, chỉ còn dư lại chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này giết tận quần tiên, bại tận quần hùng. Kiếm ý. Tống Lao Sinh ngạc nhiên, hắn thật sự là không nghĩ ra một cái như vậy 4, 5 tuổi đứa bé vì sao lĩnh ngộ ra sắc bén như vậy kiếm ý. Vì sao nắm giữ bá đạo như vậy kiếm chiêu? Cong. Tống Lao Sinh trưởng đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy ánh lửa lấp lóe, Tống Lao Sinh hít sâu một hơi, một luồng không rõ hoan hô ở trong lòng dâng lên, chặn lại rồi. Chặn lại rồi. Thế nhưng lập tức Tống Lao Sinh con người đột nhiên co rụt lại, chính mình bách luyện cương đao lại ở đó dưới cảnh khô để lại một đạo hào mét sâu vết chảy. Như là một vị kiếm tiên, Tống Lao Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng hắn không biết, chỉ là một vị 4, 5 tuổi đứa bé. Thế nào sẽ có sắc bén như vậy thủ đoạn? Có chút bản lĩnh Trương Bách Nhân nở nụ cười, trong tay cảnh khô hóa thành cho tàn, nhìn Tống Lao Sinh là con người co rụt lại. Các hạ thật tài tình, bản tướng quân khâm phục. Tống Lao Sinh cung kính thi lễ, không dám chút nào bởi vì Trương Bách Nhân niên kỷ mà có chút khinh thường. Ngươi cũng không tệ. Trương Bách Nhân cười cợt. Cầm lên áo choàng, cuốn lên lồng gà, đón gió lạnh đi xuống núi. Các hạ chậm đã. Tống Lao Sinh lên trước một bước, mau mau hô quát một tiếng. Chương 10, Tống Lao Sinh. Trương Bách Nhân có thể sử dụng cành khô ở Tống Lao Sinh trên đao lưu lại một đạo dấu, không có chút nào kỳ quái, lúc này Trương Bách Nhân xác thực nói, đã bắt đầu tu luyện thần thông. Người khác thần thông là thiên tân vạn khổ, thiên truy bách luyện, mới có thể thành tựu, mà Trương Bách Nhân thần thông nhưng là trời sinh kiếm thai kèm theo, như là lại muốn tiến bộ, chỉ ép hờ chín có thể tìm hiểu kiếm quyết, lĩnh ngộ kiếm ý, không ngừng khổ tu. Hơn nữa Tống Lao Sinh đao mặc dù nói là bách luyện cương đao, nhưng cũng bất quá là tùy hướng trong quân đội chế tạo trường đao thôi. Trong này có bao nhiêu lượng nước, e sợ chỉ có tùy triều thợ thủ công biết. Tùy hướng nhiều như vậy đại quân, bách luyện cương đao làm sao có khả năng cung cấp nổi. Có chuyện gì không? Trương Bách Nhân nhìn Tống Lao Sinh, dừng bước. Mặt tướng Tống Lao Sinh, gặp tiểu tiên sinh Tống Lao Sinh gãi gãi đầu, ôm quyền thi lễ. Tống Lao Sinh. Trương Bách Nhân sững sờ, người này hắn thật là có chút ấn tượng, hình như là với Đều La đồ đệ sao. Bất quá nhìn lúc này Tống Lao Sinh, võ đạo mới vừa nhập môn. Cũng không biết có hay không bái sư. Kỳ thực nói đến, là đạo sĩ mạnh, còn là võ giả càng mạnh hơn, như là đánh đấu nhất định là võ giả mạnh, đạo sĩ yếu. Đạo sĩ pháp thiên địa, võ giả tu luyện tự thân, đạo sĩ một thân bản lĩnh vẫn là ở lĩnh ngộ thiên đạo phương diện, huống chi đạo gia lại có các loại phân chia, có thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên, quỷ tiên hàng ngũ, các loại trong tu sĩ, mỗi người có am hiểu. cũng tỉ như nói là trước kia đột quyết trong quân đội vị kia tế tự, Trương Bách Nhân suy đoán người này đi liền là nhân tiên con đường. Thần tiên nói đến êm hai, nhưng cũng không có trong tiểu thuyết thần kỳ như vậy, nhiều lắm là có chút chỗ thần diệu thôi. Hơn nữa, lúc này Trương Bách Nhân chu tiên kiếm ý, kỳ uy có thể ở trong tu sĩ cũng coi là tương đương. Coi như là tiên thần cũng chưa chắc dám găng đón đỡ. Đạo sĩ am hiểu tế tự, khẩn cầu mưa xuống, an dân, hộ quốc cúng bái hành lễ, cũng không thật sự am hiểu chiến đấu. Có một chút có thể hết sức khẳng định, đạo sĩ khẳng định so với võ giả sống thời gian dài. Trương Bách Nhân lặng lặng nhìn Tống Lao Sinh, Tống Lao Sinh gãi đầu một cái nói, tiên sinh trước chiêu kiếm đó cực kỳ lợi hại, không biết tiểu tiên sinh có thể hay không thu đồ đệ. Ta thấy ngươi võ đạo nhập môn, lẽ nào không có sư phụ? Trương Bách Nhân sững sờ. Có, sư phụ ta chính là tùy quân đại tướng với Đều La, chỉ là hôm nay gặp được tiểu sư phụ kiếm pháp huyền diệu, có hay không biên diệu dụng, vô cùng sức mạnh to lớn, có thể pháp thiên địa. Trong lúc nhất thời thấy hàng là sáng mắt Tống Lao Sinh cười hì hì. Ngươi như là đã bái sư, nếu là bị sư phụ của ngươi biết, không sợ sư phụ ngươi bổ ngươi, sư phụ ngươi là trong quân đại tướng, ta có thể không trêu chọc nổi. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Trong lịch sử tuy rằng chưa nói với Đều La võ lực của, nhưng với Đều La xuất quân đóng quân đột quyết trung tâm, đối phương nhưng không có động tác lớn, hiển nhiên là có chút vấn đề, với Đều La võ lực của có thể thấy được chút ít. Sư phụ ta võ đạo đã gần như đại thành, há sẽ quan tâm bực này. Phiến diện Tống Lao Sinh cười hì hì. Trương Bách Nhân trên dưới quan sát Tống Lao Sinh một chút, có chút không nói gì, ta còn muốn tìm người sư phụ, bái sư tập võ đây. Nhà mình là thần thông, cũng không phải là võ đạo. Dựa theo lẽ thường, một vị tu sĩ một đời có thể tu thành một loại thần thông, đã là mười ngày may mắn. Trương Bách Nhân cảm giác mình tu sĩ con đường xem như là chấm dứt, đã định hình, ngày sau chỉ có thể đi kiếm tiên con đường, thần thông khác không có duyên với chính mình. Chỉ bằng vào kiếm đạo thần thông muốn tự vệ, nhưng là không đủ, bây giờ binh hoang mã loạn, một khi rơi vào trọng lộ ản quân, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Vẫn là võ đạo tốt, chiến trường xung phong, tuyệt đối là ngang dọc dũng cảm, xuất tận huynh hoang. Võ đạo tu hành, cần vô số linh dược, sau đời tự mình chiêu sau khi, võ đạo điển tịch đã từ từ đánh rơi, biến thành giấy vụn, mặc cho ngươi võ đạo cao đến đâu, tu hành ở lợi hại, có thể đỡ được đạn đạo. Đại pháo. Húng chi vào lúc ấy linh dược sớm đã không có, tuy có võ đạo điện tịch, như là cường luyện, chỉ có thể đem chính mình cho luyện chết. Bái sư. Võ đạo. Tống Lao Sinh tò mò nhìn Trương Bách Nhân, tiểu sư phụ đạo pháp thông huyền, bây giờ đã có gốc gác, công phu không cạn, hà tất học tập công phu quyền cước, hoang phế đạo nghiệp, nhưng là bỏ gần cầu xa. Trương Bách Nhân nghe vậy trợn tròn mắt, trường sinh bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi, coi như là luyện thành dương thần lại có thể thế nào. Còn chưa phải là khó có thể thoát đi thiên địa pháp tắc. Sinh tử giới hạn, tu hành nơi nào bị kịp được ngang dọc trăm năm khoái hoạt. Tống Lao Sinh nghe vậy gãi đầu một cái, ngược lại cũng đúng là như thế cái để ý. Sư phụ ngươi bây giờ cảnh giới gì? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Tống Lao Sinh cười hì hì, khắp khuôn mặt là đắc ý, sư phụ ta đã gặp thần không xấu. Trên đời coi là thật có cảnh giới như vậy. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ khó tin. Tiểu tiên sinh lại sẽ đạo ra cùng bái hành lễ. Khẩn cầu mưa gió. Khả năng luyện lũ rút thoát. Trương Bách Nhân nghe vậy mà người, đúng là hiểu một ít, chỉ là có nên hay không, cũng không biết. Cõi đời này chân chính người có đạo quá ít, đa số đều là thật giả lẫn lộn hạng người, tiểu tiên sinh bản lĩnh ta tận mắt nhìn thấy, nguyện vì là tiểu tiên sinh dẫn tiến tướng quân Tống Lao Sinh con mắt tỏa ánh sáng. Trương Bách Nhân tuổi nhỏ như thế, nhưng đã có đạo hạnh, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, bây giờ tùy hướng tuy rằng cường thịnh, nhưng mới tiên đạo làm loạn, đại tùy ba lưu sóng ngầm, đang là nhân tài khan hiếm thời gian. Lấy Trương Bách Nhân lúc này thành tựu được nhìn, ngày sau tất nhiên ghi tên thiên hạ tuyệt đỉnh chi đỉnh, hơi lớn tùy của trụ. Nhìn Trương Bách Nhân không hề bị lay động, một đôi mắt không nhanh không chậm nhìn mình, Tống Lao Sinh lại nói, tiểu tiên sinh, bây giờ tùy hướng ở đây đóng quân đại quân, đưa tới đột quyết quan tâm, ta cũng không nói gạt ngươi, nơi đây bảo vật sắp ra đời, đến thời điểm đoạt bảo xong xuôi, đại quân quan nội, ngươi này thôn trang nhỏ làm sao? Tất nhiên khó thoát đột quyết độc thủ, lúc này tiểu tiên sinh chẳng bằng đầu phục tướng quân. Đến thời điểm theo đại quân quay lại quan nội. Không thể không nói, Tống Lao Sinh gọi Trương Bách Nhân ý động cực kỳ, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Tống Lao Sinh, một lát sau mới nói, năm sau đầu xuân nói sau đi. Đầu xuân. Tống Lao Sinh hơi chút suy nghĩ nói, tới kịp. Tới kịp. Trương Bách Nhân nhấc theo thỏ lồng nói, trước ngươi nói triều đình đóng quân nơi đây, là có bảo vật ra đời, có thể là thật. Chuyện này Tống Lao Sinh mặt lộ vẻ khó khăn. Trương Bách Nhân cười khẽ, ngươi nếu là làm khó dễ, vậy dễ tính. Đa tạ tiểu tiên sinh thông cảm. Tống Lao Sinh thở phào nhẹ nhõm, không biết tiểu tiên sinh sư từ đâu người. Đạo pháp tự nhiên Trương Bách Nhân hờ hững, thuyết pháp như vậy gọi Trương Bách Nhân xem ra hết sức có khí chất. Tống Lao Sinh cười khổ, thiên hạ tu đạo lưu phái tuy nhiều, kiếm tiên cũng không có thiếu, nhưng chưa từng gặp tiểu tiên sinh như vậy sắc bén ánh kiếm, chỉ sợ tiểu tiên sinh sư phó cũng là đương đại cao thủ tuyệt đỉnh một trong. Trương Bách Nhân nghe vậy vừa không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Tống Lao Sinh nói, này hoang dã hẻo lánh, trước ăn tiểu tiên sinh hai cái gà, cho ít tiền bạc cũng vô dụng, chẳng bằng ngày mai cho tiểu tiên sinh đưa tới một ít sinh hoạt dùng vật. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, có thể có muối. Tống Lao Sinh nghe vậy sắc mặt một khổ, coi như là đại quân mỗi ngày ăn muối, cũng là có số lượng quy định, đây chính là trọng yếu nhất vật tư chiến lược, bất quá vì lôi kéo Trương Bách Nhân, Tống Lao Sinh cắn răng, có. Nhìn Trương Bách Nhân áo quần cũ rách, Tống Lao Sinh nói, tiểu tiên sinh kiếm ý sắc bén, vật tầm thường không thể gánh chịu, ngày mai đưa tiểu tiên sinh ba thước thanh phong, kính xin tiểu tiên sinh vui lòng nhận. Nhìn Tống Lao Sinh một chút, Trương Bách Nhân xoay người, mang theo thỏ rừng nói, ngày mai nói sau đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, tiêu tan ở giá rét gió bắc bên trong, Tống Lao Sinh xoa xoa mũi, thực sự là một cái yêu nghiệt, vẫn cần cực kỳ lôi kéo mới là, hạng nhân vật này ngày sau tất nhiên danh chấn thiên hạ. Sau khi nói xong Tống Lao Sinh nhìn một chút mình trường đao, cười khổ một tiếng, xem ra ta thật nên nỗ lực, không phải vậy cũng bị một cái đứa bé vượt qua, đáng tiếc tu hành võ đạo phải lượng lớn linh dược. Tống Lao Sinh biến mất ở trong gió rét. Trương Bách Nhân đương nhiên biết, Tống Lao Sinh cũng được cho võ đạo có thành tựu, nhưng cũng chính là vừa có thành tựu, không sánh được cái kia ngân bảo tiểu tướng. Song phương chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Tu võ đạo là đốt tiền, mà tu đạo liền tốt lắm rồi, tuy rằng cũng đốt tiền, nhưng không có lợi hại như vậy. Nếu là với Đều La ở đây, hôm đó ngân bảo tiểu tướng chẳng lẽ là với Đều La một cái khác đồ đệ, họ Vũ Văn Việt người trong Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, xoay người xuống núi. Bây giờ Trương Bách Nhân tu hành đi lại từ đầu, chưa chắc sẽ so với cái kia người mới dễ dàng, đặc biệt là kiếm quyết này tối nghĩa cực kỳ, xem ra chú trọng sức công phạt, thế nào thấy cũng không giống là chính đạo, hình như là đi nhầm đường, nhân tiên đi con đường. Chương 11, Vu Câu La khiếp sợ. Trương Bách Nhân nhấc theo lồng gà đi trở về, đi tới chân núi thời điểm nhưng là bỗng nhiên sửng sốt, đúng rồi, đúng là quên hỏi cái này từ hôm nay là cái nào một năm, cũng không biết Dương Quảng lên ngôi không có, chính mình bây giờ vị trí nơi, lẽ ra nên vì là Hà Bắc hoặc giả nói là Hà Bắc ở ngoài, đột quyết nơi, cũng chính là Nội Mông nơi. Trương Bách Nhân lẩm bẩm, trong mắt mang theo tinh quang, đối với lịch sử Trương Bách Nhân không thể nói được quen thuộc, đối với lịch sử vị trí địa lý, càng là không làm rõ ràng được. Chỉ có thể đại khái mơ hồ biết một cái phương vị. Mẹ, ta đã trở về. Trương Bách Nhân mang theo thỏ, nhìn trong tay run lẩy bẩy thỏ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, thỏ á thỏ, ngươi yên tâm, ta ăn ngươi chính là siêu độ ngươi, đời sau ngươi liền sẽ đầu thai làm người, không sẽ lại có nhiều như vậy thống khổ hành hạ. Trương Bách Nhân dám đối với cái kia Tống Lao Sinh ra tay, tự nhiên không sợ trại lính trả thù, đường đường một vị tướng quân lại bị một cái 4, 5 tuổi hài đồng dạy dỗ, như là không sợ mất mặt. Không sợ thủ hạ quân bị cười nhạo gây phiền phức, cứ việc khắp nơi tuyên dương là được rồi, Trương Bách Nhân cũng nên nhận. Người cũng là muốn mặt, đặc biệt là trong quân ngũ người, như là bị mất mặt, làm sao thống soái thuộc hạ. Hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Trương Mẫu trong sân thanh lý một ít tạp vật. Trương Bách Nhân đem vật cầm trong tay thỏ lồng thả xuống, sau đó nở nụ cười, đụng phải xa xa biên quan quân nhân, mua hải nhi 2 con gà rừng, lại còn nói trả gấp 10 lần giá tiền. Này địa phương cất chim cũng không ép hở cờ 4 ai ổ xả có quá đau khổ, coi như là chú quân cũng thức ăn thanh đạm, hài nhi gặp có thể có lợi, liền cho phép người tướng quân kia 2 con gà rừng, ngày mai tướng quân nói đưa một ít vật tư, cũng không biết là chỗ tốt gì. Trương Mẫu nghe vậy sững sờ, ngươi này thằng nhỏ ngốc, trong quân ngũ nơi đó có người tốt, ngày sau gặp phải cái kia quân ngũ mọi người, mau mau đi vòng, không nên rước họa vào thân. Này 2 cái gà liền coi như là mua cái giáo huấn đi. Nghe Trương Mẫu. Trương Bách Nhân nghe vậy phối hợp hạ thấp đầu, rủ xuống đầu nói, hài nhi gặp quân nhân kia bảo vệ quốc gia, còn tưởng rằng là, nhưng chưa từng nghĩ lại cũng là vô lại. Quân nhân này cùng thổ phỉ không khác biệt, ngươi không nên tiếp xúc nhiều. Trương Mẫu một bên căn dặn, một bên cầm thỏ rừng, đi vào phòng bên trong, mau vào ấm uống một hồi. Ừ, Trương Bách Nhân đáp một tiếng, đi vào trong phòng. Tùy quân trụ sở, đã thấy Tống Lao Sinh đi vào quân doanh, một đôi mắt khắp nơi chuyển, dọc theo đường đi trốn trốn tránh tránh. Đi vào chính mình doanh trướng. Sư Minh, ngươi trở lại rồi. Ồ, hôm nay làm sao không gặp gà rừng. Trong doanh trướng vang lên một trận cười to, đã thấy cái kia ngân bảo tiểu tướng đang đầy mặt nóng bỏng đụng lên đến, chờ nhìn thấy Tống Lao Sinh chống giống tay, nhất thời sức sở. Ai? Tống Lao Sinh thở dài một hơi, cầm lấy trên bàn trà chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó mới buồn phiền nói, tà môn. Bây giờ ngã xuống. Ngã xuống. Ngân bảo tiểu tướng sức sở. Đi. theo ta đi gặp sư phụ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo Tống Lao Sinh bước lên ngân bảo tiểu tướng, xoay người ra đại trướng, đi tới trung quân chủ trước trướng. Trông coi thân vệ đối với hai người làm như không thấy, Tống Lao Sinh lôi kéo ngân bảo tiểu tướng đi vào đại trướng, quay về chủ tọa cúi đầu, xin chào tướng quân. Mặc dù là thầy trò, nhưng nếu ở trong quân doanh, liền muốn tuân thủ trại lính quy củ. Hai người các ngươi làm sao tới? Ngồi ngay ngắn ở chủ vị nam tử hạ thấp xuống đầu, trong tay cầm sói chu bút lớn, vẩy mực viết nhanh. Tướng quân, mặt tướng hôm nay ở trong núi gặp một vị dị sĩ Tống Lao Sinh cúi đầu nói. Hả? Một mình ra trại, sau đó tự lĩnh 40 đại bản Vu Câu La cũng không ngẩng đầu lên nói. Tống Lao Sinh cười khổ, là hắn biết sẽ như vậy, nhưng chuyện này lại không thể không nói. Nói một chút cái kia dị sĩ sự tình, có thể đáng cho ngươi không tiếc tự lĩnh quân pháp, khẳng định không tầm thường Vu Câu La lời nói nhất chuyện. Tống Lao Sinh giơ ngón tay cái lên, tướng quân minh giám, quả thật là không gạt được tướng quân, đệ tử võ đạo mặc dù không bằng sư đệ, nhưng ở trong quân nói thế nào cũng coi là một vị hảo thủ, không muốn hôm nay nhưng là thất bại. Vu Câu La động tác ngừng lại, tiếp theo sau đó không nhanh không chậm luyện tập thư pháp, ngươi bất quá mới là dịch cân mà thôi, thiên hạ cao hơn ngươi của người, nhiều hơn đều, thất bại cũng không đủ thành đạo. Mặt tướng như nói là, đối phương là một vị đạo nhân đây. Lấy quyền cước đánh bại mặt tướng Tống Lao Sinh nói. Hả? Vu Câu La chậm rãi giơ lên đầu, sắc mặt nghiêm túc, đạo nhân. Đất Man Di này, từ đâu tới đạo nhân? Chẳng lẽ là nhòm ngó bảo tàng? Vu Câu La xem ra hơn 30 tuổi, nhưng chân chính tuổi tác lại gọi người nhìn không rõ ràng, còn như là ngắm hoa trong màn sương, nói hắn hơn 50 tuổi cũng được, hơn 20 tuổi cũng được, hình như là cũng có thể. Tu đạo cùng luyện võ là kiên quyết bất đồng hai con đường, đạo nhân có thể đánh bại Tống Lao Sinh không có chút nào hiếm thấy. Nhưng có thể ở quyền cước trên đánh bại dịch cân cảnh giới Tống Lao Sinh, tất nhiên là đạo môn đã bắt đầu từ trong ra ngoài cao nhân, nói không chắc đã bắt đầu ngọc dịch hoàn đan, không trách Vu Câu La sốt sáng như vậy. Tống Lao Sinh cười khổ, đệ tử như nói là, đối phương chỉ là một vị 4-5 tuổi đồng từ đây. Cái gì? Một bên ngân bảo tiểu tướng kinh ngạc thốt lên, lập tức kiên quyết phủ quyết, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Muốn tu đạo sẽ có hai bước, đệ nhất chính là có thể nhập tĩnh, trẻ mới sinh hiếu động. Làm sao có thể đủ nhập tĩnh? Đơn giản là khó như lên trời. Nay điểm thứ hai, chính là sống giờ tí hái thuốc công lao, 4-5 tuổi hài tử liền bắt đầu phát sinh dục thành thục, không nên đùa có được hay không? Không đơn thuần là ngân bảo tiểu tướng kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả Vu Câu La cũng là sức sở, thật chứ? Lời này còn có thể giả bộ, việc này một phân rõ, liền có thể biết thật giả Tống Lao Sinh nhận thức chân đạo, đệ tử chưa từng gặp như vậy sắc bén kiếm ý. Quả thực có thể giết tận tất cả trong trời đất. Giết hết chúng sinh, chém hết tiên nhân, quỷ thần. Kiếm ý. Sư đệ không nên đùa giỡn. Kiếm ý này đã là thần thông, ngươi đừng nói cho ta một vị trẻ mới sinh luyện thành thần thông, chẳng lẽ này trẻ mới sinh là Dương Thần chân nhân chuyển thế? Chính là Dương Thần chân nhân, không có khả năng 4-5 tiền thu hàng năm đạo A. Ngân bảo tiểu tướng trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, đệ tử cũng tuyệt không thể tin được, kính xin tướng quân minh giám Tống Lao Sinh nói. Vu Câu La rốt cục ngừng bút. Chắp hai tay sau lưng nhìn đại lều căng đỉnh, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ. Các ngươi làm sao nhận thức? Vu Câu La nói. Tống Lao Sinh cười khổ, gương mặt phảng phất là cái mông con khỉ giống như vậy, ngượng ngùng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hồ đồ. Vu Câu La khiển trách một câu, ngươi ra ngoài cũng cho qua, lại còn dám trộm con mồi của người ta, thực sự là hồ đồ. Sau đó lại thêm 20 đại bản. Đúng Tống Lao Sinh vẻ mặt đau khổ nói. Bất quá ngươi như là nói tới làm thật. Vậy này hài đồng có thể ghê gớm, tất nhiên là ngút trời chi tiêu, sau lưng truyền pháp sư phụ cũng nhất định là cảnh giới không thấp hơn ta. Vu Câu La chắp hai tay sau lưng, lộ ra vẻ tò mò, ta đại tùy đế quốc bấp bênh, vào ngay hôm nay tiên đạo trong bóng tối mưu tính, bực này anh tài nếu như có thể thu vào dưới trướng, ngày khác nhất định vì ta đại tùy của trụ. Tướng quân minh giám, đệ tử cũng là nghĩ như vậy. Tống Lao Sinh định hót một câu. Vu Câu La nói, bản tướng quân đúng là hết sức muốn gặp ngươi một lần trong miệng vị này anh tài. Ngày mai mỗi bên loại vật tư, gấp bội đưa đi, năm rộng thắng giải, không sợ thu phục không được bực này anh tài. Tướng quân anh minh, đệ tử vậy thì làm theo, vì là tướng quân dẫn tiến. Tống Lao Sinh đại hỉ. Căn cứ mật báo tin tức, sang năm đầu xuân, trong triều sắp có quý nhân đến, trấn áp nơi đây các lộ cao thủ, phòng ngừa dị bảo bị trộm, Khâm Thiên dám truyền đến tin tức, như là không có sai, chúng ta nhiều nhất ở chỗ này ngốc đến sang năm 6 tháng, liền có thể Hà Bắc Vu Câu La nói. Rốt cục không cần ở chỗ này địa phương cất chim cũng không có một bên ngân bảo tiểu tướng một tiếng hoan hô. Vu Câu La chừng tiểu tướng một chút, sau đó nói, không có gì bất cần hơn, vị này quý nhân thân phận cao quý, như có sơ suất. ngươi và ta đều là tử tội. Không thể nào. Tống Lao Sinh cùng Ngân Bảo tiểu tướng đều là sững sờ. Các ngươi đi xuống đi, mau chóng đem cái kia anh tài dẫn vào quân ta bên trong, bản tướng quân nếu như có thể đem đề cử vào triều đình, cũng có thể vì là triều đình tăng cường trụ cột. Vu Câu La phất tay một cái, ra hiệu hai người lui ra. Hai người ra đại trướng, Ngân Bảo tiểu tướng hiếu kỳ nói, sư huynh, tiểu tử kia thật sự có mơ hồ như vậy. Mơ hồ không mơ hồ, chính ngươi đi với ta nhìn liền biết, ta đi chuẩn bị vật tư. Tống Lao Sinh nhìn Ngân Bảo tiểu tướng một chút. Sư huynh, không thể nào. Sư huynh đã lĩnh ngộ cương nhu hòa hợp, ta tuy rằng tu vi cảnh giới so với sư huynh cao, nhưng nếu là muốn bắt sư huynh, nhất định phải mấy trăm chiêu không thể, hắn một cái trẻ con, dựa vào cái gì có thực lực như vậy. Ngân Bảo tiểu tướng có chút không cam lòng nói. Hừ hừ, này chính là các ngươi môn phiệt đệ tử bệnh chung, không chịu nổi người khác so với các ngươi tốt. Tống Lao Sinh lắc lắc đầu. Chương 12, đột phá tốc độ âm thanh Vũ Văn Thành Du. Ai, sư huynh, ngươi đừng đi a, ngươi đừng đi a. Ở cùng ta nói một chút cương nhu hòa hợp chi đạo đi. Ngân Bảo tiểu tướng theo sát ở Tống Lao Sinh phía sau. Tống Lao Sinh nhìn cái kia Ngân Bảo tiểu tướng một chút, nếu không phải mình có một tay tuyệt hoạt, chỉ sợ tiểu tử này không hẳn có thể để ý mình. Đại gia tộc bộ kia đức hạnh, Tống Lao Sinh nhất quá là rõ ràng. Mặc dù hai người là đồng môn sư huynh đệ, cảm tình không sai, nhưng chính mình cái này sư đệ, trong xương lộ ra ngạo khí. Thay ta lĩnh quân pháp. Tống Lao Sinh nhìn Ngân Bảo tiểu tướng. Tốt, Ngân Bảo tiểu tướng không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục đi đến, Tống Lao Sinh lưu ngay tại chỗ. Không lâu lắm liền nghe được xa xa truyền đến một trận kêu gào như giết heo vậy tiếng. Tống Lao Sinh lung lay đầu, cần gì chứ? Cương nhu hòa hợp lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, không có lĩnh ngộ chính là không có lĩnh ngộ, dạy cho ngươi cũng vô dụng. Ngày thứ hai, Trương Bách Nhân rất sớm rời giường, nhớ tới Tống Lao Sinh nói cho mình chỗ tốt, nhất thời trong lòng hứng hực, thật sớm ăn xong điểm tâm, liền nhấc theo lồng sắt lên núi. Tống Lao Sinh cùng Ngân Bảo tiểu tướng đã sớm thật sớm ở nơi nào chờ đợi, lúc này hai người đâu ra đấy diễn luyện đao pháp, từ xa nhìn lại, Trương Bách Nhân tựa hồ nghe thấy được xông vào mũi mùi máu tanh. Chào buổi sáng a. Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới núi, nắm thật chặt nhà mình áo choàng, các ngươi ở đây luyện võ, nhưng là đem con mồi của ta đều bị hù chạy. Ngân Bảo tiểu tướng dừng động tác lại, nhìn có vẻ bệnh, tựa hồ một trận gió là có thể thổi ngã Trương Bách Nhân, ngạc nhiên nói, sư huynh, ngươi đừng gạt ta. Con ma bệnh này chính là ngươi nói cao thủ. Thảo nào tử Ngân Bảo tiểu tướng không thể tin được, trước mắt Trương Bách Nhân sắc mặt trắng bệnh, một bộ tiểu sắc quá độ, nuôi dưỡng không tốt bộ dạng, dù là ai thấy được đều sẽ cảm giác được khó mà tin nổi. Sư đệ không nên nói lung tung, tiểu tiên sinh nhưng là có câu cao nhân. Tống Lao Sinh vội vã đi tới Trương Bách Nhân trước người thường thi lễ, ta sư đệ chính là như vậy, vị này chính là ta sư đệ Vũ Văn Thành Du. Vũ Văn Thành Du. Trương Bách Nhân phóng tầm mắt đánh giá vị này ngày sau tống táng tùy hướng cuối cùng khí số nam tử, xem ra rất là oai hùng, khí thế bất phàm, một bộ mọi người đệ tử răng rớp. Thấy được Vũ Văn Thành Du vẻ mặt đó, Trương Bách Nhân nghĩ tới cái thế giới này môn phiệt quan niệm, trong lòng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, môn phiệt. Sư huynh, liền này tiểu chân đất, chính là ngươi nói cao thủ. Ta cũng không tin. Mà gọi ta đến thử xem sâu cạn của hắn. Vũ Văn Thành Du vừa muốn động thủ. Một bên Tống Lao Sinh mau mau ngăn ở Vũ Văn Thành Du trước người, lại bị Vũ Văn Thành Du một trưởng đẩy ra, một quyền mang theo cuồng phong, cuốn lên cương phong, hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Tốc độ âm thanh. Trương Bách Nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt tâm thần run lên, sau đó một ngón tay theo bản năng điểm ra, toàn bộ tinh thần nội liễm, lúc này tinh thần độ cao tập trung, trong mắt điểm điểm sát cơ lấp lóe. Vũ Văn Thành Du ra tay không chút lưu tình, hoặc có lẽ là người này căn bản cũng không biết cái gì gọi là tình mặt. Nếu là mình không có bản lĩnh thật sự, chỉ sợ hôm nay cũng bị một quyền đấm chết, mặc dù đánh không chết, đập vào mặt cương phong cũng sẽ đem chính mình thương tích. Lúc này Trương Bách Nhân không lo được suy nghĩ cái khác, Chu Tiên kiếm quyết vận chuyển, từng kia một kiếm khí mang theo kiếm ý, trong nháy mắt rót vào Trương Bách Nhân ngón tay, sau đó suýt xảy ra tai nạn thời khắc, điểm vào Vũ Văn Thành Du cổ tay. Ầm. Trương Bách Nhân bên tai nổ vang, âm bạo chấn động ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, phảng phất là muốn phun ra. Không muốn. Tống Lao Sinh lời nói lúc này mới truyền đến, đột nhiên chắn Trương Bách Nhân trước người. Vũ Văn Thành Du cổ tay buông xuống, cũng không nhúc nhích, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, thật là lợi hại thần thông, thật là tinh khiết kiếm ý. Thời khắc mấu chốt, Trương Bách Nhân một tia kiếm khí xuyên thấu qua da thịt, đánh vào Vũ Văn Thành Du trong cơ thể, gọi Vũ Văn Thành Du dừng tay lại. Sư đệ, ngươi làm sao vẫn như vậy lỗ mãng? Như là làm thương tổn tiểu tiên sinh. Nhìn ngươi làm sao cùng sư phụ bàn giao. Tống Lao Sinh nắm Vu Câu La tới dọa này Ngân Bảo tiểu tướng. Nơi nào? Nơi nào? Ta bất quá là cùng tiểu chân nhân mở ra một chuyện cười. Vũ Văn Thành Du cười hì hì. Trương Bách Nhân nhìn Vũ Văn Thành Du một chút, trong lòng cười gằn, chúng rồi mình Chu Tiên kiếm khí, Vũ Văn Thành Du tuyệt không dễ chịu, này một tia Chu Tiên kiếm khí tuy rằng yếu ớt, nhưng không thể xóa nhòa, tinh khiết đến cực điểm, không ngừng cắn nuốt Vũ Văn Thành Du trong cơ thể sinh mệnh nguyên khí lớn mạnh chính mình, cuối cùng đánh vào tâm mạch, gọi Vũ Văn Thành Du mất mạng hoàn toàn. Như vậy gieo vạ, như là trừ, ngược lại cũng coi là công đức, chỉ là kiếm khí quá yếu, như là phát tác, không có một 10 năm 20 năm khó có thể muốn người này tính mạng. Một khi tu vi ở làm đột phá, ta đây vừa cảm ngộ kiếm ý không hẳn không thể bị đứng hàng ra ngoài thân thể. Trương Bách Nhân trong lòng cười gằn, Vũ Văn Thành Du ra tay không lưu tình mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Lúc này lấy Vũ Văn Thành Du tu vi, như là song phương tranh đấu, chính mình chỉ có tử vong phần, trước cái kia một tia kiếm khí, đã là chính mình mấy ngày khổ công. Đáng ghét, nếu để cho chính mình mấy tháng, tuyệt không đến nỗi chỉ có sức một người. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngày ấy sở dĩ cùng Tống Lao Sinh đánh cược, nguyên do cũng là ở đây. Hơn nữa chính mình lần này ngăn trở Vũ Văn Thành Du công kích, tuyệt đối là có may mắn nhân tố, đột phá âm bạo tốc độ, tuyệt đối là vượt quá bất luận người nào tưởng tượng, nếu không phải là Trương Bách Nhân linh hồn tinh khiết đến cực điểm, càng có kiếm ý hóa thành thần thông, hôm nay tất nhiên có nếm mùi đau khổ. Tướng quân có từng đem ta vật tư mang đến? Trương Bách Nhân không có nhìn Vũ Văn Thành Du mà là nhìn về phía trước người Tống Lao Sinh. Tự nhiên mang đến, ta đây liền cho ngươi dọn ra. Tống Lao Sinh tại một cái sơn thạch phía sau lấy ra một cái túi lớn bao, đặt ở Trương Bách Nhân trước mặt. Nhìn trước mắt bao vây, Trương Bách Nhân nhức đầu, như thế bao lớn, mình tại sao nắm phải trở về? Tựa hồ là nhìn thấu Trương Bách Nhân vấn đề khó, Tống Lao Sinh quay về Vũ Văn Thành Du nói, sư đệ ngươi đi về trước, ta đem vật này hỗ trợ chịu đựng xuống núi. Gặp được Trương Bách Nhân cùng Vũ Văn Thành Du bầu không khí có gì đó không đúng, Vũ Văn Thành Du sắc mặt không dễ nhìn, Tống Lao Sinh vội vàng nói. Tốt lắm, sư huynh đi thôi, ta đi về trước. Vũ Văn Thành Du sắc mặt âm trầm nói. Xa xa nhìn Vũ Văn Thành Du đi xa, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, tản đi Vũ Văn Thành Du trong cơ thể kiếm ý, mình bây giờ thực lực còn chưa trưởng thành, đắc tội rồi Vũ Văn Thành Du tuyệt không chỗ tốt, môn phiệt đệ tử tắc phong. Trương Bách Nhân mặc dù không biết, nhưng thông qua trước Vũ Văn Thành Du động tác, cũng có thể hết ngồi đáy giếng. Kiêu ngạo. Xem thường hết thệ kiêu ngạo. Tiểu chân nhân, nhà ta sư đệ chính là này tấm tinh khí. Tống Lao Sinh cười khổ, tiên sinh thủ đoạn quả thật là cao minh, ta sư đệ đều bị thiệt lớn, bất quá tiểu tiên sinh yên tâm, ta sư đệ là thế gia đệ tử, cao ngạo hết sức, mặc dù là muốn lấy lại danh dự, cũng biết quang minh chính đại tranh tài, huống chi hắn một cái đại nhân, cũng không mặt cùng hài tử đấu khí. Tống Lao Sinh này ngược lại là lời nói thật, Vũ Văn Thành Du tuy rằng khó chịu, nhưng là thật không có mặt lấy lại danh dự, nhìn chính mình trong cơ thể kiếm ý tiêu tan, cũng là cười cợt, chuyện này liền coi như là quá khứ. Không phải vậy làm sao? Cùng một cái chân đất đấu khí. Hơn nữa còn là tiểu chân đất. Trước nghe sư phụ mình nói, tiểu tử này phía sau có ít nhất một vị dương thần cảnh giới đại cao thủ, chính mình hiện nay vẫn là không treo chọc nổi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhìn Tống Lao Sinh nói, không biết nơi đây ra sao nơi địa giới. Nơi đây tới gần Hà Bắc, chính là đột quyết cùng Vi Thất chỗ giao giới. Tống Lao Sinh cười cợt. Vi Thất là nơi nào? Trương Bách Nhân sững sờ, đối với lịch sử, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cũng không hỏi nhiều, mà là nói sang chuyện khác, không biết chiều nay năm nào. Bây giờ nhân thọ 4 năm, năm ngoái bệ hạ vừa kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, chính là đắc ý vô cùng, muốn dứt khoát hẳn hoi chi niên. Tống Lao Sinh cười cợt, các ngươi thường ở trong núi, không biết ngoại giới giáp, cũng bình thường. Trương Bách Nhân trầm mặc, công nguyên hắn đúng là biết, bất quá này nhân thọ là thứ độ gì, hắn xác thực không biết được. Đến rồi. Tống Lao Sinh thả xuống vật tư, ta liền không vào, thân phận lúng túng. Tống Lao Sinh nhìn mình một thân xiêm y rỉa, binh lính càn quấy cũng không chịu đến mọi người hoan nghênh. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cảm tạ. Đúng rồi, sư phụ ta muốn mời tiểu tiên sinh hội ngộ, không biết. Tống Lao Sinh đột nhiên mở miệng. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cợt, ngày sau tự có gặp mặt cơ hội, tướng quân chớ buồn. Cũng tốt, ta đây liền chuyển đạt gia sư, ngày sau tiểu tiên sinh như có nhu cầu gì, cứ mở miệng là được rồi. Tống Lao Sinh đạo cá biệt, xoay người đi về quân doanh. Nhìn Tống Lao Sinh đi xa, Trương Bách Nhân mới đi vào thôn tử, đi tới cửa nhà mình hô một tiếng, sói khóc khóc quỷ một cổ họng, mẹ, mẹ, mau tới vận chuyển thứ tốt ta. Chương 13, mối tinh cùng hôn nước. Nói thật, Trương Bách Nhân đối với lịch sử hướng đi còn thật không rõ ràng lắm, hắn một đạo nhân, mỗi ngày nghiên cứu trải qua cuốn thời gian còn không đủ, nơi nào còn có thời gian đi nghiên cứu lịch sử, liên quan với tùy triều, đường triều lịch sử, Trương Bách Nhân chỉ là đại khái biết được, như là phân chia tỉ mỉ, nhưng hai mắt mông lung. Bắt đầu luống cuống. Trương Bách Nhân ở tự trước cửa nhà hô một tiếng, Trương Mẫu đi ra nói, con trai của ta nói cái gì? Mẹ, cái kia trong quân đội Hán tử lại giữ thành tín, đem vật tư đưa tới, hài nhi khí lực đơn bạc, nhưng là cầm không nổi, kính xin mẹ hỗ trợ. Trương Bách Nhân nói một tiếng, xoay người chạy đến sắt vách hô quát một tiếng, đại thúc,
đại thúc,
nhanh tới giúp ta lấy đồ. Người đứa nhỏ này, ngạc nhiên dọa ta một hồi, muốn lấy cái gì? Sắt vách đi ra một người hán tử, hơn 40 tuổi, dãi dầu sưng gió, trên mặt khe bắt đầu hiện lộ, chưa già đã yếu, điển hình dinh dưỡng không đầy đủ. Đi theo ta là được rồi. Trương Bách Nhân cao giọng nói.
Bách Nhân ca ca.
Bách Nhân ca ca. Trương Bách Nhân vừa cất bước, đã thấy phía sau một bóng người chạy tới, trong nháy mắt kéo lấy Trương Bách Nhân ống tay áo, ca ca mang ta đi, ta cũng muốn đi xem trò vui.
Cò nhỏ ngoan, ca ca còn có việc, một sẽ trở về lại chơi với ngươi.
Nhìn trước người một bộ phá y y nát áo lót, bẩn thỉu tiểu nha đầu, Trương Bách Nhân cười khổ xoa xoa tiểu nha đầu tóc.
Được.
Bách Nhân ca ca đã vài ngày không có cùng ta chơi, ta đi nhà ngươi chờ ngươi. Trương Tiểu Thảo xoay người chạy vào Trương Bách Nhân ra.
Trương Bách Nhân xoa xoa mũi, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Trương Đại Thúc nói, tiểu tử ngươi dở trò quỷ gì.
Đại muội tử cũng đi ai nhìn mẫu thân của Trương Bách Nhân, Trương Đại Thúc mặt đỏ lên, hỏi một tiếng.
Trương Mẫu gật gật đầu, đứa nhỏ này nói cùng trong quân đội một chút vật phẩm, ta theo qua xem một chút.
Ba người dọc theo đường đi cười cười nói nói, đi tới cửa thôn, tìm được cất giấu vật phẩm chỗ, nhìn bao lớn, Trương Mẫu cùng Trương Đại Thúc sững sờ. Trương Bách Nhân nói, Đại Thúc, lo lắng làm gì, còn không mau một chút nâng lên đến.
Được rồi. Trương Đại Thúc tỉnh lại, cuốn lên túi sách trên đất bao đột nhiên hơi dùng sức, lắc tại trên vai, một đường gấp đi, đi tới Trương Bách Nhân trong nhà, đem bao vây thả xuống.
Mau nhìn xem là vật gì. Trương Mẫu nở nụ cười, Trương Đại Thúc nghe vậy mở bọc ra, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Mẹ của ta rồi, tiểu tử ngươi đến cùng làm cái gì, trong quân ngũ người sẽ cho ngươi nhiều như vậy vật tư.
Vải vóc,
thịt khô,
tiền bạc,
còn có một thanh trường kiếm.
Trương Đại Thúc lời nói càng ngày càng cao, đầy mặt khiếp sợ ngốc ngẩn người tại đó, nhìn trước mắt đồ vật đầu có chút say xe.
Cái gì?
Trương Mẫu nghe vậy một sợ, vội vàng tiến lên, nhìn trong cái bọc vật tư sững sờ, sau đó xem xét Trương Bách Nhân một chút, không nói gì.
Trong lon là vật gì?
Nhìn trẻ mới sinh đầu lớn tiểu nhân hai cái lọ màu đen, Trương Đại Thúc kỳ quái nói, vừa nói, cầm lấy một cái trong đó bình, sau khi mở ra nhưng là ngẩn người tại đó, hồi lâu không nói gì. Một lát sau âm thanh run rẩy nói, chuyện này,
đây là muối tinh chứ?
Là muối tinh vẫn là đường trắng.
Trương Mẫu sững sờ, đi lên trước nhìn cái kia tinh tế, trắng như tuyết hạt căn bản, duỗi ra tay trắng chỉ trỏ đặt ở trong miệng, cau mày, là muối tinh.
Trong quân chủ tướng, thiên tướng mới có tư cách ăn đồ vật.
Mẹ của ta rồi, này một lon muối tinh có tiền cũng không thể mua được, sợ là muốn giá trị trăm lạng tiền bạc.
Trương Đại Thúc tay đều run rẩy, thận trọng cầm trong tay bình thả xuống. Tựa hồ này tiểu bình nhỏ có nặng ngàn cân, chính mình không cầm lên được.
Ở đây còn có một cái bình. Trương Mẫu mở ra một cái khác bình, nhìn vào mắt trắng như tuyết, chẳng qua là cho phía trước một lon tử so với, này một lon có chút phát dính, đây là đường trắng.
Nhìn trước mắt những món đồ này, vải vóc, trường kiếm, muối tinh, đường trắng, thịt khô, còn có lương thực, Trương Mẫu trên mặt chẳng những không có nụ cười, trái lại trở nên âm trầm, nhưng là không có phát tác.
Muối tinh, đường trắng có thể là đồ tốt. Trương Bách Nhân nở nụ cười, không chút nào chú ý tới Trương Mẫu âm trầm mặt, lên trước bắt được muối tinh chỉ trỏ đặt ở trong miệng, có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác, đi tới thế giới này 4 năm, đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất ăn muối.
Đây cũng không phải là chuyện cười, Trương Bách Nhân là thật lần thứ nhất ăn muối.
Trước đây ăn đều là nhất nguyên thủy mỏ muối, dùng nước nấu cho rằng là dùng ăn muối, không trải qua đảm nhiệm xử lý ra sao, gặp người chết.
Đến, Đại Thúc, vài vóc không nói. Rõ cái để mẹ ta cho cỏ nhỏ làm một thân xiêm y, tinh này muối cùng đường trắng hai chúng ta ra một người một nửa. Nhìn trong cái bọc vải vóc, Trương Bách Nhân điểm điểm, trong lòng biết đại khái ý của đối phương, không phải là muốn lôi kéo chính mình, đúng là bỏ tiền vốn.
Trương Bách Nhân nhưng lại không biết, dưới mắt muối tinh nhưng là Vu Câu La chi phí, là Vũ Văn Thành Du lén lút hiếu kính cho Vu Câu La, vì lôi kéo Trương Bách Nhân này người trẻ tuổi mầm, lại cam lòng đưa ra.
Chuyện này không được, quá quý trọng.
Không được.
Không được.
Trương Đại Thúc liên tục lắc đầu, cái này trung thực hán tử cả đời đều chưa từng thấy muối tinh, chớ nói chi đến ăn xong, muối tinh quý giá ở thời đại này so với bạch ngân còn muốn bị người hoang nên.
Nếu Bách Nhân mở miệng, Trương Đại Ca thì lấy đi đi, mấy năm qua nhờ có ngươi chăm sóc mẹ con chúng ta, chỉ là muối tinh bất thành kính ý. Trương Mâu ở một bên tiếp lời.
Không được.
Không được.
Quá quý trọng, ta không thể nhận.
Trương Đại Thúc liên tục lắc đầu, khắp khuôn mặt là kiên quyết.
Trương Mẫu thấy vậy cười cợt, ta thấy cỏ nhỏ này nha đầu không sai, những này muối tinh, đường trắng liền tính là xính lễ làm sao.
Cỏ nhỏ đứa nhỏ này, ta rất thích thú.
ngày sau làm ta Trương gia người vợ ngược lại cũng không tồi. Trương Bách Nhân nghe vậy như lần ngũ lôi hoành, chỉ một thoáng ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn một bên bẩn thỉu tiểu nha đầu, không biết nên nói cái gì. Được. Bách Nhân đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, đại muội tử nếu nói như vậy, cái kia việc kết hôn liền định ra rồi. Trương Đại Thúc vỗ tay đạo, đối với Trương Bách Nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện, Trương Đại Thúc vẫn đặt ở trong mắt, đúng là một cái giao phó suốt đời lương phối. Trương Mẫu xoay người đi vào nhà, cầm bình đem muối tinh cùng đường trắng tách ra, nhét vào Trương Đại Thúc trong tay, đã thấy Trương Đại Thúc liên tục nhìn chằm chằm vào trong tay muối tinh cùng đường trắng, cười không ngậm mồm vào được. Chỉ có Trương Tiểu Thảo u mê đứng ở nơi đó, si ngốc cười, không biết chuyện gì xảy ra, bất quá các đại nhân như thế cao hưng, Trương Tiểu Thảo tự nhiên là cũng cao hưng. Ai? Mẹ! Ta Trương Bách Nhân muốn nói. Quay đầu lại mẹ có chuyện hỏi ngươi. Trương Mẫu đem lương khô cùng thịt khô thả đứng lên, cùng Trương Phụ cười nói trao đổi ngày sinh tháng đẻ, cái này vắng vẻ địa phương quỷ quái muốn là dựa theo quy củ đến, mọi người cũng không tiêu hao nổi, chỉ đơn giản như vậy tạm thời trước tiên quyết định, trao đổi đính hôn tín vật, ngày sau phái người cầu hôn, cưới vợ nhắc lại ba môi giới sáu xính cũng không trễ. Đem cười khúc khích Trương Đại Thúc đưa đi, Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân một chút, lôi kéo Trương Bách Nhân vào nhà, sắc mặt âm trầm như nước. Trương Đại Thúc một kẻ thô lỗ không hiểu nhiều như vậy, nhưng Trương Mẫu có biết, vô duyên vô cớ trong quân người sẽ không công đưa nhiều đồ như vậy. Nói, tại sao trong quân cho ngươi đưa nhiều đồ như vậy? Đừng nói là hai con gà rừng, chính là 100 con cũng chưa chắc có thể đổi hạ Trương Mẫu sắc mặt nghiêm túc. Trương Bách Nhân trên mặt vui sướng đã biến thành mặt nhăn nhó, đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt biên chế được một cái hoàn mỹ lý do, cái kia trong quân đại tướng Vu Câu La tướng quân gặp ta xương cốt kinh ngạc, muốn thu Hải Nhi vì là đồ. Trong quân đại tướng thu ngươi vì là đồ. Trương Mẫu thẩm thị Trương Bách Nhân, túi đầu nói, Vu Câu La tướng quân uy danh ta cũng nghe qua, lẽ nào chung quanh đây đại quân tướng quân là Vu Câu La? Chính là Trương Bách Nhân liên tục gật đầu. Với tướng quân nếu để mắt ngươi, cái kia là chuyện tốt, ngươi ngày sau nhất định phải khổ luyện không nghỉ, không nên phụ tướng quân hảo ý nhìn trường kiếm kia, suy nghĩ thêm Trương Bách Nhân 4 tuổi hài đồng, chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc, làm sao mà biết Vu Câu La đại danh, Trương Mẫu trong lòng thả lỏng ra. Hơn nữa nhìn trường kiếm kia cũng không giống là làm bộ. Hài Nhi biết, tự nhiên quý trọng này đến từ không dễ cơ hội. Trương Bách Nhân cầm lấy một bên trường kiếm đều phải đuổi tới Trương Bách Nhân cao, Trương Bách Nhân tuổi quá nhỏ, đùa nghịch không nổi. Được rồi, ngươi nhanh đi xem sách, tập võ cũng không thể quên đọc sách, tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, vũ nhân ở lợi hại, cũng không hơn người đọc sách địa vị, ngày sau con trai của ta văn võ kiêm toàn, là một cái văn võ song toàn trạng nguyên. Cũng không ngủng mẹ hà khắc như vậy yêu cầu người. Trương Mẫu xoay người bắt đầu thu dọn nhà. Hô Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này toán là quá khứ, đánh Vu Câu La tên gọi, ngày sau rất nhiều việc đều có thể làm, này bị xứng dựng ngược lại là Trương Bách Nhân không tưởng được kinh hỉ. Năm sau đầu xuân, ta kiếm quyết này liền có thể tiến thêm một bước, đến thời điểm chỗ tốt đếm không xuể. Trương Bách Nhân nhếch miệng cười cợt. Chương 14, Hoài Thủy Thủy Thần. Tháng ngày cứ như vậy một ngày ngày quá, nhìn bên người cái này bẩn thỉu con sen. Trương Bách Nhân cười khổ, nhìn trong nồi nước sôi, vụng về chuyển ra vại nước, nhìn lại một chút 3 tuổi Trương Tiểu Cỏ, thành thạo đem quần áo bái mau mau, ở Trương Tiểu Cỏ kinh ngạc thốt lên bên trong, cả người bị vứt vào trong thùng nước tắm. Phần phật, bọt nước tung tóe. Trương Bách Nhân nói, không nói vệ sinh hải tử, không phải con ngoan, dễ dàng bị bệnh. Phụ thân mang hải tử cùng mẫu thân mang hải tử cuối cùng là không giống nhau. Trương Bách Nhân tự mình động thủ, ở Trương Tiểu Cỏ trên người xoa hạ xuống 1 cân đầy mỡ. Tạo xương phấn đầy đủ sử dụng 1/10, mới đưa Trương Tiểu Cỏ từ trong thùng gỗ lôi ra ngoài. Tạo xương phấn là trong quân đưa tới, cũng không biết trong quân từ đâu tới tạo xương phấn, hay là món đồ riêng tư cũng khó nói. Cầm vải đem Trương Tiểu Cỏ lau khô ráo, nhìn gầy phảng phất xương sườn một loại Trương Tiểu Cỏ, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, nếu là vợ ta, gầy thành như vậy không thể được, lấy hậu thiên ngày tới nhà của ta ăn cơm đi. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Trương Tiểu Cỏ treo trên khẩu ngọc bội, nhẹ nhàng thở dài. Khối ngọc bội này màu sắc vô cùng tốt, vô cùng sự tinh khiết, nghĩ đến là có giá trị không nhỏ, đây là chính mình mẫu thân cho người ta tín vật. Nhìn lại mình một chút trên cổ cái kia đen thui, không biết là động vật gì đầu khớp xương đồ vật, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, đem tín vật hướng về bên trong nhét vào nhét, cầm lấy chính mình mẫu thân mới làm quần áo, cho Trương Tiểu Cỏ mặc vào, kéo đến lò lửa trước nướng. Thế giới này cũng không có sau đời như vậy y y dược phát đạt, bất kỳ cảm mạo nóng sốt đều vô cùng có khả năng bỏ mạng. Này tiểu nha đầu, rất trắng đoán, mắt to sâu, chính là quá gầy. Trương Bách Nhân đổ đi nước tắm, cầm lấy mình áo choàng cho Trương Tiểu Cỏ phủ thêm, nắm thật chặt mới xuất hiện thân nhìn phía ngoài mặt trời, cầm lấy bên người trường kiếm, lấy ra cần câu, cắt một khối thịt gà nói, ngươi này nha đầu đàng hoàng ở nhà chờ, ta đi bên ngoài nhìn một cái, có thể hay không tìm tới một ít thức ăn. Nói thật, Trương Bách Nhân sàm, đi tới thế giới này 4 năm, Trương Bách Nhân cũng chưa từng ăn cá. Tuy rằng mùa đông lạnh giá, thế nhưng chỉ cần đem băng tạc mở, trong lòng sông mặt cá đều sẽ lại gần hấp thụ dưỡng khí, Trương Bách Nhân cảm giác trong ngày mùa đông chính là câu cá tốt mùa. Mẹ ta sau khi trở lại ngươi nói cho nàng biết một tiếng, ta đi trong núi. Trương Bách Nhân đi ra cửa lớn, gió rét thổi tới, kiếm khí lưu chuyển, bảo vệ kinh mạch trong cơ thể. Chỉ cần trong kinh mạch không nhiễm hàn khí, coi như là lại lạnh, cũng sẽ không gọi người cảm mạo nhuộm phong hàn. Còn sông này không có ai biết tên, chỉ là mọi người biết là Hoài Thủy chi nhánh, tựa hồ liên lạc Hoài Thủy, trong thôn trang người năm đó chính là theo con sông này mà xuống, đi tới đất Man Di này. Chen! 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 Trương Bách Nhân dùng trường kiếm gõ gõ hàn băng, cau mày, hàn băng cũng thật là quá dày, không trách trong thôn không có ai sẽ đến câu cá. Chuyện của tui.vn. Gõ gõ hàn băng, Trương Bách Nhân liền biết, chính mình câu cá giấc mơ là bị nhỡ. Nhìn một chút ngày trước ở trong quân đội phải tới cần câu, Trương Bách Nhân xoa xoa mũi, thu dọn đồ đạc liền muốn đi trở về, nhưng vào lúc này bỗng nhiên gặp được chỉnh con sông ở đại mùa đông lại nổi lên sương mù, một bóng người ở trong sương mù đi tới. Người này khuôn mặt tuổi trẻ, hơn 20 tuổi. Quần áo tơ lụa, quanh thân đều là thượng hạng vật liệu, bên hông mỹ ngọc hoàn bội đinh đương, vừa nhìn chính là không giàu sang thì cũng cao quý. Tiểu huynh đệ là muốn ở chỗ này câu cá. Nam tử đi tới Trương Bách Nhân trước người, cười thi lễ một cái. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý thông thiên triệt địa, trong nháy mắt như gặp đại địch, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt nam tử, sắc bén kiếm ý gọi trước mắt nam tử ra thịt đau nhức, trong lòng ngạc nhiên, không sai. Không sai. Ngày ấy kinh thiên động địa kiếm ý, chính là tiểu tử này tản mắt ra. Thật không nghĩ tới tiểu tử này còn nhỏ tuổi, lại tu thành như vậy sắc bén kiếm đạo thần thông, cũng không biết là làm sao làm được, truyền pháp sư phụ lại nên là cao thủ cỡ nào. Tiểu huynh đệ không có gì muốn sốt sắng, bản tọa không có ác ý, bất quá là ngày ấy cảm ứng được kiếm ý vô cùng, vì lẽ đó chuyên tới để kết giao. Nam tử cười khẽ. Xin chào các hạ. Trương Bách Nhân thi lễ một cái, lời tuy như vậy, nhưng là trong kiếm ý liễm, thủ thế chờ đợi. Nam tử biết Trương Bách Nhân khó có thể bỏ đi trong lòng cảnh giác, cũng không bắt buộc. Mà là cười nói, ta có thể trợ tiểu huynh đệ câu cá. Nói chuyện, chỉ thấy trước mắt nam tử ngón tay vạch một cái, chu vi mét hàn băng trong nháy mắt hòa tan, đáy sông dòng nước lao vụt vang lên ào ào. Nhìn nam tử, Trương Bách Nhân ánh mắt giật giật, lòng có suy đoán, lặng lẽ nói, nếu các hạ chịu cùng ta kết thiện duyên, cái kia phần ân tình này tại hạ liền lĩnh. Nói chuyện, Trương Bách Nhân trong tay cần câu bay ra, rơi vào rồi dòng sông bên trong. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nam tử nhìn Trương Bách Nhân tên rắc ngựa, cười cợt đem ngựa đắng mở ra, hai người ngồi ở trên mặt băng. Nam tử nói, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười cợt. Bách Nhân. Tên rất hay, này có thể không phải là người nhà bình thường có thể lấy ra, Bách Nhân trăm thiện, có thể tích công đức, chết rồi cũng có thể chịu đến dư ấm. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Trương Bách Nhân nhìn nam tử. Thật không dám dâu dếm, bản tôn chính là Hoài Thủy Thủy Thần. Nam tử cười nói. Trương Bách Nhân cũng không kinh sợ, tựa hồ đã sớm biết một loại, xin chào thủy thần. Không nghĩ tới ở đây vắng lặng tái bắc, lại cũng có thần đạo chi nhánh. Không phải vậy. Hoài Thủy Thủy Thần lắc lắc đầu, ta là nghe người ta nói, nơi đây có dị bảo sắp ra đời, vì lẽ đó chạy tới tham gia trò vui, không hề nghĩ tới ngày ấy vừa vặn gặp được tiểu huynh đệ kiếm ý trùng thiên, tu thành kiếm đạo thần thông. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần nhẹ nhàng thở dài, lúc đó bản tôn thấy kia kiếm ý sắc bén vô cùng, tựa hồ muốn giết tận tiên thần. Vốn tưởng rằng là đường nào đại năng thần thông sơ thành, nhưng chưa từng nghĩ lại là một vị trẻ con, bản muốn tiến lên kết giao, nhưng lại sợ lỗ mãng đường đột, không hề nghĩ rằng hôm nay tiểu huynh đệ lại đi tới ta Hoài Thủy nhánh sông, bản tôn vui mừng khôn nguôi, mau chạy ra đây kết giao một phen. Gặp được Hoài Thủy Thủy Thần không chút nào che lấp, hiển nhiên là tính tình thật, Trương Bách Nhân gật gật đầu, đa tạ các hạ nâng đỡ. Thủy Thần nói, đáng tiếc, ta tuy rằng có thể giáng lâm ở đây, nhưng ta hành cung nhưng tại Trung Nguyên. Ngày sau tiểu huynh đệ nếu là đi Trung Nguyên, có thể đến ta Thủy Thần Cung làm khách. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tò mò nói, tôn thần trước nói nơi đây có dị bảo sắp ra đời, không biết vụt sơ dự là cỡ nào dị bảo, lại sẽ chọc cho được động tĩnh lớn như vậy. Ai? Tiểu huynh đệ như vậy xưng hô nhưng là khách khí, lấy tiểu huynh đệ tư chất, ngày sau tất nhiên hóa thành dương thần thiên tiên, kém đi nữa cũng là ngang dọc nhân gian kiếm tiên, chết rồi có thể vào thiên cung, hóa thành một vị tôn thần, hà tất như vậy khách khí, nếu không chê. Bản tôn năm lớn hơn ngươi vài tuổi, chỉ để ý gọi ta một tiếng ca ca là được rồi. Gặp được Hoài Thủy Thủy Thần như vậy nóng bỏng, Trương Bách Nhân trái lại có chút trong lòng không vững vàng, trên mặt mang theo vẻ do dự. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta bất quá là nhìn trên người ngươi tiềm lực vô cùng, sớm giao hảo thôi, ngươi là không biết, thần đạo thay đổi, chúng ta xem ra phong quang, nhưng trong đó sự đau khổ chỉ có mình biết, ta chỉ chờ đợi ngày sau ta như là gặp phải kiếp số, tiểu chân nhân chịu ra tay cứu ta một cứu. Trương Bách Nhân nhìn Hoài Thủy Thủy Thần, hơi chần chờ, sau đó gật gật đầu, nói một tiếng, ca ca. Hoài Thủy Thủy Thần thỏa mãn cười cười, ngươi yên tâm, ngươi nếu nhận ta đây ca ca, ta liền chắc chắn sẽ không gọi ngươi chịu thiệt. Hiền đệ thích ăn cá, này dòng nước vi huynh ngày sau mỗi ngày thay ngươi hóa mở, mặc cho đệ đệ hưởng dụng. Như vậy nhưng là làm phiền ca ca. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Hoài Thủy Thủy Thần, kẻ này làm sao tới Trung Quân Đại Doanh? Vu Câu làm mánh nâng lên đầu, nhìn về phía phương hướng nước chảy, sau đó buông trong tay xuống dài bút, âm thầm cân nhắc, quả thật là mưa gió nổi lên a. Tướng quân, nơi đây chính là ngoại đạo nơi, Hoài Thủy Thủy Thần sợ là vượt biên giới. Một bên Vũ Văn Thành Du nói, này hoang sơn giã lĩnh, coi như là cho không, nhân gia cũng không muốn, ai sẽ đi quản chuyện này? Này Hoài Thủy Thủy Thần không đơn giản, một thân thực lực ở thiên đình bên trong cũng là thượng lưu, như là kẻ này không động thủ, chúng ta không nên nhiều gây phiền toái. Vu Câu La nói, như là Hoài Thủy Thủy Thần động thủ đây. Tống Lao Sinh buồn buồn đến rồi một câu, hắn tuyệt không dám động thủ. Vu Câu La hết sức khẳng định nói, đại ca cũng là đến cướp đoạt bảo vật. Trương Bách Nhân nhìn Hoài Thủy Thủy Thần, Hoài Thủy Thủy Thần lung lay đầu, không phải vậy, chính là tới xem một chút náo nhiệt, nhìn là bảo vật gì thôi, có Vu Câu La ở đây, cái nào dám đồ động thủ lung tung. Vu Câu La nhưng là một cái núi dựa lớn a, tiểu tử ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Hoài Thủy Thủy Thần nhẹ nhàng thở dài, gặp thần không xấu, một cái rất khủng bố, rất khó đối phó cảnh giới. Chương 15, Thủy Thần tặng bảo. Nghe nói Hoài Thủy Thủy Thần nói như vậy, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, hắn đối với võ đạo hiểu cũng không phải nhiều. Gặp thần không xấu, khủng bố đến mức nào? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Biết Dương Thần Đại Thành sao? Hoài Thủy Thủy Thần nhìn Trương Bách Nhân, trầm mặc một hồi mới nói. Biết. Trương Bách Nhân gật gật đầu, chẳng lẽ nói gặp thần không xấu chính là cùng Dương Thần Đại Thành tương đương? Sai rồi. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ, ta là nói, cảnh giới tu hành Dương Thần Đại Thành đã là đạo gia cao thủ tuyệt đỉnh, ở trong nhân thế cực kỳ hiếm thấy, không cơ duyên lớn không thể được gặp, nhưng là thấy thần không xấu so với Dương Thần Đại Thành còn muốn hiếm thấy nhiều lắm, hơn nữa võ đạo một khi đại thành, nhiều hơn nữa Dương Thần cao thủ, GV-62SP cũng không làm gì được gặp thần không xấu cường giả. T. Trương Bách Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy, Dương Thần cảnh giới cường giả không phải gặp thần không xấu cường giả hợp lại địch. Không phải vậy. Đến cũng không thể nói như vậy, Dương Thần cường giả chỗ huyền diệu vượt quá mọi người tưởng tượng, đã đứng ở thế bất bại, hơn nữa Dương Thần cường giả pháp thiên tượng địa, tuy rằng đánh không lại gặp thần không xấu cường giả, nhưng chạy trốn vẫn là rất thoải mái. Hoài Thủy Thủy Thần nói. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, ta hiểu được, gặp thần không xấu cảnh giới tương đương với đạo gia Dương Thần cường giả, nhưng là Dương Thần cảnh giới trí cường giả, cùng cấp vô địch đúng hay không? Là vô cùng. Trí cường giả, hình dung chân diệu. Hiền đệ quả thực đại tài. Chính là như vậy. Hoài Thủy Thủy Thần vỗ tay tán thưởng. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần nói, hiền đệ ngày sau có cơ hội gặp được đại tướng quân, có thể tự mình thỉnh giáo, nếu như có thể được đại tướng quân thưởng thức, chỉ sợ trừ hiện nay thiên tử, dị tộc ở ngoài, thiên cung thiên đế cũng không dám đối với ngươi có bất kỳ chia sẻ. Gặp thần không xấu có khủng bố như vậy. Trương Bách Nhân rất khó tưởng tượng được. Một vị gặp thần không xấu cường giả, chính là quốc gia của trụ. Chỉ cần có gặp thần không xấu cường giả tồn tại, đại tùy đế quốc liền có thể suốt đời không ngã. Vì sao chỉ là đột quyết chờ dị tộc thực lực của một nước đuổi không được ta đại tùy, nhưng vẫn như cũ có thể ở trên vùng đất này sinh tồn? Hoài Thủy Thủy Thần nói. Gặp thần không xấu. Trương Bách Nhân kinh ngạc thốt lên. Không sai, chính là gặp thần không xấu, đây chính là gặp thần không xấu cường giả. Uy lực. Hoài Thủy Thủy Thần nhẹ nhàng thở dài. Đang nói có cá không nhịn được, cắn mồi câu, Trương Bách Nhân vội vàng giật dây. Đã thấy một đuôi to mập cá chép to, đang ở bên trong nước dãy rùa, Trương Bách Nhân khí lực tiểu, lại túm không ra đây. Thủy Thần cười khẽ, ngón tay duỗi một cái, giam cầm này cá chép, đem túm tới, hiền đệ ở tái ngoại cũng cho qua, ngày sau vào Trung Nguyên, chớ vội ăn lớn như vậy cá chép. Trương Bách Nhân tỉ mỉ hơi đánh giá, này cá chép có tới 30 cân, đều sắp bị kịp được chiều cao của hắn, đem cái kia cá chép túm tới, Trương Bách Nhân dừng lại động tác, cũng không từng tiếp tục thả câu, mà là nhìn Hoài Thủy Thủy Thần. Tại sao? Long tộc ở trên thế giới này thực lực cũng không yếu. A Hoài Thủy Thủy Thần nói. Long tộc. Phía trên thế giới này có rồng. Trương Bách Nhân sững sờ. Vì sao không có? Hoài Thủy Thủy Thần nghe xong Trương Bách Nhân đúng là sững sờ, phản ngược lại có chút nghi hoặc. Long tộc cùng bọn ta Thủy Thần trong đó quan hệ có thể không thế nào hữu hảo. Ngươi ngày sau đến rồi Trung Nguyên, cẩn thận một chút. Nghe Hoài Thủy Thủy Thần, Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiểu đệ chính là chưa từng thấy các mặt của xã hội, trước đây chỉ là nghe nói Long tộc chỗ thần kỳ, không hề nghĩ rằng thật sự có rồng. Ngay sau đến rồi Trung Nguyên, ngươi tự nhiên sẽ gặp được Hoài Thủy Thủy Thần. Nhìn Trương Bách Nhân thu hồi cần câu, trong lòng gật gật đầu, làm người không tham, còn nhỏ tuổi thực sự hiếm thấy. Ta thấy hiền đệ tựa hồ là nội tình bị móc rỗng. Chẳng biết vì sao. Hoài Thủy Thủy Thần kỳ quái nói. Nhà mình tình hình, không gạt được Hoài Thủy Thủy Thần, ngược lại cũng không kỳ quái, Trương Bách Nhân cũng không che giấu, muốn sớm tu luyện, thải được đại dược, tự nhiên cần không tầm thường thủ đoạn mới có thể làm đến, thiên đạo cân bằng, ai có thể phá thiên địa phát tác, có chiếm được tất nhiên sẽ có sai lầm đi. Hoài Thủy Thủy Thần cả kinh nói, trên đời lại có loại bí pháp này, thật là khó mà tin nổi, lệnh sư tu vi vang dội cổ kim, cũng không biết là cao nhân phương nào, hận không thể có thể cùng gặp lại. Trương Bách Nhân lung lay đầu, tiểu đệ cũng không biết. Sư phụ thay ta mở ra mật tàng, liền nói có chuyện gấp rời đi, đến nay không có tin tức. Hoài Thủy Thủy Thần cười khổ, ngươi sớm tu luyện, tiêu hao là chính mình tiềm lực, lại thêm ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, nếu không thể đúng lúc đem gốc gác bù đắp lại, chỉ sợ ngày sau tất nhiên xuất hiện vấn đề lớn. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc không nói, hắn có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể đánh cược chính mình 50 tuổi trước có thể ngọc dịch hoàn đan, hoặc có lẽ là ngày sau đi tới Trung Nguyên, tìm được linh dược bổ về gốc gác, tái ngoại quá mức nguy hiểm. Trương Bách Nhân đều là có một loại như có như không cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là ở đây thế giới xa lạ, mạng người như dâm rác, chính mình như không hề có một chút thủ đoạn tự vệ, chỉ sợ là cảm thấy đều không ngủ ngon. Hiền đệ không nên lo lắng. Nhìn Trương Bách Nhân sầu mi khổ kiểm vẻ mặt, Hoài Thủy Thủy Thần nở nụ cười, ngươi nếu nhận ta người ca ca này, vi huynh lại có thể ngồi xem ngươi đi nhầm vào lạc lối, hỏng rồi tính mạng. Vừa nói, Hoài Thủy Thủy Thần quanh thân sương mù bốc lên, đem Trương Bách Nhân cùng mình vây nốt. Sau đó ở trong ngực móc ra một viên hạt châu màu xanh nước biển, hiền đệ mà nhìn này là vật gì? Nhìn bồ câu trứng to nhỏ, tản ra hóng ánh thần quang hạt châu, Trương Bách Nhân lung lay đầu. Hoài Thủy Thủy Thần lộ ra thần sắc không muốn, đây chính là tốt bảo vật. Nếu không có hôm nay gặp phải hiền đệ, ngươi và ta chơi thân, vi huynh là chắc chắn sẽ không đem bảo vật này đưa đi. Này là vật gì? Trương Bách Nhân nhìn trước mắt hạt châu, chỉ cảm thấy trong hạt châu tựa hồ một cái ào ào sông lớn ở không ngừng chảy xuôi. Này Minh Châu chính là nước tinh hoa hội tụ, có hay không tận diệu dụng, hiền đệ vận chuyển hà sa, tổn thương thật khí, hạt châu này vừa vặn giúp ngươi một tay, giúp ngươi bù đắp tàn lậu, đồng thời có thể bổ dưỡng thật khí, trợ ngươi sản sinh đại dược, hoàn thành hái thuốc vận chuyển hà sa hành trình. Hoài Thủy Thủy Thần sờ sờ trong tay hạt châu, lộ ra thần sắc không muốn, lập tức vừa nhắm mắt lại, đẩy tới Trương Bách Nhân trước người, ca ca ta nhưng là hạ túc tiền vốn, hạt châu này trong thiên hạ hay là chỉ này một viên, ngươi cần phải chân nặng chi. Không nên đem đánh rơi, càng không thể coi người, không phải vậy cho dù hiền đệ sư tôn là đại cao thủ, chỉ sợ nhân tính tham lam, có câu tu chân cũng không nhịn được, sẽ hại tính mạng ngươi. Trương Bách Nhân tiếp được hạt châu, vào tay ôn hòa, trong nháy mắt quanh thân hết thể hàn khí tiêu trừ, thưởng thức mấy lần, Trương Bách Nhân nói, bảo vật này quý giá như thế, ca ca làm sao cam lòng cho ta, quân tử không đoạt cái người thích. Ca ca vẫn là thu trở về đi thôi. Trương Bách Nhân đem chơi một chút, hạt châu này xem ra không lớn. Nhưng là khá có trọng lượng. Ngươi không có gì muốn từ chối, hạt châu này thả ở chỗ này của ta, chẳng qua là tăng cường một hồi thần thông thôi, đặt ở ngươi nơi nào, nhưng là cứu mạng đồ vật. Hiền đệ có hạt châu này, tiến hành tu hành ở không lo lắng, như là hiền đệ có thể sớm ngày tu vi đại thành, tự nhiên sẽ tặng lại cho ta, đối với ta tốt nơi càng hơn viên này. Bảo châu Hoài Thủy Thủy Thần nói bằng thẳng, không hề che lấp. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì cảm ơn đại ca. Nói chuyện. Trương Bách Nhân đem hạt châu để vào trong miệng, ở Hoài Thủy Thủy Thần không thôi trong ánh mắt, nhẹ nhàng một nuốt, hạt châu đã rơi vào trong bụng. Hạt châu vừa rơi vào trong bụng, trong nháy mắt dừng lại ở trong dạ dày, chỉ thấy một luồng hơi nước bốc lên, tự trong dạ dày tản vào kinh mạch, hóa vào Trương Bách Nhân thận, bí mật khiếu bên trong. Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, kinh hô, tốt bảo vật, không biết bảo vật này là lai lịch ra sao. Ta cũng không biết, chính là ở trên đời Thủy Thần Di phủ mật nút bên trong tìm được. Vi huynh vẫn mang theo người Hoài Thủy Thủy Thần tản đi sương mù, nhìn Trương Bách Nhân, sắc mặt ngưng trọng nói, hiền đệ có thể muốn dành thời gian tu luyện, ta nghe đến một ít tin tức, tựa hồ mới tiên đạo chờ nghịch đảng đang âm thầm mưu tính lật đổ đại tùy việc, bây giờ đại tùy bấp bênh, hiền đệ không nên lơ là sơ suất. Miễn cho kiếp số đến thời khắc, chết vào sát kiếp bên trong, đặc biệt vì là đáng tiếc. Ca ca yên tâm, ta bây giờ đã lĩnh ngộ thần thông, có lực tự bảo vệ, chờ ta vận chuyển hà sa. Coi như là Dương Thần chân nhân đến rồi ta cũng không sợ. Trương Bách Nhân vô bộ ngực. Hoài Thủy Thủy Thần gật gật đầu, được rồi, sắc trời cũng không sớm, ngươi mau chóng trở về đi thôi, chỉ là đáng tiếc này cá. Đa tạ đại ca tặng bảo, ngày sau như có yêu cầu tiểu đệ chỗ, chỉ để ý nói một tiếng liền có thể. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhìn một chút hơn 30 cân cá lớn, bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có thể ở phiền phức Trương Đại Thúc. Sau khi nói xong, cùng Hoài Thủy Thủy Thần nói lời từ biệt, về đến nhà, ở cửa hô một tiếng, Trương Đại Thúc. Trương Đại Thúc. Chương 16, hồ lô đến rồi. Trương Đại Thúc thở hổn hển kéo cá lớn, một đôi mắt đầy là tò mò nhìn Trương Bách Nhân. Bách Nhân, người đứa nhỏ này đừng thừa nước đục thả câu, nhanh cùng ta nói một chút, này đại mùa đông, ngươi là thế nào bắt được như thế cá lớn? Trương Bách Nhân cười cợt, đi ở đằng trước, đầu cũng không trả lời, đương nhiên là nhân phẩm ta tốt. Nhân phẩm. Trương Đại Thúc sững sờ, vật này cũng có thể kéo thượng nhân phẩm. Hai người dọc theo đường đi cười cười nói nói, đi tới Trương gia, Trương Đại Thúc không chút khách khí, bắt đầu mở ngực bể bụng, sửa lại ngư lân, nội tạng, cái thời đại này, ruột cá loại hình cũng đều là đồ tốt, không nỡ ném. Trương Tiểu Thảo từ trong phòng chui ra, đứng ở Trương Bách Nhân bên người, nhìn cái kia cá lớn chảy nước miếng, lại có thịt ăn. Ngươi này nha đầu ăn nhiều một chút, thật dài dài thân thể xương. Trương Bách Nhân ôm tiểu nha đầu, đem nhét vào trong ngực, dùng áo choàng che. Trương Đại Thúc, đem cái kia thịt cá chặt bỏ 10 cân, ta đi quân doanh đi một chuyến, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Đều là ăn đồ của người ta cũng không tiện. Ngươi đứa nhỏ này đúng là hiểu đạo lý. Trương Đại Thúc cầm đao lên đem cái kia thịt cá chặt xuống, dùng chạc xuyên tốt. Trương Bách Nhân gánh thịt cá, dọc theo đường đi lắc hoảng du du hướng về quân doanh đi đến. Đứng lại, đây là trong quân đại doanh, người không phận sự miễn bảo. Có binh sĩ rất xa nhìn thấy Trương Bách Nhân, đánh giá Trương Bách Nhân đầu vai thịt cá, lộ ra ý đậu vẻ, không đợi những này binh lính cản quấy mở miệng. Trương Bách Nhân nói, ta tìm Tống Lao Sinh, làm phiền các vị đi thông báo một tiếng. Tống Lao Sinh. Mấy vị binh lính cản quấy sững sờ, đánh giá Trương Bách Nhân, tiểu tử này có thể một cái gọi ra Tống Lao Sinh tên gọi, cũng không giống như là đùa giỡn. Mấy người dừng lại tham nghiệm, một người trong đó hướng về trong quân đi đến. Tống Lao Sinh trong quân đội chức vị cũng không tính cao, nhưng không chịu nổi nhân gia có một tốt sư phụ à, tuy rằng Vu Câu La trên miệng nói mọi người đối xử bình đẳng, nhưng nếu ai thật sự tin câu nói này, cái kia chính là người ngu. Không lâu lắm, liền gặp Tống Lao Sinh bước chân vội vã đi ra, xa xa nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt đều cười ra bỏ ra, yêu, tiểu tiên sinh, gió nào thổi ngươi tới. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ta hôm nay ở bên trong nước bắt một con cá lớn, cho ngươi đưa thịt cá đến rồi. Trương Bách Nhân đem gậy tự trên vai đưa tới. Thịt cá, đây chính là vật hy hãn, đại mùa đông cũng không tốt bắt. Tống Lao Sinh nhìn mới mẻ thịt cá, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vã tiếp nhận đi, ngược lại cũng không khách khí. Được rồi, thịt cá đưa đến, ta cũng nên đi. Trương Bách Nhân vùng vùng tay. Đến đều tới, tiểu chân nhân không vào đi ngồi một chút. Tống Lao Sinh vội vàng nói. Không cần, trong nhà của ta còn có việc. Cuộc sống sau này dài lắm. Trương Bách Nhân vùng vùng tay, xoay người rời đi. Tống Lao Sinh thái độ, cũng là để cho mấy vị giữ cửa binh lính cản quấy nhìn trận cả mắt lên, Tống Lao Sinh là ai? Trong quân đội đại tướng cũng không gọi Tống Lao Sinh như vậy thái độ đối xử quá. Tiểu tử này là người nào? Xem ra Tống Duệ, cũng còn tốt trước không có lô mãng. Tống Lao Sinh nhìn cá trong tay thịt, đang nhìn Trương Bách Nhân rời đi phương hướng, cười cợt, đúng là biết làm người, cùng loại người thông minh này đánh tới giao cho, chính là bất lo. Mấy người các ngươi ngày sau gặp được tiểu tử này đến, trực tiếp thông báo ta chính là, không nên chậm trễ. Quý khách Tống Lao Sinh khiển trách một câu, trong quân đội binh sĩ đức hạnh gì, hắn ở giải khai bất quá. Tuân lệnh, huynh đệ chúng ta biết rồi. Tướng quân yên tâm đi. Giữ cửa binh sĩ cười vui vẻ đạo. Tống Lao Sinh cũng không nóng giận, cười cợt mang theo thịt cá tiến vào trong quân đại trướng, có thịt cá, còn muốn hiếu kính sư phụ, nơi nào đến phiên ta. Tống Lao Sinh nhìn thịt cá, nuốt một ngụm nước bọt. Đây là tiểu tử kia đưa tới. Nhìn trên bàn trà thịt cá, Vu Câu La hỏi Tống Lao Sinh. Chính là. Hoài Thủy Thủy Thần ánh mắt ngược lại không tệ, biết là người. Vu Câu La gật gật đầu, đi phái người nấu, đem si đi gọi tới, chúng ta thầy trò uống một cái. Vâng, sư phụ. Tống Lao Sinh nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên, còn nói cái gì quân quy không quân quy, sớm đã bị ném tới nhị môn sau. Trương gia, Trương Mẫu nhìn Trương Bách Nhân, này cá là thế nào nắm bắt tới. Nước sông băng phong ba thước, cũng đừng nói ngươi tặc mở. Ta Trương Bách Nhân khóc không ra nước mắt, Chu Mỏ nói, là tướng quân tự mình xuống sông bắt, với tướng quân nói đại mùa đông trong quân tháng ngày không dễ chịu, bắt chút cá đánh bữa ăn ngon. Bữa ăn ngon. Tướng quân nếu nắm cá, vậy ngươi còn hướng về trong quân đưa thịt cá. Trương Mẫu trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng trí tuệ. Lúc này Trương Bách Nhân không khỏi không cảm khái, chính mình bà lão này thật sự là quá thông minh. Là trong quân đội một vị thiên tướng, ngày ấy Hải Nhi bài sư, cũng nhiều may nhờ này thiên tướng chăm sóc Trương Bách Nhân cười khổ. Lời nói dối không cần nghĩ, Trương Bách Nhân có một đống lớn lý do ở nơi nào chờ đây, Trương Mẫu một cô gái, tổng sẽ không đi trong đại doanh hỏi dò. Thật chứ? Trương Mẫu trừng mắt Trương Bách Nhân. Hài nhi làm sao dám lừa dối mẫu thân? Trương Bách Nhân hạ thấp đầu. Ta đi nấu cá, ngươi hãy thành thật đọc sách, không có chuyện gì đừng chạy ra ngoài, Trương Mẫu nói. Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này cuối cùng là quá khứ. Tháng ngày cứ như vậy mỗi một ngày quá, Trương Bách Nhân trong ngày cũng không có việc gì trên núi lắc lư, cùng Tống Lao Sinh đánh bữa ăn ngon, nắm một ít vật tư. Cái kia Vũ Văn Thành Du mới bắt đầu ngại mặt mũi, không chịu qua đến, bất quá nhìn mỗi lần bóng loáng mặt mày Tống Lao Sinh, cuối cùng là không nhịn được, bắt đầu tiếp theo chạy tới bữa ăn ngon. Trương Bách Nhân cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua đúng là khoái hoạt, từ khi biết trong quân ngũ người, ở nhận thức Hoài Thủy Thủy Thần sau khi, cuộc sống của chính mình liền trải qua khá là thoải mái, đồng nhiên dừng lại có thịt, cả người mập không ít. Không có chuyện gì đi Hoài Thủy biên câu câu cá, sau đó đã tọa tu hành, Trương Bách Nhân ở tùy triều tháng ngày liền bước vào quỹ đạo. Nhân thọ 4 năm, nói cách khác, Dương Quảng mới vừa kế vị, thời gian của chính mình còn có là, lượng lớn thời gian, đặc biệt là có Hoài Thủy Thủy Thần đưa tặng Bảo Châu sau khi, Trương Bách Nhân tu hành thuận lợi đến kỳ lạ. Bờ sông biên giới, Trương Bách Nhân trong tay cầm trường kiếm, đâu ra đấy mua kiếm chiêu, một bên Hoài Thủy Thủy Thần nhìn Trương Bách Nhân luyện kiếm, lắc lắc đầu, Trương Bách Nhân kiếm thuật bất quá là phổ thông hàng thông thường sắc thôi, thật sự là không có chỗ thích hợp. Bất quá ở hàng thông thường sắc đồ vật, như là gia chỉ kiếm ý, vậy cũng là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, gần như thần thông sức mạnh. Ta nói hiền đệ, ngươi này kiếm chiêu quá vụn, có thời gian nên đi hỏi thăm tìm cao nhân. Học một hồi kiếm kịp sờn xỉ thuật Hoài Thủy Thủy Thần ở sông vừa nhìn có chút không đành lòng. Đại ca không biết, ta đây kiếm đạo là công cụ giết người, chỉ có ở giết chóc bên trong mới sẽ trưởng thành, đáng tiếc. Cái này thiết kiếm quá phổ thông, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải tìm được thiên ngoại dị thiết, rèn đúc ra thuộc về ta bảo kiếm của mình. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, Chu Tiên Tứ kiếm không đơn thuần có kiếm thai, muốn nội luyện, càng phải ở ngoài luyện kiếm trận, vẫn cần 4 cái xứng với kiếm đạo bảo kiếm. Hơn nữa tốt nhất là chính mình dựng dụ, đây đối với Trương Bách Nhân tới nói, liền có chút hơi khó, điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Bảo kiếm của mình. Dị thiết. Hoài Thủy Thủy Thần sững sờ, lập tức lung lay đầu, ít năm như vậy quá khứ, từ thượng cổ đến hiện tại, hết thảy bảo vật đều bị tiền bối tổ tiên vơ vét không còn một ngống, có bảo vật đó bên trong đến phiên ngươi à. Ngược lại cũng đúng là như thế cái để ý Trương Bách Nhân thở dài một hơi, đang muốn nói cái gì, nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên ngồi xổm người xuống, một bàn tay vướt ve mặt đất, sau đó sững sờ, địa chấn. Này tái ngoại cũng có địa chấn. Sai rồi, không phải địa chấn, mà là đột quyết thiết tới đến. Mắt thấy bảo vật sắp ra đời, đột quyết cũng ngồi không yên, đột quyết cao thủ cũng đuổi lai áp trận Hoài Thủy Thủy Thần nói. Đột quyết Trương Bách Nhân sững sờ, đột nhiên đứng lên, hướng về trong núi chạy đi, đột quyết thiết kỵ xưa nay cuồng ngạo, không đem đại tùy để vào trong mắt, nếu thiết kỵ đến, tất có ác chiến, ta bây giờ đang muốn luyện kiếm. Nắm những này người ngoại tộc luyện kiếm, cũng không có áp lực trong lòng. Trương Bách Nhân một đường lao nhanh, Hoài Thủy Thủy Thần lung lay đầu, Trương Bách Nhân từ hái thuốc đến nay chiều, đã là 2 tháng có thừa, lại thêm sắc bén kiếm ý, chiến trường mặc dù loạn, nhưng chỉ cần không bị loạn quân vây nốt, hoặc giả nói là bị lạnh nhanh như tên bắn chết, đối phó cái kia chút binh lính bình thường, không có một chút nào áp lực. Đột quyết không có tùy chiều khôi giáp, làm sao chống đỡ được sắc bén kiếm ý. Đùng. Đông. Đùng. Tụ tướng chống vang lên, tùy quân đại doanh trong nháy mắt vận chuyển, sát cơ phóng lên trời. Trong hư không, hai cỗ khí thế ở không ngừng kiểm chế dây dưa, Trương Bách Nhân biết, trong đó có một luồng là thuộc về Vu Câu La, mặt khác một luồng là thuộc về đột quyết cao thủ. Không tới thời khắc mấu chốt, những này đại cao thủ là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trương Bách Nhân sờ sờ trong tay mình 3 thước thanh phong. Chương 17, Nam Nhi làm giết người. Đùng, đùng, đùng. Không hổ là đại tùy danh tướng. Trương Bách Nhân thả mắt nhìn đi, đúng là đội hình nghiêm chính, xếp hàng có thứ tự, không thể so với đời trước quốc gia đại điển thời gian đội ngũ kém. Chân chính chiến trường không thể so với ngươi nghi trượng, có thể xếp bảy chỉnh tề như vậy có thứ tự, tuyệt đối làm người giận sôi. Vu Câu La là binh gia cao thủ, binh gia bí thuật rất có một bộ, Vu Câu La ở đương đại binh gia địa vị không tầm thường, chính là ngôi sao sáng cấp bậc, có thể huấn luyện được chỉnh tề như vậy có thứ tự quân ngũ, cũng không rất kỳ quái Hoài Thủy Thủy Thần đi tới Trương Bách Nhân trước người. Lúc này đột quyết đại quân gào 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 thét, phô thiên cái địa mũi tên hướng về đại tùy trận doanh phong tới, nhưng thấy đại tùy trong quân đã sớm chuẩn bị, chỉnh tề như một tấm khiên cùng nhau bay lên, chặn lại rồi đối phương mũi tên. Có người nói kỵ binh đối đầu bộ binh, là nghiền ép tính, ưu thế áp đảo, chân chính chiến trường làm sao, Trương Bách Nhân không biết được, lúc này phát sinh ở trước mắt trận đại chiến này, tuyệt đối lật đổ đời trước Trương Bách Nhân đối với kỵ binh nhận thức. Võ giả luyện võ, sức mạnh của bản thân chưa chắc sẽ yếu hơn ngựa. Ở đây trong loạn quân, chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh. song phương một trận dò xét tính công kích sau khi, liền bắt đầu đoàn binh giao tiếp, lâm vào ác chiến chém giết. Bất quá nói thật ra, kỵ binh đúng là chiếm cư ưu thế, ở trên cao nhìn xuống lại công thêm ngựa hoảng loạn đi loạn, còn không chờ chém ngã kẻ địch, tùy quân đã bị ngựa đụng phải mất đi trọng tâm. Vụ. Trương Bách Nhân trường kiếm bên hông đang run rẩy, không ngừng nhẹ nhàng kêu to, tựa hồ là cảm ứng được bên trong chiến trường sát ý, lại cùng Trương Bách Nhân kiếm ý xảy ra cộng hưởng. Huynh trưởng ở đây sau đó, chờ ta đi tới trong quân đi một lần, giảm một chút này hồ lô khí thế. Nam nhân làm giết người. Nói chuyện Trương Bách Nhân trường kiếm ra khỏi vỏ, bước chân nhanh nhẹn hướng về chiến trường đi. Giết có đột quyết kỵ binh phát hiện Trương Bách Nhân tung tích, phóng ngựa quay về, hứng hở chặt xuống. Trương Bách Nhân quá lùn. Lùng đến cái này đột quyết kỵ binh muốn không lưng thấp đầu mới có thể chém vào đến Trương Bách Nhân. Nhìn cái kia từ từ đến gần loan đao, gần cây đầu lâu, còn có tiếng vó ngựa rồn rập, một giải lụa sẽ qua, Trương Bách Nhân suýt xảy ra tai nạn thời khác, cùng kỵ binh đan sen mà qua. Ẩm. Một nắm máu tươi tự kỵ binh trong cổ họng phun tung tóe ra, cả người trong nháy mắt rơi rụng trên mặt đất, trong mắt tràn đầy mê man. Thật nhanh kiếm. Đây là kỵ binh trước khi chết duy nhất ý nghĩ. Giết một cái người. Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát hiện, nhà mình kiếm ý lại bé nhỏ không đáng kể tăng trưởng một phần, tuy rằng tăng trưởng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nhìn chiến trường vô số đại quân, ngẫm lại vô số dị tộc, Trương Bách Nhân nở nụ cười, lượng biến gây nên biến chất, chỉ cần ta không ngừng tiếp tục giết, kiếm ý chung quy là có thể đại thành. Bất quá giết người tăng cường kiếm ý, đây là cái gì quỷ? Ngày sau chẳng phải là muốn biến thành ác ma giết người? Trương Bách Nhân sững sờ, vậy nhà mình trường kiếm, trên trường kiếm huyết dịch bị kiếm ý đánh tan. Lúc này có đột quyết kỵ binh phát hiện bên này tình hình, trong nháy mắt cưỡi ngựa vào tới. Động tác giống nhau, tương tự gặp thoáng qua. Trương Bách Nhân phía sau có thêm một bộ thi thể, hai con vô chủ con ngựa ở bên trong chiến trường điên cuồng chạy trốn. Thật là bén kiếm ý xa xa Hoài Thủy Thủy Thần mỗi một lần nhìn thấy Trương Bách Nhân kiếm ý, cũng không nhịn được trong lòng vẻ này kinh diễm. Trương Bách Nhân chỉ là 4 tuổi hài đồng, sức mạnh đuổi không được người đột quyết, càng đuổi không được có ngựa tăng tốc độ người đột quyết, nhưng khi đối phương tới gần Trương Bách Nhân thời gian, đã bị Trương Bách Nhân kiếm ý kinh sợ, mất đi nhận biết, mất đi hồn phách đối với thân thể khống chế, biến thành một cái tượng gỗ, một cái chờ bị người đâm. Thùng con rối, hậu quả có thể tưởng tượng được. Kiếm ý bao phủ bên dưới, đột quyết kỵ binh mất tâm thần, mất đi đối với thân thể khống chế, trước khi chết trong mắt như cũ tràn đầy sợ hãi, không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trương Bách Nhân gậy trường kiếm mũi kiếm, cảm thụ được hơi có tinh tiến kiếm ý, trong lòng càng sung sướng, nhìn cái kia đột quyết kỵ binh. Tựa hồ nhìn về tới đời trước giết quái giải kinh nghiệm tháng ngày. Giết. Lần này có hai vị đột quyết kỵ binh đã nhận ra không đúng, giắt tay nhau hướng về Trương Bách Nhân cùng nhau chém giết mà tới. Chỉ cần không bị đại quân vây nốt, ngươi đợi chỉ có bị chém giết mệnh. Trương Bách Nhân thổi trên trường kiếm dòng máu, thả người nhảy một cái, lật ra hai cây trường đao, trường kiếm trong tay ở trong hư không kéo ra hai đoá kiếm hoa, chính xác không vào hai vị đột quyết kỵ binh trong cổ họng. Nhìn vụt qua ngựa, Trương Bách Nhân hữu tâm lên ngựa. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, ở bên trong chiến trường không biết cưỡi ngựa người cưỡi điên của ngựa, đơn giản là muốn chết. Trương Bách Nhân động tác, rơi vào phụ cận đột quyết kỵ binh trong mắt, mọi người đều là biến sắc, ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này 4-5 tuổi hài đồng, gầy nhom trên mặt đấu trí chưa mở, nhưng giết lên người đến nhưng không chút nương tay, tựa hồ trời sinh chính là vì giết người mà sống. Tốt, bản tướng quân quả thật là không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử này thật đúng là một nhân vật, chỉ cần cho hắn lớn lên thời gian. Tất nhiên sẽ trở thành một tên uy chấn thiên hạ kiếm khách. Vu Câu La đứng ở trên đài cao, đem toàn bộ chiến trường thu vào trong mắt, Trương Bách Nhân cái kia làm người kinh diễm kiếm ý, ở này hỗn loạn trên chiến trường còn như là một ngọn đèn sáng, tuy rằng có vô số binh sĩ che lấp, nhưng đối với gặp thần không xấu Vu Câu La tới nói, còn như là trong lòng bàn tay. Hoa Văn. Đột quyết trận doanh lệnh kỳ biến động, đã thấy một ít đội kỵ binh ly khai nha trướng, vòng qua chiến trường, cuốn lên từng trận bụi mù, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân giết tới. 10 người. Trương Bách Nhân cau mày, như là bộ binh, hắn ngược lại không sợ hãi, chỉ là kỵ binh. Thật sự là có chút gây khó cho người ta. Tiểu tiên sinh, mau tới ta chỗ này, đại tùy người của quân đội không phải người mù. Tống Lao Sinh không biết khi nào xuất hiện ở Trương Bách Nhân cách đó không xa, chào hỏi một tiếng. Trương Bách Nhân nở nụ cười, nhìn chạy tới kỵ binh, ba chân bốn cẳng, trường kiếm vung ra, bêu đầu hai tên đột quyết kỵ binh sau khi, một cái vươn mình chui vào đại tùy trong trận doanh. Tiểu chân nhân thật đúng là lợi hại, ngươi như là võ giả, có thể đánh giết kỵ binh cũng bình thường, có thể tiểu tiên sinh chính là tu sĩ, chẳng lẽ tiểu tiên sinh đi là kiếm tiên, nhân tiên một đường. Vũ Văn Thành Du đi tới Trương Bách Nhân bên người, một bên Tống Lao Sinh cũng chạy tới, lúc này tiếp lời, ta thấy tiểu tiên sinh kiếm ý vô cùng, đã hóa thành thần thông, có thể chém giết quỷ thần, tất nhiên là đi kiếm tiên con đường. Đáng tiếc tiểu tiên sinh tư chất. Kiếm tiên, không được trường sinh. Không được đại đạo, chỉ cầu công kích, luận thủ đoạn chưa chắc sẽ luận võ giả kém. Nhân tiên cũng là như thế, không cầu trường sinh, chỉ cầu ngang dọc trăm năm. Trương Bách Nhân không giải thích, nhìn vọt tới đột quyết kỵ binh, trường kiếm trong tay ngang dọc, thanh phong lướt qua, đột quyết kỵ binh chém đầu. Lúc này tùy triều quân ngũ có người đoạt ngựa, bắt đầu ngồi trên lưng ngựa cùng đột quyết chém giết, song phương sốt ruột mỗi bên bị tổn thương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, huyết dịch bay khắp nơi múa, cũng không lâu lắm, Trương Bách Nhân đã biến thành một người toàn máu. Trương Tiểu Chân Nhân, ngươi bây giờ cũng không giống như là có đạo tu thật, trái lại càng giống như một tên đao phủ tống lao sinh chém đứt một con ngựa chân ngựa, ngựa không đứng thẳng được, trong nháy mắt trước hạ, lúc này Trương Bách Nhân trường kiếm đưa ra, ở đột quyết kỵ binh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đưa vào cổ họng của đối phương. Thật đẹp kiếm pháp, kiếm kiếm phong hầu, tuyệt không dùng kiếm thứ hai, kiếm pháp của các hạ ở trong mắt ta có thể nói là chuyên vì giết chóc mà sống, so với rất nhiều khoa chân múa tay tốt lắm rồi. Một bên Vũ Văn Thành du ngân bảo biến thành màu máu, quanh thân nhuốm máu, trên khôi giáp không biết đã trúng bao nhiêu đao. Võ công cao đến đâu, ở trên chiến trường cũng không cách nào từng cái nhìn chung, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình bên người huynh đệ thay mình chăm nom. Nhìn Tống Lao Sinh cùng Trương Bách Nhân phối hợp hiểu ngầm, Vũ Văn Thành du mê tít mắt đến cực điểm, chính mình hợp tác cùng người ta so ra nhưng là cách nhau một trời một vực. Nói tới chỗ này, nhìn dưới chân chất đống thi thể, đều là một kiếm đứt cổ, Vũ Văn Thành du nói, trận chiến này hạ xuống, tiểu tiên sinh nhưng là hoàn thành người khác trí tử đều khó mà hoàn thành giấc mơ, hôn cái Bách Nhân đội trưởng con cong, là không có vấn đề gì. Trương Bách Nhân nhìn Vũ Văn Thành du một chút, một chiêu kiếm phảng phất là thiểm điện cắt ra tinh không, lại phảng phất là một đạo GTX5G9 y quang. Hướng về Vũ Văn Thành Du cổ cắt tới. Đối mặt với Trương Bách Nhân trường kiếm, Vũ Văn Thành Du sởn cả tóc gáy, đột nhiên một đao bổ đi ra ngoài. Chương 18, Tranh Quỷ. Gặp được Trương Bách Nhân một chiêu kiếm chém tới, Vũ Văn Thành đô trường đao trong tay đột nhiên bổ ra, bất quá đánh cho không phải Trương Bách Nhân, mà là chính mình sau lưng trục bánh xe biến tốc. Vũ Văn Thành đô dám khẳng định, chính mình chưa từng gặp như thế sáng chói kiếm ý, chưa từng gặp như vậy thuần túy kiếm ý. Cùng một đoạn thời gian trước so với, tiểu tử này kiếm đạo lại có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không phải một chút. Này biến thái Vũ Văn Thành Đô lầm bầm một tiếng, động tác trong tay không chậm chút nào. Vũ Văn Thành Đô đao nhanh, thế nhưng Trương Bách Nhân kiếm càng nhanh hơn, trong nháy mắt xuyên thủng Vũ Văn Thành Đô thân hậu đột quyết binh lính huyết hầu, một cổ nhiệt huyết phun ra, rơi vào Vũ Văn Thành Đô trên cổ, dọa được Vũ Văn Thành Đô một cái giật mình. Tướng quân, tiểu tử kia thực sự là lợi hại, như thế một hồi, đã chém giết hơn 10 người. Đột quyết trận doanh phía sau, Đột quyết đại tướng cùng Tắt Mãn nhìn chăm chú vào chiến trường. Như là Trương Bách Nhân ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện người này chính là lần trước cách làm, cắt bay đá chạy chính là cái kia đột quyết tu sĩ. Trung Nguyên quả thật là nhân tài liên tục xuất hiện, địa linh nhân kiệt, ta đột quyết nếu như có thể công chiếm quan nội, lo gì không thịnh hành. Người tướng quân kia một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân sắc bén trường kiếm, nhẹ nhàng thở dài, hôm nay như là không thể đem ngoại trừ, mấy chục năm sau ta quan ngoại lại nhiều thêm một vị đại địch. Thuộc hạ rõ ràng. Tiểu tử này kiếm đạo tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi quá mức nông cạn, tướng quân mời xem ta thủ đoạn. Tắt Mãn trong tay nắm một cái da vàng hồ lô trên màu nâu đen dòng máu vẽ ra đạo đạo phù văn đã khô cạn, tựa hồ là tồn tại rất lâu năm tháng. Thuộc hạ nuôi một con tranh quỷ, nguyên bản không từng có nhiều tác dụng lớn nơi, này trọng lộ án quân cũng khó có thể cải biến chiến cuộc, không nghĩ tới bởi vì tiểu tử này chuẩn bị lên. Tắt Mãn khà khà một trận cười gằn, đột nhiên bái mở hồ lô cái nắp, chỉ thấy cái kia một luồng khói đen bay ra. Chỉ một thoáng quấn vào bên trong chiến trường, không thấy tung tích. Tướng quân mà chờ tin tức tốt đi. Tắt Mãn không nhanh không chậm nói. Đột quyết tướng quân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, một đôi mắt nhìn về phía tùy quân trận doanh, trong mắt chiến ý ngưng tụ, không biết những năm này Vu Câu La có tiến bộ hay không, bản tướng quân có chút ngửa tay. Tướng quân, bây giờ còn chưa phải là giao thủ thời điểm. Cái kia Tắt Mãn cười khổ. Bản tướng quân biết, bất quá ngươi Trành Quỷ tựa hồ là mất khống chế. Tướng quân một đôi mắt nhìn chiến trường. Hả? Tắt Mãn sững sờ, vội vàng hướng chiến trường nhìn lại, chỉ thấy cái kia Trành Quỷ tiến nhập chiến trường, gặp người liền nào, một khi bị Trành Quỷ bổ trúng, binh sĩ nhất thời ngẩn ngơ, động tác chậm chạp, bị kẻ địch cho chém đầu. Nay Trành Quỷ không phân địch ta, người đột quyết cũng tốt, vẫn là tùy triều tướng sĩ cũng được, chết một người đổi một cái, theo tướng sĩ tử vong, một thân tinh khí trong nháy mắt bị Trành Quỷ hấp thu, Trành Quỷ biến thành khói đen lại cường đại rồi mấy phần. Cái kia Tắt Mãn thấy chính mình Trành Quỷ động tác, tức đến gần thổ huyết. Trong tay lấy ra một cái không biết vật gì chế thành màu đen roi ra, manh địa đối với trong tay hồ lô quật mấy lần, chỉ thấy bên trong chiến trường Trành Quỷ một tiếng hét thảm, đột nhiên hướng về tùy hướng quân sĩ nhào tới. Trành Quỷ lướt qua, âm phong nổi lên, mặc dù là nhiệt huyết quan vãi, cũng như cũ gọi người cảm thấy lạnh giá, sinh ra hàn ý trong lòng. Người đột quyết đều là làm một ít thương thiên hại lý việc, bực này dự trữ nuôi dưỡng chảnh quỷ phương pháp, giảm thọ 10 năm, này tế tự đối với mình vẫn là thật là độc ác. Vu Câu Lang người phía dưới trong đám, một vị thân mặc đạo bào nam tử con mắt hơi nheo lại. Chảnh quỷ. Đạo trưởng có thể hàng rồi này chảnh quỷ. Vu Câu La nhìn về phía đạo sĩ. Đạo sĩ nghe vậy cười khổ, tướng quân làm khó dễ bần đạo, nơi này là chiến trường, triển khai không được thủ đoạn, làm sao hàng phục cái kia chảnh quỷ. Vu Câu La gật gật đầu, nhưng là như thế, bên trong chiến trường nhiều người tay tạm, chảnh quỷ tới lui tự nhiên, hóa thành thanh phong, muốn hàng phục đúng là khó càng thêm khó, nguyên bản này chảnh quỷ cũng không coi vào đâu, quân ta bên trong thiên tướng tiện tay có thể phá, chỉ là này chiến trường bóng người tầng tầng, chảnh quỷ giả dối, đuổi không kịp a. Tướng quân thục tội, chúng ta chính là tu sĩ chính đạo, chỉ tu đại pháp, không tu bực này tiểu thuật, miễn cho đi nhầm vào lạc lối, không hề nghĩ rằng hôm nay lại bị này tiểu thuật khó ở, như là tầm thường, chỉ cần bần đạo một quyển kinh văn, liền có thể đem luyện độ, bây giờ nhìn bên trong chiến trường tầng tầng bóng người, đạo sĩ cười khổ, bần đạo thân thể gầy yếu, vào chiến trường, tất nhiên là cụt tay thiếu chân. Đạo trưởng không nên tự trách, chỉ là chảnh quỷ thôi, nhà ta binh gia cũng có bí thuật, chỉ là nhìn đột quyết tựa hồ có động tác lớn. Trước mắt bất tiện phát động thôi. Vu Câu La không nhanh không chậm nói. Đột quyết trong quân, nhìn Trương Bách Nhân trường kiếm vung dậy, không ngừng có người chôn vùi tính mạng, tướng quân nhất thời sắc mặt lần thứ hai khó coi mấy phần, tế tự vội vàng lấy ra roi ra, quay về hồ lô kia hung hăng quật mấy lần, từng ngụm nước phun đến hồ lô trên, ngươi như là cũng chưa tuân mệnh, lao phu liền đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Gặp được tế tự thật sự nổi giận, cái kia chảnh quỷ tâm thấy sợ hãi, hướng về Trương Bách Nhân nhào tới. Lúc này Trương Bách Nhân đắm chìm kiếm ý tăng trưởng ý cảnh bên trong, ở đây giết chóc bên trong, đối với Chu Tiên kiếm quyết lĩnh ngộ lại phảng phất là còn như thần trợ, nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng vào lúc này một trận âm phong kéo tới, một bên Vũ Văn Thành đô nở nụ cười, đây là tên ngu xuẩn kia, lại cũng dám nắm chảnh quỷ đến nhà ngươi đại gia trước mặt chơi đùa, hôm nay liền cứ gọi ngươi có đi không về, hai vị không nên lo lắng, xem ta chém này chảnh quỷ. Vũ Văn Thành đô tiện tay một chút chính mình trường đao, vết thương trên người huyết dịch ở trên trường đao một vệt. Chỉ nghe một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, âm phong kia trong nháy mắt bại lui, chui vào cách đó không xa một vị tùy quân thể bên trong. Xì xì. Tùy quân sững sờ, bị đột quyết kỵ binh chém đầu, chỉ thấy cái kia chảnh quỷ sau khi đi ra, lại hoàn hảo như lúc ban đầu, phía trước thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Nay chảnh quỷ cùng tầm thường chảnh quỷ tựa hồ có chút không giống a, tầm thường chảnh quỷ ở ta nơi này một đao hạ sớm nên hồn phi phách tán. Nhìn cái kia ngã xuống tùy quân sĩ binh, Vũ Văn Thành đô sắc mặt tâm trầm. Tiểu gia ta đã bắt đầu dịch cốt, lại không làm gì được chỉ là một con chảnh quỷ, như là truyền đi, chẳng phải là muốn cứ gọi người cười đến rụng răng. Đây là làm mất mặt ta, đánh hắn Vũ Văn Thành Đô mặt. Tống Lao sinh dịch cân chưa đại thành, Vũ Văn Thành Đô đã bắt đầu dịch cốt, có thể thấy được giữa song phương chênh lệch, nghèo văn giàu võ tuyệt đối không phải nói một chút, Tống Lao sinh tư chất tuyệt đối không thể so Vũ Văn Thành Đô kém, không phải vậy cũng sẽ không bị Vu Câu La đặt ở trong mắt, thu chi làm môn hạ. Vũ Văn Thành Đô cũng bắt đầu dịch cốt. Cái kia phụ thân hắn Vũ Văn Hóa Cập bây giờ là cảnh giới gì? Trương Bách Nhân sững sờ. Vũ Văn Hóa Cập thân là Tùy Dương Đế ái tướng, một thân tu vi võ đạo tuyệt đối không kém. Bất quá Trương Bách Nhân cũng không lo lắng cái này, tu đạo chỉ phải có đầy đủ vật tư, lại có danh sư chỉ điểm, có thể so với võ đạo dễ dàng hơn nhiều. Năm đó Trương Bách Nhân nói chính mình 50 tuổi trước Ngọc Dịch Hoàn Đan, là chỉ ở đó loại bẩn hàn dưới điều kiện, thân thể dinh dưỡng theo không kịp, như là có đầy đủ vật tư, Trương Bách Nhân dám khẳng định Tùy Dương Đế trước khi chết chính mình mới có thể lại về đỉnh cao, luyện thành Dương Thần. Bất quá kiếm quyết này quá mức tối nghĩa, Trương Bách Nhân chỉ sợ tài nguyên được rồi, chính mình cắm ở kiếm quyết trên, vậy coi như bi ai. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt tâm trầm, trường đao trong tay múa, trong không khí xẹt qua từng trận nổ đùng tiếng. Chuyện của tui.vn Dịch cốt, không phải đơn giản rèn luyện cốt đầu, mà là thay đổi đầu khớp xương chất lượng, không hẳn thoát thai, nhưng cũng nhất định hoàn cốt. Thoát thai hoàn cốt. Có thể thấy được hoán cốt cảnh giới tầm quan trọng, đó là từ người đến không thuộc về mình từ từ chuyển biến khởi điểm. Nay chảnh quỷ lại là hướng về của bọn hắn đi, chỉ là vì sao chỉ là một con chảnh quỷ lại ở CD dưới đao không có tiêu vong. Vu Câu La nhìn về phía đạo sĩ. Đạo sĩ một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm chiến trường, lập tức sắc mặt khó coi, thực sự là vô liêm sỉ, này đột quyết tế tự phạm vào kiêng kỵ, bần đạo tất nhiên không thể chứa hắn, lại đem một quỷ đối luyện, thật là độc các a, này loại quỷ vật căn bản là không cách nào luyện độ. Một khi luyện độ, chính là hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh kết cục. Một quỷ đôi luyện. Vu Câu La nghe vậy sững sờ, biểu thị không hiểu, chính mình chuyên tâm võ đạo, đối với tu sĩ những quỷ thần kia loại hình, Vu Câu La đều là không lớn để mắt. cùng tướng quân nói rồi, cũng nói không rõ, ngày sau ta nhất định phải chém này Tắc Mãn không thể đạo sĩ hận đến là nghiến răng nghiến lợi.
Vậy như thế nào đối phó này tranh quỷ?
Vu Câu La nói.
Sợ là không có cách nào đối phó, si đi tuy rằng vũ lực không sai, nhưng muốn chém giết này con tranh quỷ, sợ là không được.
Trong loạn quân, Trương Bách Nhân đối với chung quanh tình huống phảng phất là coi như không thấy, như cũ đang không ngừng tìm hiểu kiếm ý, chém giết đột quyết binh lính, nếu là có người tỉ mỉ quan sát, chắc chắn phát hiện bị Trương Bách Nhân chém giết binh sĩ, nhất định là hồn phi phách tán, triệt để mất đi ở thế gian này.
Trương Bách Nhân kiếm đạo đi nhầm đường, không phải chính đạo gây nên, nếu là bị cái kia chút đạo gia cao nhân đụng tới, không thể thiếu đến cái mở độ, hoặc là hàng yêu trừ mà không thể.
Sư đệ, ngươi có được hay không a?
Ngươi này âm bạo đâm vào thai ta mảng đau Tống Lão Sinh xoa xoa lỗ thai.
Võ giả cũng không phải là tốc độ xuất thủ mau hơn tốc độ âm thanh, thì sẽ sinh vê đút vù hai và ra âm bạo, mà là phải nhanh quá tốc độ âm thanh rất đa tài được, ít nhất là ở dịch cốt cảnh giới đi rồi rất xa.
Nghe xong Tống Lão Sinh, Vũ Văn Thành đô nhất thời sắc mặt có chút không nhịn được, ngươi gấp làm gì, chỉ là trành quỷ thôi, tiện tay liền có thể chém giết.
Ngươi mà nhìn ta thủ đoạn.
Nói chuyện, Vũ Văn Thành đô trên mặt mang theo phẫn nộ. Lần thứ hai một đao hướng về kia âm phong chém giết đi.
Chương 19, kiếm ý thông thiên, một chiêu kiếm chém quỷ.
Nghe Tống Lao Sinh, Vũ Văn Thành Đô trên mặt đúng là quải bất trụ, thân là Vũ Văn Phiệt Thiên Chi tiêu tử, luôn luôn chịu không nổi kích tướng.
Nhìn cái kia chém quỷ, Vũ Văn Thành Đô trong tay ánh đao ngang dọc, chỉ tiếc chém quỷ nhận biết Vũ Văn Thành Đô lợi hại, không chịu cùng Vũ Văn Thành Đô gắng đón đỡ, chỉ là ở xung quanh đả chuyển, ám hại đại tùy triều binh sĩ, gọi mấy vị tướng quân mặt đều tái rồi. Vũ Văn Thành Đô càng là con mắt đều đỏ.
Chỉ là tiểu quỷ, không cần tướng quân nổi giận, chờ ta chém chi.
Lúc này một bên Trương Bách Nhân mở miệng, thân thể trong nháy mắt lùi về sau, lùi tới Tống Lao Sinh phía sau, một luồng nóng ánh kiếm ý, tựa hồ động lại thời không, đóng kết chiến trường, làm người linh hồn đều phải đông cứng, chu vi trong vòng 10 thước, thời gian tựa hồ đình chỉ lưu động.
Vào giờ phút này, kiếm ý thông thiên triệt địa, Trương Bách Nhân trong đan điền từng tia một kiếm khí bám vào với trên trường kiếm, trong nháy mắt chém ra.
Nhìn Trương Bách Nhân trường kiếm, tranh quỷ hoảng sợ giống kêu một tiếng, đáng tiếc cũng không nhúc nhích, cũng không biết là Trương Bách Nhân kiếm quá nhanh, vẫn là động tác của hắn quá chậm.
Không.
Kỳ thực Trương Bách Nhân tốc độ cũng không có thay đổi nhanh, cái kia tranh quỷ tốc độ mà cũng không có thay đổi chậm, chiến trường vẫn là chiến trường, giết chóc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, chỉ là lấy Trương Bách Nhân làm trung tâm, chu vi 10 mét bên trong chịu đến kiếm ý bao phủ, ảnh hưởng mọi người nhận biết.
Là Trương Bách Nhân một chiêu kiếm gọi mọi người nhận biết trở nên chỉ độn.
Thật là đáng sợ kiếm ý, quả thật là đã bước vào kiếm đạo, người này như vậy tuổi nhỏ nhưng có bực này thiên tư, chỉ tiếc đi nhầm vào lạc lối, đi rồi kiếm tiên một mạch, mấy chục năm sau đất vàng một phôi, chờ trở về sau khi, ta còn muốn cực kỳ khuyên bảo một phen mới có thể, miễn cho lãng phí tư chất. Hoài Thủy Thủy Thần nhìn bên trong chiến trường Trương Bách Nhân, vỗ tay tán thưởng, khen không dứt miệng.
Thật là đáng sợ một chiêu kiếm, lúc này chiêu kiếm này đã là tiến nhập kiếm đạo cảnh giới, bực này đáng sợ kiếm ý. Lão phu chưa từng gặp. Vu Câu La nhìn quét chiến trường, nhìn Trương Bách Nhân kiếm ý, nhất thời trợn cả mắt lên, bản tướng quân vẫn là coi thường tiểu tử này tư chất, không được, còn muốn gia tăng đầu tư mới được, đầu cơ kiếm lợi a.
Tiểu tử này đáng giá bản tướng quân đặt cược.
Tướng quân, trong quân quả thật là cao thủ xuất hiện lớp lớp, liền ngay cả kiếm tiên cũng có, tuy rằng kiếm thuật nát hết thuốc chữa, nhưng kiếm đạo chi tinh túy, nhưng là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vu Câu La phía dưới đạo sĩ con mắt tỏa sáng, đáng tiếc bực này tư chất lại đi rồi nhân tiên con đường, đáng tiếc,
đáng tiếc,
đáng tiếc bực này ngộ tính, cũng không biết là cái kia vô liêm sỉ, lại như vậy phung phí của trời.
Nhân tiên có gì không thể?
Ngang dọc tiếu ngạo nhân gian trăm năm, bao phủ quần hùng, đánh khắp tiên thần không có địch thủ, dễ chịu các ngươi tuy vê đút cờ một lờ giờ nờ nờ rằng tuổi thọ lâu dài, nhưng cũng im hơi lặng tiếng. Cường Vu Câu La không đồng ý đạo sĩ lời.
Đạo sĩ khỏe miệng giật giật, lời đến khỏe miệng nuốt xuống, chính mình chính là nhân gia thuộc hạ. Tranh luận tiếp tự mình chuốc lấy cực khổ.
Người bậc này mới, tướng quân cần phải coi trọng, bần đạo có lòng kết giao, kính xin tướng quân thay thế dẫn tiến.
Đạo sĩ một đôi mắt nhìn Vu Câu La.
Đây là ta triều đình người, là bản tướng quân người, phủ vân lao đạo ngươi cũng đừng nghĩ.
Vu Câu La lắc lắc đầu, một câu nói đạo sĩ kia lòng có không cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là nhìn giữa trường không nói.
Vô liêm sỉ.
Tế tự nhìn chính mình trong tay hồ lô, một đôi mắt đều đỏ. Chỉ thấy trên hồ lô kia đạo đạo vết rạn nứt lưu chuyển, không ít huyết sắc phù văn vào lúc này đều bị kiếm kia ý theo chảnh quỷ cùng hồ lô liên hệ từ nơi sâu xa chém tới, triệt để phai mờ.
Kẻ thật là đáng sợ.
Thật là đáng sợ kiếm.
Hạng nhân vật này quyết không thể lưu, phân phó, ngày sau ta đột quyết các lộ cao thủ, như có cơ hội,
nhất định phải đem người này cắt cỏ trừ căn. Tướng quân mặt không thay đổi nhìn giữa trường, tựa hồ đối với cúng tế bi thiết chưa từng nhìn thấy, chỉ là ở một bên tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một vẻ bi thiết, người bậc này mới, vì sao không phải ta đột quyết người? Ta đột quyết như có cỡ này nhân tài, tất nhiên cả nước cung dưỡng, mười mấy năm sau liền có thể xua binh Nam Hạ, chăn ngựa Trung Nguyên. Vì sao không phải ta đột quyết cao thủ, ông trời cũng quá bất công. Chớ để ý tiểu tử kia, sau đó có rất nhiều cơ hội tính sổ, ngươi xuống đi chuẩn bị, cho đại tùy tướng sĩ thêm chút nguyên liệu, lần này thăm dò chấm dứt ở đây, dù sao đây không phải là ta đột quyết quốc thổ, vi thất hay là muốn đề phòng một cái tướng quân nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Cái kia Tắt Mãn nghe vậy trong nháy mắt lùi ra, không biết tung tích. Thật là sắc bén kiếm ý, Vũ Văn Thành Đô lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn không trung tiêu tán âm phong, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, con mắt trước nay chưa có sáng sủa, so với các hạ kiếm ý cường thịnh người, ta thấy qua vô số, không nói mấy trăm, mấy chục người vẫn phải có, thế nhưng nếu bản về độ tinh khiết, các hạ là thứ nhất, ngày sau nếu là đi Hưng Thịnh Thành, cần phải đến ta Vũ Văn Phiệt làm khách, ta Vũ Văn Phiệt đem các hạ kính vì là khách quý. Vũ Văn Thành Đô tuy rằng ngạo khí, nhưng cũng không phải não tàn các loại công tử bột, nhân tài vật này mặc kệ vào lúc nào, cũng đều là khó cầu hết sức. Vũ Văn Thành Đô thân là Vũ Văn Phiệt thiên tiêu, thấy qua vô số kiếm khách, kiếm ý thông thiên triệt địa chém phủ vân giả cũng có, một chiêu kiếm đoạn thủy lưu giả cũng có, nhưng như là Trương Bách Nhân như vậy tinh túy kiếm ý, gần như không tồn tại, tuy rằng kiếm ý này nhỏ yếu, nhưng cũng có hay không tận tiềm lực. Mười mấy năm sau, các hạ chính là đương đại đệ nhất kiếm khách. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt ngưng trọng nói. Được rồi sư đệ, tiểu tiên sinh nhưng là tướng quân coi trọng người, ngày sau tất nhiên là triều đình người, ngươi ở nơi này đảo triều đình tưởng sừng, nếu là bị sư phụ biết, ngươi ngày sau nhưng là đừng nghĩ quá ngày thật tốt. Tống Lao Sinh thời cơ chuẩn xác cắt đứt Vũ Văn Thành Đô lời nói, môn phiệt sức mê hoặc ở thời đại này không gì sánh được, Tống Lao miễn cưỡng sợ Trương Bách Nhân tuổi nhỏ, bị Vũ Văn Thành Đô một lời nói cho thuyết phục đảo tưởng sừng, triều đình kia, tướng quân tổn thất. Nhưng lớn rồi. Trương Bách Nhân chậm rãi thu về trường kiếm, quỳ một gối xuống trên mặt đất, đầu trán điểm điểm mồ hôi lướt xuống, ta đều mệt lạ, các ngươi không đến dịu ta. Quả thật là tuổi nhỏ, dinh dưỡng không đầy đủ, thể chất theo không kịp. Một bên có cơ trí tùy hướng binh sĩ trong nháy mắt lên trước đem Trương Bách Nhân đỡ lấy, Trương Bách Nhân tựa hồ đối với Vũ Văn Thành Đô chưa từng nghe nói, mà là chậm rãi trường kiếm vào vỏ, treo ở bên hông, trước tiên qua lần này chiến sự lại nói cái khác. Được. Vũ Văn Thành Đô hưng phấn gật gật đầu. Trong lúc nhất thời chém giết càng có sức lực. Tống Lao Sinh không đang chém giết lẫn nhau, mà là lùi tới Trương Bách Nhân bên người, lộ ra vẻ cười khổ, "Tiểu tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, duy có triều đình mới là chính thống." Triều đình cũng là môn phiệt, coi đời này lớn nhất môn phiệt. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông, không nhanh không chậm nói. Tống Lao Sinh nghe vậy sững sờ, lập tức mắt sáng rực lên, "Tiểu tiên sinh nói thật phải sâu sắc, lại một lời vạch trần môn phiệt, triều đình bản chất." Nghe xong tiểu tiên sinh nói, tại hạ cũng là mau nhét bỗng nhiên mở, tiểu tiên sinh tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là một lời đạo tận bản chất, nếu muốn nương nhờ vào, đương nhiên là nương nhờ vào thiên hạ lớn nhất môn phiệt. Chuyện như vậy, không cần ngươi dạy ta, môn phiệt cũng không có thứ tốt. Trương Bách Nhân không mặn không lạt lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhắm mắt lại mang thai dưỡng tinh thần, tướng quân không cần phải để ý đến ta, tự đi giết địch là được rồi, ta bây giờ ở trong quân phía sau, cái kia có thể ám sát ta. Không được. Không được. Ngươi người bậc này mới. Nhưng là phải cực kỳ chăm sóc, như là xảy ra vấn đề, sư phụ nhất định phải vặn rơi đầu của ta không thể, ta và ngươi nói, sư phụ ta nhưng là đường kim đại tùy sức chiến đấu người mạnh nhất một trong, quản nó cái gì thế ra môn thiệt, chỉ cần ngươi đầu phục sư phụ ta, liền là hiện nay thiên tử muốn động tới ngươi, cũng cần cân nhắc một phen. Tống Lao Sinh bắt đầu lại gần cho Trương Bách Nhân tẩy não, chỉ lo Trương Bách Nhân bị Tống Lao Sinh cho lôi kéo. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, hắn lại không là con nít, có thuộc với sự lựa chọn của chính mình. Tống Lao Sinh, tuy rằng chúng ta là sư huynh đệ, nhưng ngươi như vậy tháo dỡ ta đài, cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Vũ Văn Thành Đô cười mắng đi tới, mặc dù chưa từng nghe tới Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh nói cái gì, vậy do mượn chính mình đối với người sư huynh này lý giải, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Sư đệ, ta đây là thế sư phó suy nghĩ, cũng không thể trong quân đội nhân tài đều bị ngươi Vũ Văn Phiệt lôi kéo đi qua. Tống Lao Sinh cười hì hì. Ta nếu lệ lão sư, Vu Câu La tướng quân cho ta Vũ Văn Phiệt cũng là quan hệ không ít. Lẽ nào ta Vũ Văn Phiệt xảy ra chuyện, tướng quân có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Vũ Văn Thành Đô đi tới Trương Bách Nhân trước người, nhìn bên người Tống Lao Sinh, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng là bỗng nhiên sững sờ, không đúng à? Nghe không có nghe được cái gì âm thanh? Âm thanh? Tống Lao Sinh sững sờ. Đùng! 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 Một trận tràn đầy sao động bất an tiếng trống truyền khắp chiến trường. Chương 20, binh gia bí thuật. tiếng trống khi thì tỉ mỉ, khi thì di chậm, tiết tấu quái dị, kèm theo tiếng trống, một cổ quái dị mùi thơm lại hướng ngược gió bên trong chiến trường phiêu đi qua. Có người cách làm. Trương Bách Nhân đột nhiên mở mắt ra, không nói hai lời vắt chân lên cổ liền hướng sau chạy. Trương Bách Nhân có thể chạy, nhưng Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô lại cũng không lấy, hai người đều là trong quân tướng lĩnh, nếu dám chạy trốn, chỉ sợ sau lưng giám quân sẽ ngay lập tức chặt bỏ đầu của bọn họ. Đột quyết triệt binh. Trương Bách Nhân đứng ở đại quân phía sau, chỉ thấy kỳ hương bên trong, điểm điểm màu vàng bột phấn rơi ở trên mặt đất, bị thi thể nhiễm. Đây là muốn làm gì? Trương Bách Nhân sững sờ. Còn không đợi Trương Bách Nhân nghĩ rõ ràng, chỉ nghe tiếng trống đình chỉ, một trận gấp gáp quái dị nhạc khí thanh âm vang lên, chỉ thấy trên đất nguyên bản chết thân thể lại sống đi qua, lúc này chậm rãi đứng lên, xoay người hướng về sau lưng đại tùy binh sĩ đánh tới. Sóng điện tử vong, bên trong thân thể tế bào, năng lượng phải thật lâu mới về Trương Bách Nhân có thể chạy, nhưng Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô lại cũng không lấy, hai người đều là trong quân tướng lĩnh, nếu dám chạy trốn, chỉ sợ sau lưng giám quân sẽ ngay lập tức chặt bỏ đầu của bọn họ. Đột quyết triệt binh. Trương Bách Nhân đứng ở đại quân phía sau, chỉ thấy kỳ hương bên trong, điểm điểm màu vàng bột phấn rơi ở trên mặt đất, bị thi thể nhiễm. Đây là muốn làm gì? Trương Bách Nhân sững sờ. Còn không đợi Trương Bách Nhân nghĩ rõ ràng, chỉ nghe tiếng trống đình chỉ, một trận gấp gáp quái dị nhạc khí thanh âm vang lên, chỉ thấy trên đất nguyên bản chết thân thể lại sống đi qua, lúc này chậm rãi đứng lên, xoay người hướng về sau lưng đại tùy binh sĩ đánh tới. Lại thời gian ngắn như vậy có thể khống chế chết đi thi thể. Không biết là pháp thuật gì, đánh đổi tất nhiên không nhỏ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Kỳ thực có loại thuật pháp này cũng không phải là không thể lý giải. Phía trước thầy thuốc gia truyền nguyên lý giải khai bên trong, người tử vong chỉ là sóng điện não tử vong, bên trong thân thể tế bào, năng lượng phải thật lâu mới về từ từ tự hủy diệt, mà lúc này đối phương pháp thuật nhưng là trực tiếp đem cái kia chút chết đi tướng sĩ trong cơ thể tiềm năng khai quật ra, lấy một loại quái dị gợn sóng đến gây nên thi thể cộng hưởng, hình thành thi thể ý thức, phát động công kích. Giải thích phiền phức, nhưng trên thực tế dùng khoa học đạo lý cũng có thể giải thích thông. Giống như là đổi gan, ở cổ nhân xem ra không cũng hầu như sấp xỉ với thần thông. Thế kỷ 21 khoa học đi rồi đường vòng, cổ nhân là trực tiếp khống chế loại sức mạnh này, mà không phải dựa vào ngoại giới mỗi bên loại khí giới. Bay trận Vu Câu La sắc mặt bình thản, không hề bị lay động, tùy quân tựa hồ sớm đã nhìn quen này loại chẳng diện, Vu Câu La ra lệnh một tiếng sau, trong nháy mắt dựa theo trận thế bố trí xong. Đây là cái gì trận pháp? Binh gia bí thuật sao? Trương Bách Nhân âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ cảm thấy trận kia thế bày xuống sau khi, không khí chiến trường trong nháy mắt biến đổi, sau đó giữa trường vô số thi thể xông vào quân trong trận, một vòng xung phong sau khi, lần thứ hai ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Này nguyên lý trong đó Trương Bách Nhân không có chút nào hiểu, binh gia bí thuật phía trước đời đã sớm thất truyền, chỉ có đinh chút da lông để lại, bị mọi người cho rằng đáo vật. Chỗ man di mọi dợ, cũng là điểm ấy chiêu số, bất quá như là đổi một người tướng lãnh lần nữa. Không thể thiếu một trận đại loạn, tổn thất một ít binh mã. Đại tướng quân thủ hạ binh mã chính là đại tùy tinh nhuệ nhất binh sĩ, thân kinh bách chiến, đều là đi qua binh gia nghiêm ngặt huấn luyện, mới có thể phá mở đối phương pháp thuật. Không phải vậy hôm nay phiền phức nhưng lớn rồi. Một vị giám quân binh sĩ đi tới Trương Bách Nhân trước người, đỡ Trương Bách Nhân. Đa tạ. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Tiểu tiên sinh này về lập công lớn, có thể nói là nhất phi trùng thiên, tất nhiên trở thành trong quân người tâm phúc. Ngày sau còn nhiều hơn dựa vào tiểu tiên sinh chăm sóc người giám quân kia. Cười hì hì. Trương Bách Nhân gật gật đầu, chăm sóc không thể nói là, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, không biết các hạ tục danh. Ta họ Mã, tiểu tiên sinh gọi ta Mã Hữu Tài là được. Người binh sĩ kia cười hì hì. Hữu Tài. Nhìn ngươi miệng lưỡi bén nhọn, ngược lại có chút tài văn trường, khả năng hiểu biết chữ nghĩa. Trương Bách Nhân nói. Mã Hữu Tài mặt đỏ lên, tiểu tiên sinh không nên đùa giỡn, trong quân biết chữ người cũng bất quá là 10 ngón số lượng. Ta bất quá là một cái nhà quê, nơi nào hiểu được hiểu biết chữ nghĩa. Năm đó trong nhà tận, vừa vặn đuổi tới binh dịch, liền đến trong quân kiếm cơm ăn, cùng với chết đói, còn không bằng chết trận. Nghe Mã Hữu Tài, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, nhìn giữa trường chém giết binh lính, những binh sĩ này có khi là bị mạnh mẽ chụp tới, có khi là muốn bị chết đói sống không nổi, giống như Mã Hữu Tài. Tiếp theo ta hốn, quang biết đánh giá không thể được, muốn hiểu biết chữ nghĩa mới có thể, ta thấy ngươi giật mình. Ngươi ngày sau mỗi ngày theo Tống Lao Sinh ra đại doanh, đến trong núi cùng ta hiểu biết chữ nghĩa, ngươi mặc dù là sau đó không tiếp theo ta, xuất ngũ sau khi cũng có thể làm cái dạy học tiên sinh, hoặc là phòng thu chi quản gia, cũng là không sai. Ngọc Độc Tú cười nói. Hiểu biết chữ nghĩa? Tiểu tiên sinh không có đùa giỡn, ta đây cái đại lao thô cũng có thể hiểu biết chữ nghĩa sao? Binh sĩ thân thể đều run run, ở cái cửa này thiệt cầm giữ thế giới, hiểu biết chữ nghĩa đối với người bình thường tới nói, đều là một cái mơ ước. Có thể tưởng tượng được, cái kia chút hàn môn đệ tử gian khổ. Đi, theo ta đi chiến trường chạy một vòng. Trương Bách Nhân dùng trường kiếm làm vậy, theo binh sĩ đi tới giữa trường, nhìn ngã xuống đất thi thể, lúc này nhìn không ra bất kỳ dị dạng, ngoại trừ trên người thêm ra vô số vết đao. Ai? Nhìn bên trong chiến trường hồn phách, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, bên trong chiến trường hồn phách thì không cách nào rời đi nơi này, thậm chí không cách nào chuyển thế đầu thai, chiến trường giống như là một cái đại trận, một cái phong bế từ trường, đem tất cả chiến hồn đều cầm cố ở đây, không công chờ chết. Quỷ hồn cũng có tuổi thọ, cũng không thể đánh phá thiên địa quy tắc. Đáng tiếc ta luyện độ tu vi không đủ, không phải vậy có thể trợ các ngươi đầu thai chuyển thế, bọn ngươi đều là ta đại tùy tốt binh sĩ a. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô lúc này tiến tới, nhìn cả người là máu Trương Bách Nhân, Tống Lao Sinh nói, tiểu tiên sinh như vậy dáng vẻ, trở lại làm sao bằng dao. Trương Bách Nhân vỗ một cái đầu chán, làm sao bây giờ? Ta ngược lại thật ra đã quên này cha. Không ngại sự tình, trước tiên ở trong quân rửa mặt, thay đổi quần áo lại trở về cũng không trễ. Vũ Văn Thành Đô nói, tiểu tiên sinh hôm nay biểu hiện tướng quân nhưng là nhìn ở trong mắt, chờ đến trong quân việc vặt vánh giải quyết xong, tướng quân nhất định sẽ xin gặp. Nhìn Vũ Văn Thành Đô cái kia dương mắt ánh mắt, Trương Bách Nhân coi là không gặp, trong lòng rất rõ ràng, những này môn phiệt đức hạnh gì, hắn tâm lý nắm chắc, đều không là đồ tốt, mắt chó coi thường người khác, không bắt người làm người nhìn, nếu ai tin môn phiệt một bộ kia, nhưng dù là cách chết không xa. Trương Bách Nhân còn nhớ lần đầu gặp gỡ Vũ Văn Thành Đô thời gian một quyền, cái kia là bực nào coi thường sinh mệnh, cùng này loại người thâm giao, cũng bất quá là tranh ăn với hổ, vẫn cần nhiều nhiều đề phòng. Ở Tống Lao Sinh Nhân cần phụng dưỡng bên trong, Trương Bách Nhân thay và giặt thân thể, nhìn lại ngoài trướng chờ đợi Mã Hữu Tài, Trương Bách Nhân nói, Mã đại ca, vào đi. Tiểu tiên sinh lễ vê đút tờ lờ giờ cờ 7 vê độ, đảm đương không nổi Mã đại ca, tiểu tiên sinh như là để mắt ta, chỉ để ý gọi ta một tiếng lao mã hoặc là hữu tài đều được, vạn vạn đảm đương không nổi đại ca xưng hô binh sĩ đi tới, nhìn cũng không dám nhìn một bên Vũ Văn Thành Đô cùng Tống Lao Sinh. Tiểu tiên sinh đây là. Vũ Văn Thành Đô sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Mã Hữu Tài. Không nhìn ra có cái gì xuất sắc chỗ. Tiểu tử này vẫn tính là giật mình, cùng ta có chút duyên phận, ngày sau hai vị lại ra đại doanh, cứ việc mang tới, ta đáp ứng giáo hiểu biết chữ nghĩa. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm lau chùi trường kiếm. Kính xin hai vị tướng quân ngày sau nhiều dẫn. Mã Hữu Tài cung kính nói. Vũ Văn Thành Đô xoay người, không có nhiều lời, Tống Lao Sinh lên trước nâng dậy người binh sĩ kia, được rồi, ngồi xuống nói đi. Mặt tướng không dám người binh sĩ kia câu nệ. Tống Lao Sinh cũng không có nhiều lời. Tuy hướng chế độ đẳng cấp có thể không phải người bình thường dám đánh vỡ. Sát thử tốt trường kiếm, Trương Bách Nhân nhìn ba người một chút, đi ra đại trướng, được rồi, chiến hậu điểm bão, thống kê có thể không thể thiếu, ta liền không cho các ngươi làm loạn thêm. Nói chuyện, Trương Bách Nhân một mình đi ra đại doanh, Mã Hữu Tài nhân cơ hội xin cáo lui, bên trong đại trướng để lại Tống Lao Sinh cùng Vũ Văn Thành Đô, hai người liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Hiền đệ cảm giác làm sao? Hoài Thủy Thủy thần như cũ đứng ở đỉnh núi không đi. Giết người một trận, trong lòng cực kỳ thoải mái. Trương Bách Nhân sở lên cảm. Hiền đệ thật là ghê gớm, nhớ thân ta trước nhưng là liền gà vịt cũng không dám giết, hiền đệ lại đem giết người xem là lạc thú, xách xách xách. Hoài Thủy Thủy thần trong miệng trà trà có tiếng. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, trong lòng ngạc nhiên, chính mình lần thứ nhất giết người, lại cái gì phản cảm cũng không có, trái lại tràn đầy lạc thú, cái này có phải hay không có chút biến thái. Một bên Hoài Thủy Thủy thần nói, hiền đệ, vi huynh câu có lời, không biết có nên hay không nói. Huynh đệ chúng ta có cái gì khách sáo? Trương Bách Nhân cười cợt. Vậy ta sẽ không khách khí, hiền đệ. Phải biết thiên tiên đại đạo mới là đường ngay, hôm nay nhìn hiền đệ thủ đoạn, nhưng là đi nhầm đường, lại đi rồi kiếm tiên con đường, chỉ sợ mấy chục năm sau, vô thường đến, vẫn là công dã tràng. Nhân thế gian ngang dọc vô địch, hoàng quyền phú quý, cũng bất quá là một giấc mơ, đáng tiếc hiền đệ tư chất vậy. Chương 21, lần đầu gặp gỡ Ngư Câu La. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, nghe xong Hoài Thủy Thủy thần. Hắn lại làm sao không hiểu đạo lý này? Chỉ là nhà mình bảy phách cô đọng là một, gánh chịu một phương kiếm thai, làm sao dựa theo truyền thống công phu tu luyện nhập môn? Đây là chết buộc chính mình muốn tìm hiểu bốn đạo kiếm quyết ta. Dưới mắt kiếm đạo tu vi, cũng không phải là Trương Bách Nhân mình, mà là tiên thiên kiếm thai mang tới, tuy rằng kiếm thai sáp nhập vào chính mình hồn phách, cùng mình hóa thành một thân thể, thế nhưng Trương Bách Nhân biết, này kiếm thai còn muốn chính mình một chút điểm tu luyện ra mới có thể chỉ huy như cánh tay. Ngày sau mới có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Vì lẽ đó Trương Bách Nhân không ngừng đả tọa tìm hiểu kiếm thai, trong ngày hút vào tiên thiên kiếm thai sức mạnh, ngưng luyện ra thuộc về mình kiếm thai. Chỉ là Trương Bách Nhân tu hành tháng ngày quá ngắn, nay kiếm thai lại quá mức khó có thể tìm hiểu, mặc dù là lấy Trương Bách Nhân ngộ tính, lúc này cũng bất quá mới tìm thấy kiếm thai một chút da lông mà thôi, muốn cô động mình kiếm thai, nói nghe thì dễ. Không sai, trên chiến trường, Trương Bách Nhân kiếm ý ngang dọc, đúng là lợi hại đến cực điểm, nếu bàn về kiếm ý tinh khiết, làm vì là đệ nhất thiên hạ, có thể Trương Bách Nhân người trong nhà biết chuyện nhà mình, lực lượng này không phải là của mình, là mình mượn dùng tiên thiên kiếm thai, lấy trước mắt nhà mình kiếm ý, cũng chỉ có thể điều động như vậy từng tia một kiếm thai sức mạnh. Còn nói cô động mình kiếm thai, Trương Bách Nhân tạm thời trước đem bực này ý nghĩ thả xuống, lúc nào có thể tìm được có thể rèn luyện chính mình bốn cái sắt kiếm thích hợp vật liệu, bằng vào cái kia tài liệu thích hợp, liền có thể ngưng tụ mình kiếm thai, bất quá tất cả những thứ này đều cần thời gian, tràn đầy bất ngờ tính, như là cả đời cũng không tìm tới, Trương Bách Nhân. Thật không biết nên làm thế nào cho phải, lẽ nào cứ như vậy ngồi chờ chết. Nhìn Trương Bách Nhân vẻ mặt, Hoài Thủy Thủy thần sững sờ, hiền đệ chẳng lẽ là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Trương Bách Nhân hung hăng gật gật đầu, Hoài Thủy Thủy thần cười cợt, nếu hiền đệ biết, vậy thì thôi ta chưa nói, chỉ cần ngày sau hiền đệ cẩn thận một chút liền có thể. Lúc này Trương Bách Nhân mặc trong quân đội quần áo, cũng không biết của người nào quần áo, phía dưới ống quần lôi lôi kéo kéo, quấn lấy nhau, cực kỳ khó coi. Đại ca, ta y phục này ngươi nhìn có được hay không biến khổ giáo. Mặc này một thân, sợ là không có cách nào về nhà bàn giao. Trương Bách Nhân giơ trong ngực bao vây, một mặt mong đợi nhìn Hoài Thủy Thủy thần. Hiền đệ nói đùa, ngươi thật đúng là không thủ bảo sơn mà không tự biết, việc này không cần ta ra tay, chính ngươi liền có thể làm được. Á Hoài Thủy Thủy thần cười cợt. Ta. Đại ca không nên đùa giỡn, gọi ta đùa nghịch một nhóm người kiếm thuật vẫn được, pháp thuật ta nhưng chắc là sẽ không. Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu. Không phải vậy. Hiền đệ còn nhớ được vi huynh tặng của ngươi Bảo Châu. Hoài Thủy Thủy thần nói, này Bảo Châu có thể tích nước, vào nước không nghịch, có thể điều khiển dòng nước, hiền đệ vẫn cần cực kỳ cân nhắc một phen mới là, vi huynh đi tới. Lời nói hạ xuống, Hoài Thủy Thủy thần biến mất không còn tăm hơi, lưu lại Trương Bách Nhân đẩy giá rét gió bắc, bắt đầu cổ đảo hạt châu kia. Hồi lâu sau, mới thấy được hạt châu tỏa ra một vệt cảm ứng, không trung hơi nước trong nháy mắt thu nạp hết sạch, mà Trương Bách Nhân quần áo cũng trong nháy mắt khô mát. Đến thực sự là tốt bảo vật, ở nhà lữ hành chuẩn bị đồ vật. Trương Bách Nhân đem hạt châu nuốt xuống, tìm tới mình cứ điểm tạm thời đổi xong quần áo, mới hướng về trong nhà đi đến. Một trận đại chiến hạ xuống, lúc này đã là sắc trời dần tối. Trương Bách Nhân trong tay nhấc theo trong quân tiện tay chộp tới lương khô, mở miệng hô một tiếng, mẹ, ta đã trở về. Bây giờ làm sao muộn như vậy? Trương Mẫu ở sân nói. Đụng tới đột quyết cùng tùy quân giao chiến, hài nhi ở nơi nào bàng quan, trong lúc vô tình sắc trời đã ảm đạm xuống. Trương Bách Nhân đem lương khô thả ở trên mặt đất. Ai, chúng ta ở đây sinh hoạt cố gắng, đều do tùy quân tướng người đột quyết đưa tới, tùy quân vừa đi, vi thất tất nhiên phái người quét sạch chiến trường, chúng ta thôn này trang sợ là khó thoát độc thủ. Bây giờ trong thôn lòng người bàng hoàng, đang nghĩ ngợi di chuyển việc đâu. Trương Mẫu thao thao bất tuyệt. Trương Bách Nhân vây quanh áo choàng, ngồi ở trước lò lửa, đem lò lửa chọn mở, nhiệt khí trong nháy mắt bắt đầu bay lên. Người tiểu tử này, tiết kiệm điểm đốt, ngươi Trương đại thúc đốn tuổi không dễ dàng. Trương Mẫu chừng Trương Bách Nhân một chút. Mẹ, bây giờ không giống ngày xưa, ta cùng với trong quân những thiên tướng kia có chút giao tình, ngày khác gọi đưa tới một nhóm tuổi lửa là được rồi, ngược lại trong quân nhân khẩu nhiều, cũng không kém nhà chúng ta điểm ấy chi phí. Trương Bách Nhân cười cợt. Trương Mẫu chừng Trương Bách Nhân một chút, người bái sư là bái sư, đừng cùng trong quân cái kia chút kẻ lỗ mãng tiếp xúc, miễn cho học xấu. Trương Bách Nhân cười cười, không nói gì. Không có gọi Trương Bách Nhân chờ bao lâu, ngày thứ hai ngày mới vừa lượng, liền nghe cửa thôn truyền đến tống lao sinh sói chu một loại thanh âm, tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh. Tướng quân nói hôm nay mời ngươi đi trong đại trướng một thuật. Tiểu tiên sinh, ngươi ở đâu? Tống lao sinh một cổ họng trêu đến trong thôn gây rối, từng cái hé cửa vá nhìn ra phía ngoài, khi nhìn thấy là trong quân ngũ người sau, lập tức im lặng không lên tiếng, toàn bộ thôn trang trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nghe đánh vỡ trong thôn yên tĩnh thô ráp tiếng nói, Trương Mẫu hơi nhướng mày, Trương Bách Nhân lung tung lau mặt, mẹ, đây là tìm ta đi nhìn, điểm tâm không cần chờ ta. Ai nhìn Trương Bách Nhân chạy xa, Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, đứng ngây ra ở nơi nào hồi lâu không nói gì, mãi đến tận một cơn gió lạnh thổi qua, mới tỉnh cơn mơ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bắt đầu thu dọn nhà. Hô cái gì gọi, không thấy người trong thôn đều ở đây nhìn chúng ta mà. Trương Bách Nhân bất mãn nói. Kha kha. Ta đây không phải là không tìm được tiểu tiên sinh ra mà. Tống lao sinh cười cợt. Trương Bách Nhân nhìn Tống lao sinh một chút, nắm thật chặt y phục trên người, tướng quân gọi ta. Tốc độ cũng không phải chậm mà. Chúng ta trong quân đội sự tình, luôn luôn đều không kéo dài. Tống lao sinh mang theo Trương Bách Nhân hướng về quân doanh đi. Đại tùy danh tướng Ngư Câu La, Trương Bách Nhân nổi tiếng đã lâu, bất kể là chính sử vẫn là diễn dịch, Ngư Câu La võ lực của đều tuyệt đối không kém. Tiểu tiên sinh khẳng định còn không ăn cơm. Tống lao sinh nói. này về tiểu tiên sinh có thể có lộc ăn, người tập võ thực không nghề tình quái không nghề tỉ mỉ, tướng quân mỗi ngày bữa sáng, tuyệt đối không so với cái kia Hưng Thịnh Thành cái ống kém Tống Lao Sinh nhắc đến ăn, liền có chút hưng phấn. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, theo Tống Lao Sinh đi vào đại doanh, cảm thụ được xung quanh binh sĩ ánh mắt quái dị, Trương Bách Nhân trong lòng nổi lên một trận dị dạng. Hôm qua tiểu tiên sinh có thể biết mình giết bao nhiêu người. Tống Lao Sinh thận trọng, đem Trương Bách Nhân vẻ mặt thu vào trong mắt. Bao nhiêu? Trương Bách Nhân nói. 78 người. Từng cái đều là một kiếm đứt cổ, chuyện này tuyệt đối không sai, trong quân kiếm pháp như vậy giống như sắc bén, chỉ có ngươi một sở phú đồ người mà thôi. Tống Lao Sinh tiếc hận nói, ngươi nhưng là thiếu một chút là được 100 người chém, nếu không phải là cái kia tế tự quấy rối lời. Trương Bách Nhân rốt cuộc biết những binh sĩ kia ánh mắt vì sao quái dị như vậy, ngẫm lại một cái 4-5 tuổi hài đồng, hình thể hơi gầy, một bộ bệnh dề dề dáng vẻ, nhưng là nổi danh lòng dạ độc ác, bên trong chiến trường suýt chút nữa 100 người chém, đây quả thực là truyền thuyết mà. Mọi người tham gia quan ngũ nhiều năm như vậy, cũng chưa chắc có Trương Bách Nhân một lần giết hơn một nửa, ánh mắt làm sao có thể không quái dị. Lúc này Trương Bách Nhân đã trở thành biên trong quân đội truyền thuyết. Một người thiếu niên giết người làm vui ác mà truyền thuyết. Giết người giết hơn nhiều, có lúc cũng là một loại tư bản. Tống Lao Sinh lặng lẽ quan sát đến Trương Bách Nhân vẻ mặt, gặp được Trương Bách Nhân không hề bị lay động, chỉ là lông mày nhíu một cái, này hơn 70 miệng ăn mệnh đối với hắn mà nói phảng phất như là một con số, cũng vẹn vẹn chỉ là một con số mà thôi. Thật là lớn sát tính. Đây là trời sinh vì giết người mà thành cỗ máy giết người, từ nhỏ liền vì chiến trường Tống Lao Sinh âm thầm nói một tiếng. Đến rồi. Tống Lao Sinh dẫn Trương Bách Nhân đi tới đại trước trướng, không cần thân vệ thông báo, trực tiếp dẫn Trương Bách Nhân đi vào. Xin chào tướng quân, Trương Bách Nhân Trương Tiểu Tiên Sinh đã tới Tống Lao Sinh cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân nhìn trong đại trướng ngồi ngay ngắn nam tử, nhưng là hơi sững sờ, có chút thất thần, dựa theo Trương Bách Nhân suy đoán, Ngư Câu La không phải là bộ dáng này mới đúng, ít nhất cũng là khí thế ngập trời, uy vũ thô bạo, trên người kèm theo vương bá khí, nhưng là trước mắt khuôn mặt này anh tuấn, tuổi tác khó phân biệt nam tử, thật là đại tùy hướng uy danh hiển hách Ngư Câu La sao? Xin chào đại tướng quân. Cảm thụ được Ngư Câu La ôn hòa ánh mắt, Trương Bách Nhân trong nháy mắt thức tỉnh, liền bận bịu thi lễ một cái. Nhanh đứng dậy nhanh, nhanh đứng dậy nhanh, không nên khách sáo, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Trương Bách Nhân cảm khái, Ngư Câu La làm sao không phải là cảm khái, ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này đầy mặt vô hại thiếu niên nho nhỏ, lại là chiến trường đao phụ thủ, thiếu một chút hoàn thành 100 người chém. Chương 22, khéo léo từ chối lôi kéo, tướng quân tặng dê. Trước mắt Ngư Câu La cùng Trương Bách Nhân tưởng tượng uy thế cái thế Ngư Câu La không giống nhau. Mà trước mắt Trương Bách Nhân cũng cùng hôm qua bên trong Ngư Câu La đã gặp Trương Bách Nhân không giống nhau. Tiểu tiên sinh mời ngồi. Ngư Câu La lời nói hết sức ôn cùng, không chút nào trong quân đội thô lỗ, phảng phất là một cái nho tướng. Trương Bách Nhân ngồi ở Ngư Câu La phía bên phải trên đầu, lúc này nhìn Ngư Câu La trước người bàn trà, không khỏi một trận ước ao, nhân ra Ngư Câu La cuộc sống này mới gọi sinh hoạt ta. Màu vàng óng, du bông bông thịt nướng, thơm nước sữa bò, tắt phát ra mùi hương dê xương đầu, xem ra tiểu khiến người chảy nước miếng. Ngồi phía bên trái Tống Lao Sinh cũng là một đôi mắt ngơ ngác màu vàng kim xương đầu, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Ung ung cùng ngục Trương Bách Nhân cái bụng lăn lộn, lấy Ngư Câu La tu vi, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trương Bách Nhân mặt già đỏ ửng, Ngư Câu La ngược lại là cười ha ha, người đến, cho tiểu tiên sinh mang món ăn. Đồng dạng sữa bò, thịt nướng, dê xương đầu, người xem chảy nước miếng, một bên Tống Lao Sinh thì không được, trước người chỉ có một khối thịt nướng, nhưng cũng rất thỏa mãn, gương mặt say sưa. Tướng quân thức ăn làm thật không tệ. Trương Bách Nhân bưng lên sữa bò, uống một hớp, đã lâu chưa uống qua sữa tươi. Tiểu tiên sinh quá khen, tham gia quan ngũ ở ngoài, tất cả tiết kiệm, như là tiểu tiên sinh chịu vào ta đây trong quân làm một vị pháp sư, bản tướng quân tất nhiên sẽ cho tiểu tiên sinh cùng ta đối đãi giống vậy. Ngư Câu La khắp khuôn mặt là nụ cười, gương mặt tha thiết. Ngư Câu La đúng là yêu tài, nhưng chân chính như vậy khao khát nhân tài, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Một bên Tống Lao Sinh nghe nói như thế, trợn cả mắt lên. Hận không thể tự kiểm chế cùng Trương Bách Nhân rơi thay đổi vị trí, thay vào đó. Trương Bách Nhân nghe vậy thả xuống sữa bò, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc. Có gì đáng tiếc chỗ? Ngư Câu La nói. Ta còn tuổi nhỏ, hơn nữa mẫu thân không cho ta toàn quân, trong nhà chỉ có mẫu thân một người, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, ta như là đầu phục tướng quân, mẫu thân nên làm thế nào cho phải? Trương Bách Nhân chậm rãi cầm lấy dao nhỏ, cắt một khối thịt nướng, nhai rất tỉ mỉ, ta tu vi quá yếu. Bên trong chiến trường, cao thủ nhiều lắm, tướng quân chiêu mộ quá sớm, chỉ có thể phụ tướng quân hảo ý. Ngư Câu La nghe vậy sững sờ, nhìn Trương Bách Nhân nói, ta ngược lại thật ra không có cân nhắc qua này phương diện, bởi vì tư chất của ngươi mà không để mắt đến thực lực của ngươi, đúng là bản tướng quân không đúng, bất quá không liên quan, bản tướng quân cửa lớn vĩnh viễn đối với tiểu tiên sinh mở ra. Trương Bách Nhân cười không nói, cầm lấy một gân cốt đầu, nhìn Ngư Câu La nói, tướng quân cũng biết tu hành ý nghĩa. Học được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra, Ngư Câu La nói. Trương Bách Nhân sững sờ, tướng quân như vậy cao thủ, cũng phải dựa dẫm thế tục quyền quý. Tiểu tiên sinh vẫn là tuổi trẻ, suy tính không chu toàn, tướng quân là gặp thần không xấu cường giả, nhưng con cháu của hắn không phải a, tướng quân con cháu cũng phải thành gia lập nghiệp, còn muốn ở thế tục trung sinh tồn a. Tướng quân tuy rằng võ đạo thông thiên, thế nhưng sau trăm năm đây, người nhà làm sao tự xử? Huống chi tướng quân còn phải dựa vào triều đình cung cấp tài nguyên tu luyện, cùng triều đình là theo như nhu cầu mỗi bên một bên tống lao sinh tiếp lời. Trương Bách Nhân sững sờ, trước không nghĩ tới còn có tầng này nhân quả. Hồng Trần là một cái lưới lớn, coi như là dương thần chân nhân, cũng khó có thể chạy trốn. Phương ngoại chi sĩ tuy rằng ẩn cư thế ngoại, nhưng cùng Hồng Trần quan hệ cũng là chặt chẽ liên kết, chặt chẽ không thể tách rời, phải biết tu hành cần thiết đạo, pháp, lữ, tiền, cũng đều cách không mở Hồng Trần, Ngư Câu La nói. Trương Bách Nhân ngẩn người tại đó, hứng hờ nhai nhai dê xương đầu, trong này còn cong thẳng thẳng, như là không trải qua cân nhắc, tuyệt đối sẽ không biết. Một bên Tống Lao Sinh nhìn Trương Bách Nhân ở nơi nào trầm tư, im lặng không lên tiếng ăn trước người thịt nướng. Ta còn tuổi nhỏ, vẫn là tu hành một quãng thời gian nói sau đi, bất quá ta nếu ở đây tái ngoại, cùng quân doanh liền nhau, này trong quân có chuyện gì, cũng là việc nghĩa chẳng tử. Trương Bách Nhân để trong tay xuống đao nhỏ, nhìn về phía Ngư Câu La. Ngư Câu La nở nụ cười, tuy rằng Trương Bách Nhân không có đáp ứng mình mời chào, nhưng cũng chịu vì chính mình xuất lực, đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Tiểu tiên sinh tuy rằng không vào triều đình, nhưng trước chém mây chục viên người đột quyết đầu nhưng là sự thực, không biết tiểu tiên sinh muốn cái gì ban thưởng. Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đạo nhìn trước người dê xương đầu, sữa bò, ngẩn người nói, nếu là có bò sữa, cho ta một đầu là không thể tốt hơn nữa. Ngư Câu La cười khổ, trong quân đội bò sữa chỉ có hai đầu, tiểu tiên sinh vẫn là không nên điếm ký, tiểu tiên sinh nếu là muốn uống sữa tươi, này ngược lại là không khó, ngày sau mỗi ngày buổi sáng bản tướng quân chi phí. Cho tiểu tiên sinh một nửa, ta gọi người cho ngươi mỗi ngày đưa đi. Đa tạ tướng quân, này bò sữa không chịu cho ta một ít dê cũng không tệ. Trương Bách Nhân mắt sáng lên, dê ở Mạc Bắc cũng là khan hiếm đồ vật, ta như là dốc lòng nuôi thả, ngày sau cũng có thể ngày ngày ăn thịt dê, uống sữa dê tuy rằng đuổi không được sữa bò, nhưng cũng là không sai đồ bổ, thân thể mình xương kém như vậy, bồi bổ cũng là nên, không phải vậy đều ảnh hưởng chỗ mã. Muốn dê? Ngư Câu La sững sờ. Tiểu tử ngươi cũng thật là xảo quyệt. Lẽ nào liền dê cũng không có? Trương Bách Nhân nhìn trước người dê xương đầu. Không phải là không có, này dê cũng là khan hiếm hết sức, quan nội quý tộc nhưng là đem thịt GXH7S9 đu dê nâng đến giá trên trời, ta muốn còn muốn đem những năm trước đây lấy được đám dê chạy trở về phát một bút tiền, nếu tiểu chân nhân như thế thật tinh mắt, liền đưa cho ngươi Ngư Câu La nhìn về phía Tống Lao Sinh, sau đó gọi 40 con dê cho tiểu tiên sinh, dẫn người trong thôn sửa chữa dê vòng. Đúng, Tống Lao Sinh cung kính nói. Ngư Câu La nói, này đám dê hay là ta lần trước đi ngang qua, cướp một cái đột quyết bộ lạc có được. Đa tạ tướng quân. Nghe được Ngư Câu La biếu tặng chính mình 40 con dê, Trương Bách Nhân nhất thời trong lòng vui mừng, như thế một hồi mình sẽ biến thành kẻ giàu sổi. Nói chuyện, Ngư Câu La nói, năm sau đại quân sẽ rút đi nơi đây, không biết tiểu tiên sinh cùng thôn lạc kia phải đi con đường nào. Không bằng theo bản tướng quân quay lại quan nội quân đi. Trương Bách Nhân vốn còn muốn chính mình mặt dày hướng về Ngư Câu La khẩn cầu gọi đem chính mình một đám người mang tới biên tái, không nghĩ tới Ngư Câu La lại mở miệng trước, đúng là niềm vui bất ngờ. Trương Bách Nhân đây là phí lời, bực này mầm, Ngư Câu La ha có thể gọi ở trước mắt mình trốn. Vẫn là mang tại người biên yên tâm chút, miễn cho bị người khác cho đào tường sừng. Tướng quân như là không sợ phiền phức, vậy không thể tốt hơn nữa, cầu cũng không được Trương Bách Nhân nói cảm ơn liên tục. Bữa tiệc rượu này tiệc rượu ăn là chủ khách đều vui mừng. Song phương bàn xong xuôi sau khi, an điểm tâm xong, Trương Bách Nhân cùng Tống Lao Sinh ra đại trướng, xa xa liền thấy Vũ Văn Thành Đô đầy mặt ai oán nhìn mình. Trương Bách Nhân ho khan một tiếng, sờ bụng một cái, hôm nay thịt nướng thật không tệ, làm sao không gặp Vũ Văn tướng quân ở bên trong đại trướng hưởng dụng. Ta sáng sớm đi tập võ, sau khi trở về liền nghe được tướng quân mời tiệc tiểu tiên sinh Vũ Văn Thành Đô cười khổ, hắn không phải một cái cầm không nổi không bỏ xuống được người, một thiên tài thôi, tuy rằng khắc cầu. Nhưng cũng không phải là nhất định phải lôi kéo mới được, Vũ Văn Thiệt môn hạ thiên tài vô số, Trương Bách Nhân chỉ là xuất sắc nhất mà thôi. Tiểu tiên sinh xem ra là lựa chọn tướng quân. Vũ Văn Thành Đô nói, người nhà ta sinh tồn ở tái ngoại, đương nhiên phải nương nhờ vào tướng quân. Trương Bách Nhân cười cợt. Tống Lao Sinh vô vô Vũ Văn Thành Đô vai vai, Thành Đô lần này ngươi nhưng là tính sai, tiểu tiên sinh không mua các ngươi Vũ Văn Thiệt trướng, trước đây quân trong thiên tài đều bị ngươi Vũ Văn Việt đào đi rồi, lần này ngươi liền cho sư phụ lưu một cái đi. Nơi đó có sư huynh nói nghiêm trọng như vậy, chuyện như vậy không cưỡng cầu được, đều là ngươi tỉnh ta nguyện mới có thể Vũ Văn Thành đô mặt nhất thời một đỏ. Nói chuyện, Tống Lao Sinh nói, bách nhân, ta dẫn ngươi đi chọn dê. Chọn dê. Vũ Văn Thành đô sững sờ, lập tức tựa hồ hiểu cái gì, nhất thời đại hỉ, này đám dê cũng đều là sư phó bà bối, chỉ có sư phụ có thể ăn, huynh đệ chúng ta cũng chính là uống chút nước canh, không hề nghĩ rằng tiểu tiên sinh lại ở sư phụ trong tay khu ra bà bối, không biết bao nhiêu con dê. 40 con. Trương bách nhân nói. Tê Vũ Văn Thành đô hít vào một ngụm khí lạnh, xuất huyết nhiều à, này bẩm sư phó nhưng là xuất huyết nhiều, ngày sau có thể tiếp theo ngươi sửa thịt dê ăn. Đối với ở trước mắt Vũ Văn Thành đô, Trương bách nhân không thể nói được yêu thích, cũng không thể nói là căm ghét, môn phiệt đệ tử đều là một cái đức hạnh. Ta đây đám dê không phải là ăn, mà là dùng để nuôi, dùng để bú sữa mẹ. Trương bách nhân xoay người rời đi. Nhìn phía xa mấy trăm con dê, Trương bách nhân trong lòng thầm nói, quả thực quân ngũ người chưa từng thứ tốt, bị cướp đột quyết bộ lạc, phỏng chừng muốn hát Tây Bắc Phong. Chương 23, tái ngoại nuôi thả dê người. Tống Lao Sinh quả thật là đạt đến một trình độ nào đó, chọn 40 con nhất to mập dê cho Trương bách nhân chạy ra. Sau đó mang theo một đám binh sĩ, đoàn người vội vã đi tới Trương bách nhân trong nhà cách đó không xa bắt đầu xây dựng rầm rộ, vòng xây dê vòng, ở tái ngoại nơi như thế này, ai sẽ quản ngươi thổ địa quyền sở hữu a? Các vị binh sĩ đúng là biết điều, ở cửa thôn tu xong dê vòng mấy lúc sau, lập tức rời đi, không dám đi trong thôn quấy rối, nhìn cái kia bệnh rề rề tiểu tu la, tiểu sát tinh, cái kia dám mang lại cho bản thân phiền phức. 40 con dê ở Đại Tùy tuyệt đối là một món của cải không nhỏ. Trương bách nhân cũng bắt đầu bước vào thổ hào hàng ngũ. Mẹ, ta đã trở về. Trương bách nhân đẩy mở cửa sân. Vu tướng quân mời ngươi đi làm cái gì? Trương mẫu biên chức nệm rơm, giơ lên đầu nhìn Trương bách nhân một chút, hạ thấp đầu tiếp tục biên chế. Một bên Trương tiểu thảo ngồi ở Trương mẫu bên người, nhìn thú vị. Tướng quân mời ta ăn điểm tâm, truyền hơi có chút võ đạo tu luyện kỹ xảo. Trương bách nhân cười hì hì, ngồi ở Trương mẫu bên người. Cửa thôn làm sao như vậy ồn ào? Trương mẫu nói. Vũ tướng quân đưa ta 40 con dê, liền phóng ở cửa thôn, xây dê vòng đầu. Trương bách nhân mạn bất kinh tâm nói. Bao nhiêu chỉ? Trương mẫu sững sờ. 40 con. Trương bách nhân nói. Trương mẫu sững sờ, đem vật cầm trong tay cỏ lót ném, lập tức đứng dậy hướng về cửa thôn đi đến. Trương bách nhân theo sát phía sau, lúc này trong thôn sớm đã có nam nữ lao hấu nhìn cái kia một đám cựu nghị luận sôi nổi, tụ tập cùng một chỗ lẩm bẩm cái gì. Ngươi nói này đám dê là ngư câu là tướng quân đưa cho ngươi. Trương mẫu nhìn đám dê, xoay người nhìn xuống Trương bách nhân, Trương mẫu cũng bị xung quanh mọi người nghe được, lúc này đều cùng nhau trông lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chính là Trương bách nhân gật gật đầu. Lừa đám người trong nháy mắt sôi sùng sục, mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, khắp nơi hỏi thăm. Liếc mắt nhìn trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc mọi người, Trương mẫu lôi Trương bách nhân đi về nhà, xem kỹ Trương bách nhân, này dê không thể nhận, tướng quân thu ngươi vì là đồ, để mắt ngươi, chúng ta không có dâng lên lễ bái sư. Tại sao có thể lại muốn tướng quân đổ vật? Một bên Trương Tiểu Thảo nhìn Trương bách nhân, trong mắt tràn đầy sùng bái, coi như là Trương Tiểu Thảo tuổi nhỏ, cũng biết 40 con dê là khái niệm gì. Mẹ, tướng quân nếu cho, thì sẽ không thu về, tướng quân nói ta tư chất bất phàm, đáng giá bỏ tiền vốn lôi kéo, chỗ tốt này chúng ta liền bị, ngày sau tìm cơ hội báo đáp tướng quân không phải là, hơn nữa Hải Nhi ngày sau tập võ, không có ăn thịt sao được. Trương bách nhân lời nói trật tự rõ ràng. Này 40 con dê đối với chúng ta tới nói là một món tiền bạc, có thể là đối với tướng quân tới nói, bất quá là trong thành một bữa cơm tiền mà thôi, tướng quân đây là coi trọng ta, lôi kéo ta, ta. Như đưa trả lại, đó chính là không biết điều. Ngươi nghe Trương bách nhân, Trương mẫu lập tức không có chủ ý. Trương bách nhân cười cười, mẹ, tướng quân đồng ý, tùy quân lui lại thời gian, cho phép thôn chúng ta bên trong thôn dân tùy tùng, quan nội. Tướng quân đáp ứng bảo vệ chúng ta. Ngày sau Vu tướng quân nhưng dù là chúng ta chỗ dựa, nói thật ra, này 40 con dê bất quá là tiểu ân tiểu huệ, Hải Nhi thật sự không hẳn để vào trong mắt. Trương mẫu nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve Trương bách nhân đầu chán, người đứa nhỏ này có chí lớn khí, vi nương hết sức cao hứng. Ngươi bây giờ nếu biết lý lẽ, hiểu ân tình, vậy thì nghe lời ngươi. Đại muội tử, cửa thôn cái kia 40 con dê là tướng quân đưa các ngươi. Cửa truyền đến Trương đại thúc thô giọng. Vừa nói, Trương đại thúc đi vào sân. Nhưng là không chịu vào nhà, dù sao nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, quả phụ trước cửa là không phải nhiều. Là Vu tướng quân đưa Trương mẫu cười cận. Cửa thôn sự tình ta đều nghe nói, bách nhân thật đúng là có tiền đồ, ngày sau thôn chúng ta từ bên trong nhất định phải ra một cái kinh thiên động địa đại nhân vật. Trương đại thúc nhìn Trương bách nhân, trong mắt tràn đầy tự hào, đây chính là chính mình con rể, nói ra ngày sau lần có mặt mũi, sau đó ở làng đi bộ sống lưng đều định trực không ít. Tiểu tử, sau đó này dê ta thay ngươi thả đi. Trương Đại Thúc nhìn Trương Bách Nhân, ngươi chuyên tâm tập võ, ngày sau cũng tốt làm cái tướng quân. Con trai của ta mới không cần làm tướng quân, con trai của ta muốn làm tể tướng. Trương Mẫu chừng Trương Đại Thúc một chút, đi vào trong phòng. Trương Bách Nhân lung lay đầu, không cần, ta tự mình tới đi, Trương Đại Thúc mỗi ngày còn muốn đòi kế sinh ai, ta có quân doanh phối hợp, ngược lại không cần vì sanh kế phát sầu. Sau đó Trương Đại Thúc mỗi ngày có thể cho cỏ nhỏ chen một bát sữa dê, cho này nha đầu bồi bổ thân thể. Tốt, ngược lại này nha đầu sớm muộn đều là các ngươi nhà người. Trương Đại Thúc nở nụ cười. Trương Bách Nhân nắm thật chặt quần áo, trong thôn trong tiếng nghị luận, một ngày cứ như vậy quá đi qua. Ngày thứ hai trời vừa sáng, liền nghe cửa thôn truyền đến Tống Lao Sinh thô giọng, tiểu tiên sinh, ta phụng tướng quân chi mệnh, cho ngươi đưa sữa bò đến rồi. Nay cũng quá sớm. Trương Bách Nhân nhìn bên ngoài sắc trời đen nhánh, từ trong chăn bò lên, bắt đầu mặc quần áo thường. Trương Mẫu cười khẽ, Vu tướng quân đối với ngươi có thể đủ tốt, ngươi ngày sau chớ vội vong ân phụ nghĩa. Hài Nhi biết rồi. Trương Bách Nhân châm nốt ngọn đèn, đẩy ra cửa phòng, một luồng gió lạnh thổi đến, không tự chủ được run lập cập, nhìn xa xa cửa thôn một chút đèn đuốc, Trương Bách Nhân cơ cơ trong tay đèn lồng, Tống Lao Sinh rõ ràng ý tứ, nhấc theo đèn lồng đi tới. Tiểu tiên sinh, nhà ngươi nguyên lai ở đây. Tống Lao Sinh cười cợt. Ngươi nha, ngày sau mỗi ngày lại đây đem sữa bò thả xuống là được, đừng giọng nói lớn loạn gọi, trêu đến trong thôn không thể an bình. Trương Bách Nhân cười khổ. Ta bây giờ mới nhận biết nhà các ngươi. Tống Lao Sinh đem sữa bò đưa tới, Trương Bách Nhân cười cợt, tiếp nhận sữa bò, Tống Lao Sinh cũng không nói nhiều, xoay người cáo từ rời đi. Trương Bách Nhân đi vào trong nhà thời điểm, Trương Mẫu đã mặc quần áo tử tế, đang ở rửa mặt. TERUISNCUATUINET. Trương Bách Nhân đem sữa bò thả xuống, mẹ, này sữa bò muốn hâm nóng một chút, điểm tâm cũng không cần ăn, đủ chúng ta hai mẹ con uống. Ngươi đứa nhỏ này, sữa bò là tướng quân đưa cho ngươi, mẹ làm sao sẽ uống. Trương Mẫu chừng Trương Bách Nhân một chút, bất qua ánh nến đen kịt, Trương Bách Nhân nhìn không rõ ràng lắm. Này sữa bò không ít, chính ta uống không hết, sau đó mỗi ngày đều có sữa bò, nếu như ngày ngày uống cũng biết phiền chán, mẹ ngươi thân thể cũng yếu, cần bồi bổ. Trương Bách Nhân nhìn Trương Mẫu. Trương Mẫu tiếp nhận sữa bò, nhìn Trương Bách Nhân một chút, lần này uống không hết, bữa sau hát. Mẹ, sữa bò thả thời gian dài liền hỏng rồi. Trương Bách Nhân liếc nhìn quyển sách trên tay tịch, mẹ ngươi cũng đừng khách sáo, chúng ta hai mẹ con ngươi còn khách khoác lên, uống sữa bò có thể mỹ dung, thoải mái ra ít GG7SCT3 thịt, này tái bắc thiên khí quá lạnh giá, dễ dàng gọi ra thịt khô ráo, mẹ những năm này lôi kéo ta không dễ dàng, hiện tại cũng nên cố gắng hưởng thụ, chúng ta tháng ngày không phải là từ trước có thể so với, không đơn thuần muốn ăn no, còn muốn ăn được. Trương Bách Nhân lời nói bình thản, nhưng Trương Mẫu nhưng là đứng ở nơi đó, trong mắt ướt át, đáng tiếc Trương Bách Nhân không nhìn thấy. Được, mẹ liền nghe lời ngươi. Ngươi bây giờ lớn rồi. Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, bắt đầu nhóm lửa. Trương Bách Nhân lật qua lật lại quyển sách trên tay tịch, nghe Trương Mẫu âm thanh khẽ biến, trong lòng tâm tư lưu chuyển, chính mình mẫu thân quen thuộc thi thư, hiểu biết chữ nghĩa, thân phận tất nhiên không giống bình thường, không nói là danh môn khuê tú, cũng tất nhiên là phú hào nhân gia, không biết rõ làm sao lưu lạc tới Tái Bắc, xinh đẹp như vậy một cô gái không có chuyện, cũng coi như là kỳ tích. Trương Bách Nhân không biết, Trương Mẫu không có xảy ra việc gì, nhưng là nhờ có Trương Đại Thúc. Bây giờ cuộc sống của ta đã bước lên quỹ đạo, đón lấy chính là cân nhắc vấn đề tu luyện, không tìm được rèn đúc trường kiếm kỳ dị vật liệu, tu vi của ta sợ là đột phá đứng lên khó khăn tầng tầng, trước mắt còn nói được, như là ngày sau cảnh giới cao thâm, có thể gặp phiền toái. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng, hứng hờ lật xem sách, sự chú ý hoàn toàn không ở trước mắt thư tịch trên. Ngay dần dần sáng, Trương Bách Nhân uống sữa bò, ăn lương khô, rốt cục không cần ăn cỏ căn vỏ cây, mặc dù nói này lương khô đồng dạng khó ăn, nhưng Trương Bách Nhân nhưng rất thỏa mãn, lương khô chính là lương khô, không phải cỏ căn vỏ cây có thể sánh ngang. Kể từ hôm nay, ta chính là Tái Bắc nuôi thả dê người. Tái ngoại nuôi thả dê nhưng là Kiều Phong cùng A Chu suốt đời tâm nguyện. Trương Bách Nhân mặc tốt quần áo, treo lên áo choàng, đem chính mình che được chặt chẽ, ở Trương Mẫu giao phó bên trong, đi ra làng. Nuôi thả dê, tái ngoại sinh hoạt, ta chờ đợi đã lâu. Trương Bách Nhân không phải không thừa nhận, tái ngoại nuôi thả dê, sông dài Tà Dương, Đại Mạc cô đơn thuốc lá, là hắn chờ đợi rất lâu sinh hoạt, này kỳ thực không đơn thuần là Kiều Phong cùng A Chu tâm nguyện, càng là hắn Trương Bách Nhân tâm nguyện. Như là khả năng, ta tình nguyện ở đây nuôi thả dê cả đời, không đi nâng cùng Trung Nguyên giết chóc cùng tính toán. Trương Bách Nhân mau thả dê vòng cửa xuyên, trong lòng yên lặng nói một tiếng. Chương 24, Trương Tiểu Thảo yêu nhất là khô dầu. Gió bắc gào thét, cuốn lên từng trận cát bụi, Trương Bách Nhân cả người đều bị áo bào đen bao vây lấy, cứ như vậy lặng lặng ngồi ngay ngắn ở giá rét gió bắc bên trong, yên lặng đả tọa hái thuốc, xa xa đàn dê ở ăn cỏ khô, cũng chạy không xa. Tiểu tiên sinh! Tiểu tiên sinh! Xa xa truyền đến Tống lao sinh thô ráp giọng, đi theo phía sau Mã Hữu Tài cái này tiểu tùy tùng. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân từ hái thuốc trạng thái tỉnh lại, áo choàng hất mở một cái khe, nhìn đi tới Tống lao sinh cùng Mã Hữu Tài. Cho ngươi! Tống lao người học nghề bên trong xuất hiện một khối yêu bài, đưa cho Trương Bách Nhân. Với yêu bài trên có khắc một chữ, sau lưng là thân phận tự thuật. Thân vệ Trương Bách Nhân trong lòng nói một tiếng, giơ lên đầu nhìn về phía Tống lao sinh, lệnh bài này là có ý gì? Tướng quân nói, cửa ải cuối năm sắp tới, không ít đạo gia cao thủ võ đạo tiến đến tái ngoại xem cho vui, sợ ngươi bị ngộ thương. Lệnh bài này cho ngươi, chỉ cần không phải đối phương bức cấp nhãn, cái nào dám đối với tiểu tiên sinh xuống tay ác độc. Tống lao sinh cười hì hì. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đa tạ tướng quân quan tâm. Trương Bách Nhân đem yêu bài nhét vào trong lòng, nhìn Mã Hữu Tài, nhìn lại một chút Tống lao sinh, gần đây trải qua làm sao. Nâng tiểu tiên sinh phúc, Tống tướng quân đối với ta đặc biệt chăm sóc. Mã Hữu Tài gãi đầu một cái. Tống lao sinh nói, tiểu tiên sinh hà tất đích thân nuôi thả nuôi, chuyện như vậy tùy tiện gọi trong quân một vị hán tử đến là tốt rồi, tiểu tiên sinh bây giờ vẫn là tu hành quan trọng. Trương Bách Nhân lung lay đầu, tu hành chính là cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ nhân tâm, cảm ngộ hồng trần, ta ở đây gió bắc bên trong, nhìn sông dài tà dương, cũng đừng có cảm xúc, tâm tình không khỏi tăng tiến một phần.